tạ ơn A-di-ân không giết. Vi Tiểu Vũ hấp tấp đứng lên theo sau, gặp Ngu Hân Đồng trở mặt chừng hắn, hắn phản ứng cực nhanh, ta hiểu, A-di, ta biết tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ta nguyện ý, ha ha. Ngu Hân Đồng tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, sợ trên mặt mình buồn cười ý cười cho hắn thấy được. Không biết thế nào, mỗi lần nhìn thấy thiếu niên này, nàng đều sẽ không hiểu tim đập nhanh. Lúc trước chiến đấu say xưa thời khắc, nàng đã đá trúng đối thủ một cước tại sườn bộ, mắt thấy là phải đắc thủ, lại đột nhiên tim đập nhanh mãnh liệt đã mất đi cơ hội. Quả thật, là thiếu niên này chạy đến. Nhưng tại nàng ôm Vi Tiểu Vũ thân thể nhảy vào dòng sông bên trong lúc, tim đập nhanh cảm giác lại không còn sót lại chút gì. Càng làm nàng hơn khó mà tiêu tan chính là, cái kia gọi Trần Nhược Yên quốc an cục gia nữ bảo tiêu cũng sẽ cho nàng tim đập nhanh cảm giác, hơn nữa còn bị nàng ai ruột đứt từng khúc kêu mụ mụ Ngu Hân Đồng rơi vào trầm mặc, nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh, cô bé kia dài cùng mình thực sự quá giống, nàng đơn giản chính là mình phiên bản. Ký ức A, hơn 20 năm ký ức A. Vi Tiểu Vũ, ngươi nói cho ta, đêm nay ngươi chạy thế nào tới? Tại đê hạ đê chắn sóng bên trên, đưa lưng về phía Vi Tiểu Vũ. Ngu Hân Đồng đứng lặng tại đê một bên, hất lên ánh trăng trong sáng, giống như dưới 9 tầng trời phàm tiên cô. Kéo búi tóc hơi có lộn xộn, lại hoàn toàn không ảnh hưởng nàng đẹp, ngược lại tăng thêm mấy phần xốc xếp giã tính phong tình, đặc biệt là dài nhỏ trắng non cái cổ trắng ngọc bị tán lạc xuống tia điểm suýt lấy, càng lộ vẻ phong vận. Áo sa có nước, dán tại nàng hoàn mỹ trên thân, nổi bật đường cong tất hiện, hẹp gọt vai, mềm mại cánh tay, eo thon, to lớn ông, chân thon dài, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ không một tí vết. Không thể bắt bẻ. Vi Tiểu Vũ nhìn ngây dại, thượng tiên thật sự là quá chiếu cố hắn, như thế tuyệt sắc thế mà cũng có thể để hắn đụng phải, còn có thể sinh hương diễm như vậy tình tiết. Nói chuyện A, ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi là tâm linh cảm ứng. Ngu Hân Đồng cũng không biết mình làm sao lại hỏi sở vấn đề như vậy, chẳng lẽ trong cõi u minh thật sự là dạng này. Xoa, vẫn thật là tâm linh cảm ứng đâu, Vi Tiểu Vũ bị tiên cô vượt lên trước, thế mà không biết giải thích thế nào, A Di, làm sao ngươi biết tên của ta. Biết bàn tay sắt thị trưởng đại nhân công tử cũng không phải việc khó, ai bảo ngươi mẫu thân làm sao lóa mắt đâu. Ngu Hân Đồng trong giọng nói nhưng không có mấy phần đối Trần Nhạn Băng tôn trọng, cũng có trêu chọc ý vị. Vi Tiểu Vũ đương nhiên xem thường, tiên cô A-di sắc thực có tư cách cùng bốn liếng trêu chọc mẫu thân hắn, nhưng hắn trước mắt luôn luôn nổi lơ lửng kia tiên diễm hương cúc cùng đen nhánh một lùn cỏ thơm, tư tưởng mười phần không tập trung. Như thế thánh khiết cao quý tiên cô, bị hắn tà ác khinh bạc. Mình đây coi như là hạnh phúc đâu hay là nên bản thân phê bình à? A Di, ta không biết làm sao giải thích cho ngươi, thật đúng là giống ngươi đoán như thế, ta vừa rồi mụ mụ nơi đó ra, liền toàn thân không được tự nhiên, tâm thần có chút không tập trung, vừa hay nhìn thấy một cỗ xe Jeep lái rất nhanh, liền cho ra tài xế taxi nhiều hơn tiền, cùng lên đến xem náo nhiệt, nhưng lại không biết. A Di, ta nói chính là thật à, như có hoang ngôn, trời đánh ngũ lôi. Ngu Hân Đồng không quay đầu lại. Nàng nghe ra được Vi Tiểu Vũ không có lừa nàng, đột nhiên hỏi, Trần Nhược Yên đi theo ngươi rất gần à. Vừa định đứng dậy Vi Tiểu Vũ kinh hãi một lại ngồi xuống, không thể tin nhìn qua tiên cô bóng lưng, A Di, ngươi sẽ không phải là muốn đối mẹ ta bất lợi đi, ngay cả bên người nàng người đều điều tra rõ ràng như vậy rồi. Ngu Hân Đồng không nghĩ tới người này lại có giác ngộ như vậy, đối với hắn mẫu thân khẩn trương như vậy, ngược lại không mất vì một cái hiếu tử, ngươi là phim đã thấy nhiều à. Chẳng lẽ ngươi không có hiện A-di cùng ngươi mẫu thân bảo tiêu tướng mạo cực giống? Vi Tiểu Vũ mang theo tiên cô, a không, ngu A-di giao phó sứ mệnh về tới đàn hương nguyện, thay nàng từ Trần Nhược Yên nơi đó đào móc một chút tin tức hữu dụng, sinh thế chi mê. Đang thị tỷ muội sớm đã đi ngủ, hắn ngồi nửa giờ sau, cũng ngủ thật say. Buổi sáng 6 điểm, hắn định thời gian tỉnh lại, đêm qua mệt mỏi quét sạch sành xanh, xem ra Long Di bộ công phu này rất có ích lợi à, nhất định phải siêng năng tu luyện. Đây là chủ nhật. Hắn trên giường lại luyện công buổi sáng nửa giờ, ra phòng ngủ, thế mà trông thấy Đằng thị hai tẩu tử đều tại trong phòng bếp làm điểm tâm, mà lại đều mặc đồng dạng quần áo, đồng dạng cách ăn mặc, lập tức để hắn tình thú tăng nhiều, hai tẩu tử đều thế mà không có mang nịt vú. Màu trắng ngắn tay áo sơ mi, bên trong như ẩn như hiện là màu da da thịt, hơi rộng rãi cắt xén, đem bên trong ngọc thể đường cong phát họa có thể thấy rõ ràng. Đều là một đầu mang một vạch nhỏ như sợi lông quần sóc jean, tương đương ngắn. Bốn đầu trắng nón nở nang đùi tràn đầy tính dụ hoặc, trần trụi cặp đùi đẹp, thực sự tiêu hồn à. Tiểu Vũ, lại đi ra ngoài chạy bộ à nha. Đang tiêu quay mặt lại hướng Vi Tiểu Vũ tự nhiên cười một tiếng, sát bên tỷ tỷ Đằng Thư, tựa hồ có cộng đồng minh hữu, liền trêu ghẹo nói, sát vách tiểu cô nương tối hôm qua cùng mẹ giống như vội vội vàng vàng đi ra đâu, không biết có hay không trở về, khanh khách. Đằng Thư cũng không quay đầu, lại giống như cùng muội muội thương lượng xong, cùng một chỗ cười khanh khách. Ta dựa vào. một con nhỏ cắt thụy. Vi Tiểu Vũ quát to một tiếng. Đàng thị tỷ muội lập tức quay người, chuột thứ này, là nữ nhân thiên địch. Nhưng nơi nào có cái gì nhỏ cắt thụy, lại có một đầu lớn cắt thụy ánh mắt lấp lánh tại các nàng tỷ muội chân không bộ ngực liếc tới liếc lui, mặt lộ vẻ thèm sắc, tương đương hèn mọn. Đàng Tiêu lập tức biết mắc lửa, hai tay tranh thủ thời gian ôm lấy mình điểm lồi bộ ngực, lại nghe thấy bên người ung dung xoay người tỷ tỷ nói ra, lần này ngươi tin chưa? Hắc hắc, thư tẩu tử, ngươi nói cái gì đó, ta nghe không hiểu a. Vi Tiểu Vũ áp chế bắt đầu hướng Đàng Tiêu đến gần. Đàng Tiêu đỏ mặt, cắn răng, rốt cục lấy ra tẩu tử bản sắp đến, Tiểu Vũ, ngươi liền không sợ ta cùng ngươi mụ mụ cáo trạng sao? Ngậy! Vi Tiểu Vũ không có sợ hãi, nhìn chằm chằm Tiêu tẩu tử hồng nhuận thiếu phụ khuôn mặt, tẩu tử, ta không biết ngươi có thể cáo ta cái gì đâu, các ngươi sáng sớm chân không lắp đặt trận, ta còn muốn cáo các ngươi giết hại thanh thiếu niên đâu, hắc hắc. Đàng Thư cong thân, nhấp cười lắc đầu, nhỏ Tiêu ngươi chớ cùng hắn nói bậy. Ngươi không có hắn ra mặt dày. Vi Tiểu Vũ ánh mắt tại thư tẩu tử viên viên vểnh lên khe mông bên trên quét mắt, liên quan tới dày, vấn đề này, tẩu tử so ta dày nhiều chỗ đi đâu. Nghe thấy được a? Đàng Thư lần nữa cho muội muội gõ cảnh báo, xoay người lại cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Vi Tiểu Vũ, cũng không che giấu điểm lồi tươi đẹp, tiểu tử thúi, ngươi không phải muốn nhìn a, liền để ngươi xem đi, khó chịu chết ngươi. Hừ. Nghe tỉ tỉ như thế rộng thoáng không cố kỵ thúc tẩu thân phận, Đàng Tiêu lại mặt cạn có chút quấn bách, nhưng một đôi thanh mắt nhịn không được nhìn phía tiểu thúc tử đũng quần, lập tức nhìn thấy mặc rộng rãi quần cụt tiểu thúc tử đũng quần dần dần hở ra, đi theo nàng nhịp tim tiết ấu, từng chút vểnh lên. Lộc cộc. Vi Tiểu Vũ xác thực khó chịu, nhìn chằm chằm Đàng Thư cố ý hết bộ ngực sữa, bên trong tròn trịa kiều vểnh lên xốp giòn rất đầy đặn, nhất là đỉnh điểm kia hai viên nhan sắc hơi sâu nụ hoa, đem áo sơ mi đỉnh ra rõ ràng nổi lên, nhìn hắn lập tức đẫm máu sôi trào. Nhưng làm phiền Tiêu tẩu tử ở đây, hắn còn có chút không dám lô mãng, vội vàng dùng tay đi che chắn đũng quần, Tiêu tẩu tử, để cho ta cũng nhìn xem bà nội của ngươi có được hay không. Mới không cho đâu. Đàng Tiêu do dự mãi, vẫn là không hạ nổi quyết tâm, đỏ mặt lưng chuyển thân, lại cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy, mặc dù có tỷ tỷ làm tấm gương, mặc dù tấm gương lực lượng thường thường đều là vô tận, nhưng nàng vẫn là không cách nào cứ như vậy vứt bỏ thuốc tẩu cấm kỵ. Thưa tẩu tử, Vi Tiểu Vũ cảm giác cổ họng mình bên trong đều muốn bốc khói. Đập đi lấy bờ môi cùng Đàng Thư con mắt kịch liệt đụng chạm, ta có thể hay không sờ một chút ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đàng Thư vội vàng cấp hắn nháy mắt ra dấu, còn hướng bên người thẹn thùng muội muội móp méo miệng, là ý nói, tiểu tử thúi, khỉ gấp, ngươi liền không thể các loại ngươi Tiêu tẩu tử bông ra một chút ta. Vi Tiểu Vũ tự nhiên đọc hiểu tẩu tử trong mắt truyền đạt tình ý, lại như cũ tặc tâm bất tử, hướng con thân thẹn thùng không hạn Tiêu tẩu tử nhìn một cái, đưa tay cực nhanh tại thư tẩu tử điểm lồi núm vú bên trên sờ soạng một cái. Đàng Thư không nghĩ tới tiểu thúc tử to gan như vậy, chân không núm vũ bị sờ, một đạo dị dạng giống như thiểm điện dòng nước gấm lập tức từ bên trên truyền lại lái đi, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, một cỗ sóng nhiệt ôm thân thể mềm mại của nàng. Ta hận ngươi chết đi được. Đàng Thư không dám lên tiếng, dùng môi ngựa xấu hổ mắng cả gan làm loạn tiểu thúc tử. Gặp thư tẩu tử bị mình khinh bạc, lại xấu hổ mang ỏn ẻn vũ mị bộ dáng, Vi Tiểu Vũ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, cười trên trước một bước, hai tay tề xuất. Phân biệt cầm nắm ở Đàng Thư ngực một đôi cao nhọn thỏ ngọc, tùy ý bóp một vò nhất trà sát. Đàng Thư kinh hoàng lại mềm nhũn, loại này ngay trước người thứ ba là lơi đưa tình liếc mắt đưa tình hoạt động, mà lại là tại phòng bếp trọng địa, thanh lương sáng sớm, mạo hiểm kích thích, trong nháy mắt liền câu dẫn ra nàng tiềm ẩn nội tâm hạt giống. Chỉ gặp nàng mắt nước dập dờn, nửa khép nửa mở, tựa hồ tại nhận thụ lấy đau đớn. Hai mảnh lúc đầu huyết sắc như thường ngôi anh đào, cũng dần dần xoa kiểu diễm ướt át đỏ thắm chi sắc. Kia là xuân chiều nhộn nhạo dấu hiệu. Hai đầu tuyết trắng thon dài gợi cảm đùi, càng là kìm lòng không đặng cũng ở cùng nhau, tựa hồ đang ngăn trở nàng thần bí trong gu cốc muốn xông ra tới cấm kỵ khoái cảm thẹn thùng không khỏi. Vi Tiểu Vũ nhìn tâm thần thanh thản tâm viên ý mã, đầu óc nóng lên, liền muốn không thèm đếm xỉa. Đã thư tẩu tử đều kìm nén không được tịch mịch, để cho mình thành tiểu uyên ương chuyện tốt, dựa vào sự giúp đỡ của nàng đánh hạ Tiêu tẩu tử bất quá là ở trong tầm tay sự tình thôi, nên sớm không nên chậm trễ nha. Hôm nay chính là ngày tốt lành đâu. Hắn không cam tâm cách áo sơ mi xoa bóp thư tẩu tử thiếu phụ độ ngực sữa, tặc tay trực tiếp từ Đàng Thư áo sơ mi và táo chui tiến vào, dán nàng chân nhắn ra thịt một đường bay về phía bên trên, một hơi ở giữa, hắn liền đạt được ước muốn, không có chút nào ngăn cản cách trở cầm thư tẩu tử một đôi mềm đạn cao nhọn mập thỏ. A. Nô. Đàng Thư không kịp ngăn cản, bị sắc đảm bao thiên tiểu thúc tử được xính, lập tức lóe ra một tiếng gây gọn kinh hô. Lại lập tức ý thức được muội muội ngay tại bên người, vội vàng che miệng nhỏ của mình. Nhưng đây đều là phí công. Làm ta mù lòa còn chưa tính, còn coi ta là kẻ điếc đâu. Đang Tiêu Hướng thẹn thùng không khỏi tỉ tỉ liếc một cái, quay người từ ngây người như phong Vi Tiểu Vũ bên người chen qua, còn cần cánh tay cố ý đụng hắn một chút, hướng phòng khách đi đến. Vi Tiểu Vũ rõ ràng nhìn thấy Tiêu Tẩu tự thác thân mà qua trong nháy mắt, vô luận là đôi mắt vẫn là gương mặt bên trên, đều tràn đầy hồng nhuận ý xấu hổ, hắn cả gan kêu một tiếng, "Tiêu Tẩu tử." Đang Tiêu bản năng dưới chân trì trệ, lập tức cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là trễ, nàng trong sạch như ngọc thân thể mềm mại bị tiểu thúc tử từ phía sau ôm thật chặt, một đôi hữu lực tặc tay còn công bằng chuẩn sắc cầm nắm ở trước ngực nàng một đôi không có chút nào trói buộc thỏ ngọc. "Ưng." Bản năng tiểu khóc, cấm kỵ dị dạng kích thích, hoang đường sáng sớm, Đang Tiêu cái này nữ cảnh sát tẩu tử bị tiết độc, buông tay đâu. Đừng. Ngươi còn bóp. A, thật lâu chưa từng bị nam nhân nắm bóp qua bộ ngực sữa, bất kỳ nhưng bị tiểu thúc tử bắt bóp, nữ cảnh sát một viên phương tâm hoàn toàn không có chuẩn bị, lập tức sóng biển dâng sôi trào, ngượng ngùng vạn đoan nhắm mắt lại. Nàng không tránh thoát được, tựa hồ lại có chút không nguyện ý dãy rủa, thân thể mềm mại mềm nhũn bất lực, thở gấp có chút phía dưới, nàng dưới đáy lòng ai xấu hổ thở dài, thôi, dù sao tỷ tỷ đều không có chịu đựng, mình cũng không phải cái thứ nhất thụ hắn nhục nhã, chỉ cần mọi người không nói ra đi. Tiểu tử thúi ngươi buông tay đâu, nghĩ lớn nhỏ ăn sạch ra. Đang Thư cố ý đi lên ngắt lời, mặt ngậm vũ mị xuân tình, ngươi liền không sợ nhận báo ứng à. Vi Tiểu Vũ lĩnh hội đến Thư tẩu tử cổ vũ, hướng Đằng Tiêu trắng nón cái cổ trắng ngọc bên trên á lấy nhiệt khí, tẩu tử, chúng ta sẽ có hay không có báo ứng à. Ưng. Đằng Tiêu đang muốn lấy hết dũng khí quát lớn một chút vô sỉ tiểu thúc tử, lại bị tiểu thúc tử dùng hắn nam tính biểu tượng tại nàng long vịnh lên giữa đùi bên trong đỉnh một chút. Thảm thiết yêu kiều lấy đung đưa bị đánh lén bộ vị nhạy cảm. Ôm trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc tẩu tử thân thể mềm mại khi thì cứng ngắc, khi thì vặn mẹo, tản ra mê người mùi thơm thân thể, để Vi Tiểu Vũ thú tính lớn. Bây giờ cảm thấy mình trên tình trường không có gì bất lợi vì tức ra, hiện đối phó tịch mịch nữ nhân, trực tiếp nhất hữu hiệu vẫn là trần trụi treo chọc bất việc. Động tình nữ nhân, nhất là trái tim đã đối với hắn mở ra nữ nhân, cần không phải nhăn nhăn nhó nhó khiêu tình, treo chọc đến nhất định thời khắc, liền hẳn là nắm chặt cơ hội. Cho một kích trí mạng nhất. Tẩu tử, ta có một đầu lớn đâu, cho ngươi xem một chút có được hay không. Hắn vô sỉ nói, thật đã kéo xuống quần đùi, để cho mình cứng rắn vô cùng đại lộ ra. Ngươi cầm thú a ngươi. Đang Thư cũng bị tiểu thúc tử như thế hạ lưu cầm thú hành vi rung động, nhưng lần nữa nhìn thấy đầu này từng để nàng mấy chuyến tiêu hồn, nàng mặc dù nói thẹn thùng lời nói, lại là một trận tâm linh chập chờn, hận không thể muội muội cũng không ở đây, nàng có thể cùng tiểu thúc tử một lần gió xuân. Đang Tiêu bị một trận sóng nhiệt vây quanh, ý thức đều có chút mê ly, mà nàng một con ngọc thủ lại bị tiểu thúc tử dẫn dắt hướng mình sau mông với tới. Nàng biết rõ tiểu thúc tử là tại xé đi nàng sau cùng một tia thận trọng cùng ngượng ngùng, lại tay nhỏ lại ngoan cường không nguyện ý cứ như vậy dễ dàng nhận tiểu thúc tử bài bố. Hắn mới mấy tuổi à, mình là một cái thành thục nữ cảnh sát đâu, chẳng những là chị dâu của hắn, càng là có trưởng tỷ uy nghiêm quyền lợi, sao có thể để tiểu tử này tà ác bài bố. Thư tẩu tử, giúp đỡ chút. Vi Tiểu Vũ kéo bất quá Đằng Tiêu ngọc thủ đến chạm đến mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lớn, lập tức đường con cứu quốc, hướng Đằng Thư xin giúp đỡ. Ai biết, Đằng Thư cũng cảm thấy như thế trực tiếp xâm phạm muội muội của nàng quá phận, đưa tay bắt hắn lại lớn liền bóp, ai cùng ngươi cùng một chỗ điên, nhìn ta bóp không chết ngươi. Hoa, sảng khoái. Vi Tiểu Vũ không kêu đau ngược lại vô sỉ gọi thoải mái. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông cửa đột nhiên vang lên, lập tức để thúc tẩu ba người đường ai nấy đi. Vi Tiểu Vũ có tật giật mình chui vào gian phòng của mình, nghe thấy tiếng chuông cửa như cũ đang vang, vội vàng vọt ra tới lui mở cửa, một bên thở dài, hai tẩu tử quá mặc cạn, còn lớn hơn người đâu, còn chưa đủ thành thục a. Cửa vừa mở ra, một cỗ đặc biệt làn gió thơm trước nhẹ nhàng tiến đến, cổng hoa tươi băng sơn mỹ nhân Trần Nhược Yên cười nhạt ý dần dần ửng đỏ, quay thân liền đi tới thang máy, điện thoại di động của ngươi làm sao tắt máy. Nhanh thu thập một chút, chúng ta tại cửa chính chờ ngươi. Tiến vào thang máy. Băng Sơn Mỹ Nhân lập tức đã mất đi thong dòng, ngọc thủ che ngực thở hổn hển, cái này tiểu phôi đản, vừa thấy được người ta liền. Liền cứng rắn. Thật là xấu. Vi Tiểu Vũ nếu là nghe được Băng Sơn Mỹ Nhân tiếng lòng, không biết có thể hay không cười nát miệng của hắn. Thân yêu hai tẩu tử, không có ý tứ, ta sắp đi ra ngoài, ban đêm trở về chúng ta tốt tốt. Chết xa một chút, tốt nhất đừng trở về. Đang Thư một lần nữa tiến vào phòng bếp, mặc dù miệng bên trong như thế hòn ẻn mang lấy. Nhưng tư tưởng lại không kịp chờ đợi tiến vào ban đêm hình thức. Đăng bởi. Chương 119, oanh oanh yến yến hòa hợp êm thấm. Cửa vừa mở ra, một cỗ đặc biệt làn gió thơm trước nhẹ nhàng tiến đến, cổng hoa tươi băng sơn mỹ nhân Trần Nhược Yên cười nhạt ý dần dần ửng đỏ, quay thân liền đi tới thang máy, điện thoại di động của ngươi làm sao tắt máy. Nhanh thu thập một chút, chúng ta tại cửa chính chờ ngươi. Tiến vào thang máy, băng sơn mỹ nhân lập tức đã mất đi thong dong, ngọc thủ che ngực thở hổn hển, cái này tiểu phôi đản, vừa thấy được người ta liền cứng rắn, thật là xấu. Vi tiểu vũ nếu là nghe được băng sơn mỹ nhân tiếng lòng, không biết có thể hay không cười nát miệng của hắn. Thân yêu hai tẩu tử, không có ý tứ, ta sắp đi ra ngoài, ban đêm trở về chúng ta tốt tốt. Chết xa một chút, tốt nhất đừng trở về. Đang thư một lần nữa tiến vào phòng bếp, mặc dù miệng bên trong như thế hòn ẻn mang lấy, nhưng tư tưởng lại không kịp chờ đợi tiến vào ban đêm hình thức. Vi tiểu vũ ra cửa, hướng cuối hành lang nữ thần mẫu nữ đại môn nhìn một cái, lông mày khóa. Tiêu tẩu tử nói các nàng mẫu nữ tối hôm qua trong đêm đi ra, không biết trở lại chưa. Đáng tiếc điện thoại di động của hắn đã triệt để tê liệt, nếu không thật nên cho muội muội gọi điện thoại quan tâm một chút, chỉ có thể chờ đợi trở lại hắn nói. Đi tại trong khu cư xá, hắn lại nghĩ tới mấy cái cùng mình có cá nước thân mật nữ nhân, nếu như hôm nay tìm hắn lại liên lạc không được hắn, không biết có thể hay không xuất ruột. Hắn ngồi vào tay lái phụ, trong xe, tràn ngập giống cái hương vị, bên trái nhìn xem, là băng sơn mỹ nhân. Thanh xuân tịnh lệ, lãnh diễm mê người, xếp sau là Trần Nhạn Băng cùng Sở Vân Hương hai cái mỗi người đều mang đặc sắc. Tề nhân chi phúc à, cứ việc chỉ cùng thị trưởng đại nhân mẫu thân có hai lần không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ, nhưng bên tay trái băng sơn mỹ nhân đã tại bắt đầu đối với hắn hòa tan, mà đổi thành một cái ba đạn người có công lớn tự nhiên cũng sẽ là hắn tiến công mục tiêu. Các cạn, một ngày kia, có thể đem cái này ba cái lớn nhỏ mỹ nhân lừa gạt đến trên một cái giường, chăn lớn đắp một cái. Điện thoại di động của ngươi là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân Trần Nhạn Băng thanh âm đánh gậy hắn ý. Bây giờ nghe được mẫu thân thanh âm, đã nhiều hơn rất nhiều tươi đẹp hương vị, Vi Tiểu Vũ trong nháy mắt liền cảm thấy một trận sao động ấm áp. Hắn quay đầu hướng mẫu thân nhìn lại, lại phát hiện mẫu thân cứ việc đeo kính đen, cũng lập tức tránh khỏi hắn con mắt, làm bộ chỉnh lý đoan trang ngắn tay, lần này làm ra vẻ cùng với nàng quả cảm quyết phạt tính cách 10 phần không gặp nhau, hơn nữa còn là cao quý như vậy ung dung trang phục phía dưới, làm ra xấu hổ huyền tư thái. Làm nhi tử Vi Tiểu Vũ lập tức cảm giác miệng làm. Khu khu, lại rơi trong nước đi. Vi Tiểu Vũ âm điệu tự nhiên có chút tùy ý vô lễ. Ta nhìn ngươi là thành ngư dân, mới mấy ngày, lại dạng này, ngươi cho rằng tiền là nhặt được a? Trần Nhạn Băng làm mẫu thân, đương nhiên nhất định phải ngay tại lúc này cần làm ra là mẹ người tư thái tới, trong tiếng nói không thiếu uy nghi. Nhưng thân là thị trưởng đại nhân nhi tử, Vi Tiểu Vũ nhưng không có cam tâm thụ giáo giác ngộ, ngạc nhiên, wow, lao mụ, làm thị trưởng. Ngươi mặc quần jean thật sự là quá thời thượng quá đẹp, chật chật, Nhược Yên tỷ tỷ, Sở Di, các ngươi nhìn à, trời, ta thay Tây Kinh mấy chục triệu người dân cảm thấy từ đáy lòng cao hứng, chân thành ca ngợi, quá, đẹp trai, ôi, hắc hắc, liền ngươi hoa văn nhiều. Trần Nhạn Băng buồn cười, đưa tay tại nhi tử trên trán gõ một cái bạo lật tử, lại ngay cả kính râm đều che không được nàng điệu đà vạn đoan ý xấu hổ, cũng không biết ngươi cái này đầu bên trong cả ngày đều ở nghĩ cái gì. Còn cười đùa tí tửng. Có tin ta hay không đuổi ngươi xuống xe đi. Băng sơn mỹ nhân cười hơi khác thường, hai con xuân mắt tại Vi Tiểu Vũ khuôn mặt anh tuấn bên trên khẽ quét mà qua, lại ẩn chứa hai bông xuân thủy, tuyệt mỹ khuôn mặt xoa đỏ thắm son phấn, rất là mê người. Sở Vân Hương cũng thận trọng cười, nhìn rõ mọi việc con ngươi nhìn như hứng hở việc không liên quan đến mình, lại tại tinh tế nhào bắt lấy hai mẹ con ở giữa hết thảy khả nghi chứng cứ, ý cười điềm nhiên, lại mang theo sầu lo. Không muốn không muốn, lão mụ tán thưởng ngươi xinh đẹp ngươi cũng xinh khí a. Vi Tiểu Vũ coi là băng sơn mỹ nhân cùng Sở Di tuyệt đối nghĩ không ra hắn đã cùng mẫu thân một mà tiếp có vượt rào rượu sự tình, không khỏi lớn mật hướng mẫu thân tung tung lông mày, hèn mọn đến cực điểm. Không thèm nghe ngươi nói nữa, chờ qua ít ngày trong tay sự tình đã qua một đoạn thời gian, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Nhạn Băng đã ý thức được giờ phút này nàng đã vô pháp dùng mẫu thân uy nghiêm chấn trụ con trai, trong lòng không khỏi một trận ai oán hối hận. Thật không nên để hắn nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thức à, bằng không thì cũng sẽ không để cho mình bị động như vậy. Càng mấu chốt chính là, bên người Sở Vân Hương thế nhưng là cái nhân tình đâu, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào à, chỉ sợ cực kỳ không chịu nổi cũng có thể. Ai, một bước sai, ngàn bước khó khăn à. 14 lão mụ, đầu tiên nói trước, không cho phép đánh nha. Vi Tiểu Vũ cũng nhìn ra mẫu thân thần sắc cú hoán, lấy một cái không lớn không nhỏ trò đùa kết thúc đối thoại. Núi xanh. Là quản chế trọng địa, không phải bình thường thân phận người có khả năng du ngoạn, ngay cả quốc an bộ không trải qua cho phép cũng không thể tự tiện xông vào, bởi vì nơi này quân sự trọng địa, tổng tham quyền sở hữu. Nhưng đối với Phương Vãn Thu cùng Trần Nhạn Băng dạng này cấp bậc quyền thế, liền coi là chuyện khác. Nhưng các nàng cũng không thể tiến vào hạch tâm nhất cơ, trừ phi thời kỳ phi thường. Hôm nay thiên hạ Thái Bình, cho nên bọn họ hai người cũng chỉ có thể tại núi xanh bên ngoài gặp mặt. Núi xanh bên ngoài, giống nhau đông đảo cơ mật cứ điểm, đều có che giấu hai mắt người công trình. Núi xanh bên ngoài, có xây mấy tòa nhà thưa thất biệt thự, hoặc sáng bản sửa mo rắt quấy thức thổ một kết cấu, đình đài lầu cát, hoặc kiểu dáng châu Âu đỉnh nhọn gỗ thiệp kiến trúc, hoặc hoa cỏ cây rừng thấp thoáng tiểu viện, không phải trường hợp cá biệt. Dân chúng thấp cổ bé họng sẽ cho rằng những cái kia đều là quan lại quyền quý không phải phú tức quý người hưu nhàn giải trí xứ sở, thật tình không biết lại là chính khách quan lớn đến Tây Kinh sau trụ sở, đề phòng ngoài lòng trong chặt. Bảo vệ khoa các chiến sĩ tại Phương Vãn Thu cùng Trần Nhạn Băng ngồi hai chiếc xe tiến vào núi xanh đạo thứ nhất cửa ải trước đó liền lưu lại, chờ các nàng sau khi ra ngoài lại hộ tống về nhà. Trần Nhạn Băng xe tại một chỗ đỉnh viện thức trước biệt thự ngừng lại, một cái vóc người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mặt lạnh thiếu nữ chào đón thay Trần Nhạn Băng mở cửa xe. Nhược Yên tỷ tỷ, 5 phút bên trong ngươi có thể hay không đem nàng đánh nằm xuống? Vi Tiểu Vũ nhìn chằm chằm mặt lạnh thiếu nữ hỏi Trần Nhược Yên, rõ ràng mang theo chế nhạo. Mặt lạnh thiếu nữ dĩ nhiên chính là Phương Vạn Thu chất nữ Phương Vân Nhi, nghe Vi Tiểu Vũ cố ý gây chuyện khiêu khích, Phương Vân Nhi thân thể mềm mại cứng đờ, ngạnh sinh sinh địa nhận ở, đối Trần Nhạn Băng mỉm cười nói ra, "Trần thị trưởng, xin mời đi theo ta, Phương thư ký cũng mới vừa tới đâu." Trần Nhạn Băng đương nhiên nghe thấy được nhi tử vô lễ khiêu khích, càng thấy được Phương Vân Nhi biểu lộ ẩn nhẫn, ở trước mặt người ngoài, nàng bàn tay sắt thị trưởng uy nghiêm lập tức đột nhiên ra, trong nháy mắt liền lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm nhi tử con mắt, cử trọng nhược khinh một giọng nói, ngươi lập tức cho ta đứng ở bên hồ nước đi. Vi Tiểu Vũ bị mẫu thân giống như mũi tên nhọn con ngươi nhìn chằm chằm, lập tức thân thể cường, một loại tự thực chất bên trong e ngại để hắn toàn thân lạnh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẫu thân đối với hắn như thế tàn khốc mà đối đãi, cảm giác nếu như mình dám can đảm không theo lời nói, mẫu thân chỉ sợ lập tức sẽ phân phó băng sơn mỹ nhân đem mình đánh răng rơi đầy đất, đã coi như là nhẹ. Bay. Sở Vân Hương gặp luôn luôn không sợ trời không sợ đất vì Tiểu Vũ trong nháy mắt liền đứng chết chân tại chỗ, huống hồ vẫn là ở trước mặt người ngoài, sợ rằng sẽ đối Vi Tiểu Vũ ngây thơ tâm linh tạo thành bóng ma, liền muốn lên tiếng xin tha cho hắn. Nhưng Trần Nhạn Băng đánh gãy nàng, có ai dám can đảm sẽ giúp hắn nói một chữ, liền lập tức rời đi Tây Kinh. Thanh âm rất nhạt nhu, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng nói xong, hướng có chút sững sờ Phương Vân Nhi nói, Phương tiểu thư xin mang đường. Sở Vân Hương hướng Vi Tiểu Vũ cười khổ một tiếng, lắc đầu đi theo, nàng tuyệt đối không thể quét Trần Nhạn Băng mặt mũi. Trần Nhược Yên gặp Vi Tiểu Vũ sắc mặt đã thanh, băng tâm lập tức một lù, nhưng nàng cũng không phải là cái không hiểu phân tức người, càng sẽ không giận lây sang người khác, chỉ là không dễ cảm giác lau chùi từ Vi Tiểu Vũ bên người đi qua, ngọc thủ nắm lấy Vi Tiểu Vũ tay nắm chặt lại liền rời đi. Cứ việc Vi Tiểu Vũ đã xâm nhập băng sơn mỹ nhân buồn tìm, nhưng nàng cũng rất đồng ý Trần Nhạn Băng mới thái độ, Vi Tiểu Vũ gần đây tựa như có chút làm cản, cũng cần quản một chút. Mặc dù không phải tự mình mẹ con, nhưng Trần Nhạn Băng như cũ cảm nhận được mẹ con đồng lòng thống khổ. Tối hôm qua mình tựa như cái lần thụ nhục nhã tiểu tức phụ, hôm nay đột nhiên trở mặt không quen biết. Chỉ hy vọng tên tiểu tử thúi này có thể hiểu được vì mẫu dụng tâm lương khổ a. Trong đình viện cầu nhỏ nước chảy, giả sơn thúy trúc, ưu nhã mà yên tĩnh. Ý lạnh thoải mái người. Một đoàn người ai cũng không nói gì, vòng qua hai đạo tiểu viên cửa, 10 bậc mà lên, đến lầu 2 về hình hành lang, nghe thấy một đôi mẫu không giống mẫu, nữ không giống nữ lớn nhỏ mỹ nhân ở dây dưa không ngớt đồng thời cũng nghe thấy các nàng làm cho người nhịn không được đối thoại. Hừ, thử nhìn một chút, chúng ta muốn hay không đánh cược. 3 năm sau, nhiều nhất 3 năm, ta liền so ngươi lớn. Đây là Tây Kinh thị ủy thư ký ngàn kim công manh nhi khí phách gió tuyên ngôn. Ngươi cái này giả tiểu tử đừng khoác lác. Ngươi cũng qua dục tốt nhất thời kỳ đâu. Đây chính là Tây Kinh thị quyền hành nặng nhất thị ủy thư ký Phương Vãn Thu đối nữ nhi đánh trả. Ha ha. Lưu Manh Nhi dứt khoát ha ha hai tiếng, tự tin vô cùng tự ngạo, mẫu thân không biết nữ nhi chính vào như mẫu thanh xuân A, có một cái thành tựu gọi là vát sữa long trào thủ. Hắc hắc, con gái của ngươi tìm bạn trai còn không phải dễ như trở bàn tay, cạc cạc, cạc cạc. Lạc 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 lạc, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, liền không có ngươi không dám nói lời nói. Vi nương thật sự là phật xì ủ. A, bay lên. Tới rồi. Phương Vãn Thu trong tiềm thức tựa hồ cảm giác khác thường, nhìn lại, lập tức uy nghi mất hết, rất là xấu hổ. 28 hâm mộ A, ghen ghét A, hai mẹ con các ngươi như thế hài hòa, ta hận A, ha ha. Trần Nhạn Băng tài tư mất tiệp, lập tức nối liền phù hợp bí thư mẫu nữ vừa rồi chủ đề ý cảnh rượu ngữ, mạng lưới nóng từ dùng như thế vừa đúng, xảo rượu hóa giải Phương Vãn Thu xấu hổ. Nhất thời. Hành lang bên trên oanh oanh yên yến, vui vẻ hòa thuận. Lưu Manh Nhi việc nhân đức không nhường ai chỉ sợ thiên hạ bất loạn, vèo đi vào Trần Nhạn Băng trước mặt, nữ sắc lang đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Nhạn Băng to lớn đẹp to thẳng bộ ngực sữa, chất trưởng, Trần A Di, ngươi đây đều là làm sao làm được a, dạy một chút chất nữ có được hay không? Sở Vân Hương cùng Trần Nhược Yên đều hé miệng nén cười, nhìn về phía nơi khác đi. Trần Nhạn Băng cao quý đoan trang thần vận trong nháy mắt bị phá hư, tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh xấu hổ, lại càng thêm làm người say mê, tâm thần thanh thản. Manh Nhi, Phương Vãn Thu không tốt lại dung túng mình hòn ngọc quý trên tay, lên tiếng quát lớn. Tỷ, đừng khách khí. Trần Nhạn Băng thân mật kéo Lưu Manh Nhi tay, Manh Nhi, mấy năm không thấy, chỗ mã duyên dáng yêu kiểu như hoa như ngọc, à, không đúng, phải nói là chiều khí phồn thịnh chiêu phong dẫn điệp, khanh khách. Hơi có vẻ không trang trọng gặp mặt, lại bởi vì Trần Nhạn Băng khách theo chủ liền, đều không thể không bội phục Trần Nhạn Băng lâm tràng năng lực ứng biến siêu quần bạc tụy, đám người lại là một trận cười. A, Tiểu Vũ đâu, không phải để ngươi mang tới sao? Phương Vãn Thu thuận miệng hỏi một chút, lại nghe thấy mình trái tim bên trong len ken một thanh âm vang lên, tựa hồ cảm giác trong tay mình cầm một đầu rắn chắc lửa nóng thô cứng rắn món đồ kia, lập tức ở đấy lòng giận chửi mình già mà không kính. Trần Nhạn Băng cố ý không có trả lời Phương Vãn Thu tra hỏi. Phương Vân Nhi lập tức tiến đến cô bên thai đi xì xào bàn tán vài câu. Kia, ta là chắc chắn sẽ không cho hắn cầu tình, ha ha ha. Phương Vãn Thu nghe chất nữ bẩm báo về sau, cười nhẹ nhàng đối Trần Nhạn Băng nói đùa, đáy lòng lại tại cười, tiểu tử thúi, đáng đời. Phương Vãn Thu lời nói này cũng mười phần có tiêu chuẩn. Nếu như theo Trần Nhạn Băng lúc trước đối Sở Vân Hương lời kia ý tứ, thay vì tiểu vũ cầu tình đều phải rời Tây Kinh, như vậy Phương Vãn Thu rời đi về sau, Trần Nhạn Băng chẳng phải là tính đang đuổi nàng đi rồi. Ta Phương Vãn Thu nhưng không nỡ rời đi đâu, ta muốn nhìn lấy ngươi Trần Nhạn Băng đâu. Thật là một cái lộ ra huyền cơ trò đùa a. Trần Nhạn Băng cũng đi theo cười nói, thật là thất vọng, muội muội mắt của ta ba ba chờ ngươi thay tiểu tử thúi kia cầu tình đâu, tỷ tỷ quá giảo hoạt, ha ha ha. Đám người lại là một phen cười, tựa hồ biểu thị hôm nay gặp mặt hòa hợp chi cực, kỳ thực không phải. Ta đi xem một chút cái kia rơi nước mũi nhỏ thiết nhưu, thuận tiện chế giễu nghĩa mai một phen. Lưu Manh Nhi đứng dậy liền đi. Đăng bởi. Chương 120, Ngự tỷ điên cuồng. Thật là một cái lộ ra huyền cơ trò đùa a. Trần Nhạn Băng cũng đi theo cười nói, thật là thất vọng, muội muội mắt của ta ba ba chờ người thay tiểu tử thúi kia cầu tình đâu, tỷ tỷ quá giảo hoạt, ha ha ha. Đám người lại là một phen cười, tựa hồ biểu thị hôm nay gặp mặt hòa hợp chi cực, kỳ thực không phải. Ta đi xem một chút cái kia rơi nước mũi nhỏ thiết nhưu, thuận tiện chế giễu nghĩa mai một phen. Lưu Manh Nhi đứng dậy liền đi. Tiểu Vũ có thể hay không bị khí nhảy hồ nước a? Phương Vãn Thu cười hỏi Trần Nhạn Băng. Trần Nhạn Băng nhìn thấy Lưu Manh Nhi vểnh lên tròn trịa, thanh xuân rào rạt vóc người kiện mỹ, trả thù tính đáp lại nói, chỉ sợ không phải đâu. Lưu Manh Nhi đương nhiên không biết nàng Trần A Di đã sớm tính toán kỹ nàng đối mặt vì Tiểu Vũ về sau tao nộ, chỉ muốn rời xa hai cái ở trong nước chính đàn quát tháo phong vân nữ quá lớn. Nhỏ thiết ngưu biệt hiệu, vẫn là 5 năm trước Lưu Manh Nhi cho vì Tiểu Vũ lấy. Kia là cửa ải cuối năm. Thiên triều lớn nhất uy vọng cùng ảnh hưởng lực mấy cái đại lao ở giữa, vai lứa con cháu chính là có lẫn nhau đi lại chúc Tết truyền thống, lúc ấy lên trung học đệ nhị cấp Lưu Manh Nhi, theo cha mẹ đi vào vi gia bái phỏng kế thừa thập đại nguyên soái một trong vi lao y bát trưởng tử gia chủ vi liệt dương, xảo nộ bị vi ẩn khiếu phạt đứng vi tiểu vũ kéo lấy hai ống nước mũi đứng tại một khối hình bầu dục trên tảng đá. Lưu Manh Nhi khi đó đã có được ngự tỷ tiềm chất, lấy cha tấn ngày Tết ông táo làm vui. Liên một mực vây quanh vẻ mặt xanh xao vi tiểu vũ không nói không cười, rất có nghiên cứu công lực của hắn nhàn hạ thoải mái, kỳ thực chính là đang cười nhạo vi tiểu vũ. Vi tiểu vũ nhiều lần đều suýt nữa rớt xuống hình bầu dục tảng đa đến, nếu không phụ thân trừng phạt sẽ gấp bội. Lúc ấy mới 10 tuổi hắn lần lượt hút lấy nước mũi trường lòng, rốt cục gây Lưu Manh Nhi không chịu nổi, nói thầm một tiếng con xin muốn đi, kết quả càng thêm không thể nhịn được nữa vi tiểu vũ nhảy xuống, đẩy cao hắn cơ hồ một cái đầu Lưu Manh Nhi phi nước đại 20 bước. Đem Lưu Manh Nhi trực tiếp đưa vào hồ nước, ngày đông giá rét tháng chẳng a. Lúc này nơi đây, năm đó cái kia xuất cụ ngự tỷ tiềm chất Lưu Manh Nhi, bây giờ đã là một cái như hoa như ngọc đại cô nương. Mà năm đó cái kia không nói một tiếng liền lôi đình vạn quân áp dụng trả thù ngày Tết ông táo, đã là một cái anh tuấn bất phàm thật ít năm. Hai người gặp nhau lần nữa, đến không có cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt thuốc nổ bầu không khí, đều giả mù sa mưa khuôn mặt tươi cười đón lấy. Này, Tiểu Vũ, còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? A, nước mũi làm sao không thấy à nha? Lưu Manh Nhi chắp tay sau lưng, nghiên cứu giống như đánh giá đến quy củ đứng tại bóng liêu hạ nhận phạt thiếu niên. Vi tiểu vũ sững sờ, xoa, kẻ đến không tiện nha, hoa cô nương làm việc, thái quân ta có diễm phúc tới cửa á. Nha, cái này không phải liền là ta mộng hồn dắt cuốn suốt đời không quên Manh Nhi tỷ tỷ à, không sai không sai, dục rất khá nha. Lưu Manh Nhi nghiến răng nghiến lợi, lại ý cười yên nhiên, hắc hắc, tiểu hỏa tử con mắt độc nha. Đều tại bắt đầu nghiên cứu dục chuyện này. Đã nhường, nhìn thấy Manh Nhi tỷ, ta lại muốn lưu nước mũi đều, thất lễ a. Lưu Manh Nhi có chút mở mịt, nước mũi. người chảy ra nhìn xem. Không thể nào, như thế cái đại cô nương còn không hiểu. Vi Tiểu Vũ có chút hồ nghi, nghiêm túc đánh giá đến trước mắt tươi non ngon miệng lưu manh nhi tới. Mặt trứng ngông hình, hai bên thái dương bông thóng một sợi tóc mai, phiêu giật tân triều. Ngũ quan có chút giống như phụ thân nàng, mày ngài thâm đen, cùng nàng da thịt trắng nõn làm nổi bật, lộ ra gọn gàng, cá tính tươi sáng. Môi hồng răng trắng, cười yếu ớt bên trong mang theo điểm quỷ dị xấu. Bím tóc đuôi ngựa cao ngất, cùng bây giờ cổ trang kịch bên trong tân triều nữ hiệp hình có chút cùng loại, xem xét cũng không phải là cái dễ trêu chủ. Tuy ý màu trắng thương cảm, ngực quy mô mặc dù không hùng vĩ, nhưng quý ở hình dáng tròn trịa cao nhọn, có một đôi cánh tay ngọc, tựa hồ là đang cố ý đột xuất nàng không tính dễ thấy bộ ngực. Áo thun và táo trống rỗng, có thể thấy được vòng eo tinh tế. Mông xương hông cũng không tính rộng lớn, cũng là có chút sung mãn, quần jean là ba phần ống quần, lộ ra đầu gối trở xuống trần trụi bắp chân, ngược lại tương đương khả quan, trắng nõn, không tì vết, củ sen. Nhìn đủ sao, nước mũi đâu? Lưu Manh Nhi nghiêng nghiêng tần. Vi Tiểu Vũ hướng thân thể lầu các cách cục đình viện biệt thự quan sát, ngả lớn như mày, Manh Nhi tỷ, không có nói qua bạn trai à? Nha, không nhọc quan tâm, cùng nước mũi có quan hệ. Hắc hắc, có rất nhiều con a. Vi Tiểu Vũ sờ lên cằm, giả sâu xa khó hiểu cười, nhưng xem xét chính là cái sắp hôi. Lưu Manh Nhi mặc kệ Vi Tiểu Vũ có phải hay không cố ý làm trò bí hiểm nói nàng căn bản không hiểu áng ngữ, vẫn là mình bởi vì chưa từng có bạn trai mà lộ ra nhỏ hẹp, đều không thể không minh tư khổ tưởng Vi Tiểu Vũ lời nói bên trong hàng nghĩa. Dù sao nàng tâm tư mở ra, đối với chuyện nam nữ mặc dù không có tự mình thực tiết qua, nhưng các loại tài liệu tương quan nàng lại là thường xuyên quan sát nghiên cứu. Liên tưởng lại liên tưởng, hồi ức lại nhớ lại, rốt cục, cùng nước mũi trạng thái tương tự sự vật, cuối cùng như ngừng lại trong óc của nàng. Nàng xấu hổ giận dữ, bởi vì cái này còn xin đùa giỡn nàng. Nàng xấu hổ, nhưng không có lập tức làm. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đây là tại biến tướng phi lễ ta? Lưu Manh Nhi tận lực để cho mình nhìn điểm ấy phi lễ với ta mà nói chính là trò trẻ con nhưng mặt trứng ngỗng vẫn là hiện lên đỏ ửng, ửng hồng ngự tỷ làm lòng người say. Nào biết được Vi Tiểu Vũ rất thẳng thắn. Tiểu đệ ta xin lỗi, về sau cũng không tiếp tục phi lễ tỉ tỉ. Lưu Manh Nhi vì đó suýt nữa chán nản, xem ra không đả kích một chút tiểu tử này khí diễm, mình không những không thể đùa cợt mỉa mai hắn, ngược lại bị hắn đùa bỡn trong tay cố giữa. Nàng cũng không nói chuyện, quay người muốn đi gấp. Manh Nhi tỉ, lúc này đi à nha. Vi Tiểu Vũ nhìn qua Lưu Manh Nhi bối cảnh, đột nhiên con mắt rơi xuống bí thư Thiên Kim vỉnh lên trên cái mông, lập tức mắt sáng như đuốc, tâm viên ý mã. Xoa, như thế vỉnh lên. Cùng nàng độ ngực quy mô hoàn toàn kém xa nha, xem ra Manh Nhi tỷ tỷ là độ ngực là cần nhân công cổ vũ mới được, không biết mình có hay không cái vận tốt này khí đâu. Lưu Manh Nhi không nói lời nào, bím tóc đuôi ngựa cao ngạo vung lấy. Ngươi không phải là đi cùng mẹ ta cáo trạng đi a? Vi Tiểu Vũ lớn tiếng hỏi. Lưu Manh Nhi quay lại thần đến, nở nụ cười xinh đẹp, ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Vi Tiểu Vũ nhìn qua lại tiếp tục hướng phía trước đi Lưu Manh Nhi, hắn đầu hàng, Manh Nhi tỷ. Ngươi mở điều kiện đi. Liếm đầu ngón chân, được không? Lưu Manh Nhi khinh miệt hỏi. Vi Tiểu Vũ lập tức trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ngự tỷ, chân chính ngự tỷ à, mặc dù còn không có kiến thức đến nàng ngọn đến roi ra nữ vương tạo hình, nhưng liếm đầu ngón chân mấy chữ từ nàng tươi non trong môi đỏ nói ra, đã bị roi ra quất vào trên thân càng nóng bỏng. Kia, ta muốn hay không quỳ trên mặt đất? Vi Tiểu Vũ thăm dò tính mà hỏi thăm. Tốt nhất trói chặt lấy tay. Lưu Manh Nhi cảm giác mình dưới ánh mặt trời buộc phơi rất an thiệt thòi, chủ động chạy về đến trốn đến bóng liêu dưới, đột nhiên, con mắt của nàng từ thiếu niên hang trước đảo qua, lập tức vì đó kinh ngạc. Long cao như vậy? Thật hay giả? Nếu là Vi Tiểu Vũ nghe thấy tiếng lòng của nàng, khẳng định sẽ khinh thường kéo quần xuống, ngạo mạn ôm lấy hai tay không một lời. Vi Tiểu Vũ không thể tin nhìn qua dựa vào tại trên cây liếu ngự tỷ, Manh Nhi tỷ, Phương A Di biết người là loại này ân khác. Loại hướng giới tính A. Lưu Manh Nhi nhìn hắn chăm chú dáng vẻ, hận không thể một cước đem hắn đá tiến trong hồ nước đi, lại nói, lại hung hãn ngự tỷ gặp được vô sỉ nam nhân, cũng hầu như là phải thua thiệt, trừ phi, ngự tỷ càng vô sỉ khác loại. Ngươi nói thẳng biến thái tốt, nhưng cùng ngươi biến thái so ra, bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Lưu Manh Nhi không đợi Vì tiểu vu nói chuyện, hùng hổ dọa người truy vấn, nói đi, ngươi tuổi còn nhỏ đã trà đạp nhiều ít vô tri tiểu cô nương. Đừng để ta cảm giác ngươi đang nói giả. Cũng đừng cho là ta thật không dám cùng Trần A Di cáo trạng. Ngươi chân thật định ta không phải bị người ta trà đạp rồi. Vi Tiểu Vũ cũng nương đến trên cây liễu, lập tức ngửi được Lưu Manh Nhi trên thân cùng loại với mâu thân của nàng Phương Thư Ký trên người mùi thơm cơ thể. Một cái thanh xuân rào rạt, một cái thủy mị thành thục, tốt một đôi đặc sắc tươi sáng mẫu nữ hoa. Ngươi xác định trên thế giới còn có so ngươi càng người vô sỉ. Vi Tiểu Vũ gãi gãi đầu, có khẳng định là có, chỉ là không dễ dàng gặp được thôi, nhưng ta quý ở chân thực a, đúng không? Manh Nhi tỷ, ngươi nguyện ý càng vô sỉ người thành thật ở chung, vẫn là cùng dối trá giả quân tử liên hệ a? Không cần trả lời, khẳng định là ta như vậy ngay thẳng thành khẩn người nha. Khanh khách. Lưu Manh Nhi rốt cục bị Vi Tiểu Vũ chứng trạc đàng hoàng biện hộ chọc cười, ngực thỏ ngọc cũng đi theo nhúng nhảy, nhìn như cũng là đáng giá coi trọng a. Đừng như vậy. Vi Tiểu Vũ làm bộ đỏ mặt thẹn thùng, con mắt nhiều lần tại Lưu Manh Nhi nhảy vọt bộ ngực băn khoăn, một đôi tay làm bộ che lấy mình đũng quần, lao đệ ta. Đã đủ chân thật. Lưu Manh Nhi lập tức bị hắn giả vờ giả vịt che giấu hạ bộ hấp dẫn ánh mắt, đối phó dạng này chẳng biết xấu hổ tiểu sát lang, vô cùng tàn nhẫn nhất một chiều không ai qua được đừng che a che đậy, sâu nhỏ mà thôi, tỉ thấy qua lóa mô hình nhiều đi, cùng nhìn một con cây tăm, một viên tú hoa châm a cái gì. Là giống nhau cảm giác Vi tức gia thường xuyên có loại ảo giác, mình tán gái mọi việc đều thuận lợi, càng nhiều hơn chính là dựa vào trong đũng quần đầu này siêu quần bạt tụy đại điểu mở đường. Bây giờ thế mà bị miệt thị chế dễ ước, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục a. Hắn làm ra cái mũi đều muốn tức điên biểu lộ, nhìn chằm chằm bình tĩnh điềm nhiên ngự tỷ, hung ác nói, Manh Nhi tỷ, ngươi rõ ràng là nhói nhói tự tôn của ta tâm. Vậy thì thế nào? Lưu Manh Nhi khiêu khích nhìn qua hắn, cười tương đương hài lòng. Có chỗ vị không đồ không chấn tướng, tới tới tới. Vi Tiểu Vũ bắt lấy Lưu Manh Nhi cổ tay, liền hướng cây liều phía sau rồi, Manh Nhi tỷ, chuyện xấu nói trước, chờ sau đó ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, ngươi lại kinh ngạc, khiếp sợ đến đâu, chờ sau đó ngươi cũng không nên kêu lên à, hoa cỏ cây cối đều tự nhiên thành hình, tiểu kê kê cũng không ngoại lệ, tự nhiên chi vật, ngươi nhớ kỹ, bất quá là tự nhiên chi vật thôi. Lưu Manh Nhi nhấp cười tùy ý hắn vô ích, nhưng phương tâm kích nhảy lại không lừa được mình. Chính như nàng nói, lóa mô hình nàng đã thấy nhiều, dài ngắn phẩm chất đều có chỗ hiểu rõ, mà lại trên internet tư liệu cũng làm cho người hoa mắt, nàng cũng rất muốn kiến thức một chút cái này vô sỉ thiếu niên tiền vốn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng Vi Tiểu Vũ lại thẹn thùng, bởi vì Lưu Manh Nhi quá chấn định hắn cảm giác đại điểu giờ phút này cũng không tại trạng thái tốt nhất, mà là nửa cứng ngắc không mềm, coi như cái này trạng thái cũng là vạn loại khó chọn một thô to, nhưng mà nam nhân lòng hư vinh quay phá, càng lớn càng tự cường nha. Cho nên hắn đưa yêu cầu, Manh Nhi tỷ, ngươi có thể hay không ngượng ngùng một điểm a? Xem ra, ngươi thật giống là chuẩn bị muốn thưởng thức một viên tú hoa châm, cái này để người ta làm sao chịu nổi a? Lưu Manh Nhi quả nhiên tràn đầy ngự tỷ tiềm chất, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không rất cứng. Vi Tiểu Vũ mặt sạm lại gật đầu. Không có bằng chứng bạch trốn cũ cứng ngắt lấy, đối thân thể được không? Vi Tiểu Vũ một thùng mồ hôi, xấu hổ cúi đầu. Đối mặt dạng này ngự tỷ, quá đả kích người, hắn sắc lang bản tính hoàn toàn vùng không ra. Hắn mệt mỏi, hắn cảm giác tái nhợt bất lực. Nha, ngươi vẫn là biết xấu hổ nha, khanh khách. Ngự tỷ cảm thấy đại hoạch toàn thắng, thỏ ngọc lại nhún nhảy, tiểu sắc lang, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cho rằng, giữa nam nữ, dạng gì tình huống nhất làm cho ngươi cảm thấy kích thích hoang à? Vi Tiểu Vũ làm chăm chú suy nghĩ hình, thì thào nói ra, cao quý đoan trang nữ nhân bị bạo lấy hoa cúc lúc mắt lộ mê ly tiêu hồn chi sắc, chật chật. Lưu Manh Nhi nhìn qua tiểu sắc ma rất giống lao vùn vụt dáng vẻ, không khỏi run một cái, quả nhiên đủ hoang a, không biết cái thằng này giờ khắc này ở ý lấy cái nào cao quý đoan trang nữ nhân đâu. Còn có, Vi Tiểu Vũ nghiên cứu khoa học thành quả thu hoạch được Nobel thưởng mặt mày hớn hở nói bổ sung, cao quý đoan trang, lại hai tay nắm nam nhân món đồ kia cười híp mắt đập khuôn mặt của mình, hoa. Tắc. Manh Nhi tỷ, ngươi làm sao rồi? Lưu Manh Nhi run rẩy, biểu lộ kinh ngạc, lại hiện sợ hãi. Ngón tay chỉ phía xa lấy Vi Tiểu Vũ đúng quần. Vi Tiểu Vũ cúi đầu xem xét, lập tức vui mừng nhướng mày, bắt đầu cởi thắt lưng, vênh vào tự đắc nói, Manh Nhi tỷ, không phải ta thổi, ta cam đoan ngươi nhìn lên một cái, lập tức yêu hắn. Ai? Nha? A? Bảnh? Đúng vậy, tuyệt đối là bịch một tiếng, Vi Tiểu Vũ một cái hoàn mỹ đường vòng cung tiến vào hồ nước, đập tại nước hồ trên mặt, tóe lên bọt nước từng đóa từng đóa. Ha ha ha, ha ha ha, cặc cặc cặc. Ngự tỷ cười gập cả người, gõ nhịp tỏ ý vui mừng, tựa hồ trên đời không còn có lớn như thế nhanh lòng người sự tình. Ta sẽ không bơi lội. Vi Tiểu Vũ từng ngụm uống nước. Đăng bởi. Chương 121, Bí thư cùng thị trưởng luận chim. Phương Vãn Thu cùng Trần Nhạn Băng tương đối ngồi tại lầu các tầng cao nhất, Sở Vân Hương, Trần Nhược Yên cùng Phương Vân Nhi tại tầng thứ 2 hành lang bên trên nói chuyện phiếm, cùng hai vị Tây Kinh thị quyền lực đỉnh phong mỹ phụ không xa không gần, bảo vệ cũng là tương bồi. Thị ủy thư ký cùng thị trưởng cũng không có tiến vào chính đề, mà là đơn giản cắt tỉa một chút song phương công việc mạch suy nghĩ, đương nhiên là cạn đàm chấp rừng. Ngay tại sắp bắt đầu hôm nay hợp thành mặt chính đề lúc, nghe thấy được hồ nước bên kia truyền đến riêng phần mình thiếu gia cùng thiên kim tiếng kêu cứu cùng tiếng cười vui, hai cái tay cầm quyền hành mỹ phụ bèn nhìn nhau cười, lại mang tâm sự riêng. Tầng 2 Trần Nhược Yên cùng Phương Vân Nhi phản ứng thần, Trần Nhược Yên xinh đẹp thân ảnh liền giống bị chụp cò súng đạn, trực tiếp từ lầu 2 thả người nhảy xuống, cánh tay ngọc tại lâu trên mái hiên quá độ một chút, liền rơi xuống lầu 1 hành lang bên trên, phong yêu đốn éo, giống như một đạo khói trắng, biến mất tại giả sơn đằng sau, phương hướng, tự nhiên là hồ nước. Mà Phương Vân Nhi cũng không chút sơ suất, tựa hồ có cùng Trần Nhược Yên tỉ thí ý vị, gặp Trần Nhược Yên đoạt trước, nhưng Phương Vân Nhi ỷ vào tới trước nơi đây, đã quan sát qua hoàn cảnh công trình. Thế là nàng lựa chọn một đầu đường tắt, dưới chân đạp một cái, thuận hành lang chạy gấp đến cùng, giống như ra quật thỏ khôn, một chân tại trên lan can một điểm, trực tiếp vượt qua tường ngoài, rơi xuống Trần Nhược Yên bên người, hai người nhìn nhau cười yếu ớt, đều mang tâm tư, thẳng đến hồ nước. Sở Vân Hương nhìn có chút hoa mắt, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, ai, tuổi trẻ chính là tốt, còn có khách quan đối thủ, càng là nhân sinh một chuyện vui lớn, đáng tiếc mình Xuân Hoa đã qua đời. Mà tại lầu các tầng cao nhất, Phương Vãn Thu tựa hồ vì mình sắp nói thẳng ra yêu cầu quá đáng làm nền, đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Nhạn Băng con mắt, cười nhạt vũ mị, bay lên, làm mẫu thân, ngươi có hay không hiện tiểu vũ có chút vấn đề gì à? Có sao, phương diện kia? Trần Nhạn Băng cố tự chấn định, nội tâm cũng đã không bình tĩnh, chẳng lẽ cái này tiểu sắc lang đã nổi tiếng bên ngoài rồi? Ngươi còn không có hiện? Phương Vãn Thu cười có chút thần bí, có chút muốn nói lại thôi. Trần Nhạn Băng tự nhiên minh bạch Phương Vãn Thu gặp nạn tại mở miệng lý do. Đương nhiên lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị câu dẫn ra, liền thuận nước đẩy thuyền giật dây nói, tỷ, nói đi, a không, thị ủy thư ký, mời vạch cái tiểu tử thúi kia mau bệnh đi, nếu là hắn biết Tây Kinh thị ủy thư ký, một phương nữ chư hầu cũng tại quan tâm hắn, không biết sẽ cao hưng đến dạng gì chút đấy, khanh khách. Tưởng tượng tiểu tử thúi kia biết Phương A Di tại quan tâm hắn, Trần Nhạn Băng không cần nghĩ đều đoán được hắn sẽ kích động thành dạng gì trước mắt cao quý mà thâm bất khả chắc Tây Kinh thị ủy thư ký bị nhi tử khinh nhẫn. Thật là lạ như thế nào một loại khoái ý à. Trần Nhạn Băng ngẫm lại liền buồn cười. Vậy ta vẫn không lắm miệng, xem ra muội tử đối với mình nhi tử rõ như lòng bàn tay. Phương Vãn Thu mượn nhấp một miệng nước trà, lưu ý đến Trần Nhạn Băng tuyệt sắc dung nhan có như vậy một nháy mắt xấu hổ. Đường đường thị ủy thư ký, đương tỷ, cũng thừa nước đục thả câu nha. Trần Nhạn Băng điểm đến là dừng, ý là nếu như ngươi như thế khó chịu, đợi lát nữa ngươi nâng lên chính để thời điểm, ta liền không nhất định sẽ phối hợp rồi. Ngươi vẫn là năm đó như thế, thích trực tiếp. Phương Vãn Thu biểu thị thỏa hiệp, nàng lập tức trực tiếp đáng sợ, ngươi có hay không cảm giác, tiểu vũ trong đũng quần đồ chơi có phải hay không quá. Ly kỳ một chút. Bầu không khí lập tức lâm vào quái dị ngưng trệ. Tây Kinh thị đại đương gia cùng nhị đương gia hai mặt nhìn nhau, cũng đều ăn ý đồng thời cười khan, tràng diện tương đương làm người say mê. Trần Nhạn Băng lớn mật suy đoán, không thể nào, cái tiểu tử thúi kia lúc nào để Phương Vãn Thu thấy được cái kia đầu kinh khủng đồ chơi rồi. Vẫn là giống đối với mình như thế, quân quýt chặt lấy không biết xấu hổ để Phương Vãn Thu qua người đứng đầu nghiện. Hay là miệng, nghiện. Nghĩ đến hai cái này quái đản từ ngữ, Trần Nhạn Băng cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng đỏ, tựa hồ một sợi tràn ngập nam nhân vị đạo không khí bay tới mũi quỳnh của mình chung quanh, làm nàng tâm loạn như ma. Phương Vãn Thu liên tưởng càng thêm phong phú, nhìn Trần Nhạn Băng phản ứng này, nàng chẳng những biết rõ tiểu vũ trong đũng quần đồ chơi cực đại kinh khủng, càng là rõ như lòng bàn tay. Nói không chừng còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sinh đâu. 12 nữ nhân ở giữa chủ đề, nam nhân vĩnh viễn không biết sẽ có cỡ nào ly kỳ, cho dù là một cái chính bộ cấp nữ quan lớn cùng một cái phó bộ cấp nữ quan lớn ở giữa, cũng không thiếu hụt bắt quái. Hai người tại vài giây đồng hồ hai mặt nhìn nhau về sau, gượng cười âm thanh bên trong, ăn một chút sau khi cười xong, Trần Nhạn Băng kinh lịch không nhỏ xấu hổ, nhưng nàng cũng biết Phương Vãn Thu quấn bách sẽ không ít hơn nàng. Tốt à, ta biết. Trần Nhạn Băng đem bóng ra đá cho Phương Vãn Thu, vừa đúng cho thấy thái độ của mình, nguyện ý cùng Phương Thư Ký đảm chim nhưng làm sao đảm, vẫn là ngươi Phương Thư Ký định em điệu tử đi. Ăn một chút. Phương Vãn Thu đương nhiên biết Trần Nhạn Băng đem chủ đề quyền tặng cho mình, nhưng nàng đã mở miệng, cũng không sợ tiếp nhận cái này năng thủ sân dụ, đương nhiên cũng sẽ không để Trần Nhạn Băng cái này đường mẹ tốt hơn, cho tỷ nói một chút, ngươi là thế nào biết đến, chẳng lẽ không cho rằng hắn không bình thường sao? Có lẽ là di truyền đâu, khanh khách. Trần Nhạn Băng cười ngượng ngùng cùng cao quý cùng tồn tại, đem chủ đề dẫn hướng từng tại kinh thành quát tháo phong vân nam nhân kia, bất quá không tốt chứng thực, ha ha. Có lẽ đi, ngu hân đồng xem như chiếm quá đại tiện nghi. Nói đến đã từng kinh thành tuyệt đại song tiêu, Phương Vãn Thu có chút hướng về biểu lộ, Long Ước Hương biết không? Tiểu vũ món đồ kia. Có lẽ đi, ta không biết. Trần Nhạn Băng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Phương Vãn Thu con mắt, phúc. Loạn loạn, nếu để cho Tây Kinh mấy chục triệu người dân biết chúng ta đang nói cái đề tài này, không biết chúng ta có thể hay không bị nước bọt chết đuối à, ha ha. Quyền cao chức trọng nữ quá lớn, một khi buông xuống quyền trượng bắt quái, vận vị liền thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Nhạn Băng cười gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lan tan, đặc biệt là nàng nhấc cánh tay vẩy tóc mai động tác, càng làm cho lòng người bỏ thần di. Tuyệt sắc dung nhan, tuyệt đại phong hoa, tại trong lúc phất tay, phát họa ra bộ ngực sữa cao ngất súng mãn, cao quý ung dung, lộng lẫy đoan trang sau khi, lại không mất mỹ phụ vận vị. Trừ phi ngươi có ý tốt nói ra, chết đuối liền chết đuối, có thể tại sinh thời nhìn thấy qua như thế kỳ hoa đồ chơi, cũng không uổng công kiếp này, ha ha. Phương Vãn Thu nói càng thêm trực tiếp rõ ràng, cười càng là nhánh hoa run rẩy, nơi nào còn có một phương nữ chư hầu cao quý. Cười đều nước mắt doanh trọng. Trần Nhạn Băng bất đắc dĩ lúc lắc tần, biểu thị đối Tây Kinh nữ bí thư im lặng, lại nhịn không được trêu ghẹo nói, tỷ phu đầu tuần không phải đến thăm dò qua hôn sao, tỷ tỷ tình thú còn như thế nồng, có phải hay không thật ứng với câu nói kia, 30 như sói 40 như hổ a, khanh khách. Phương Vãn Thu đang muốn chế giễu lại, nhưng nghĩ tới vi ẩn khiếu tàn tật, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tại Trần Nhạn Băng trên vết sẹo sắt muối, lại đột nhiên có cái điên cuồng phán đoán, mà lại tra tấn nàng không nhả ra không thoải mái. Nhưng nàng muốn càng chuẩn bị suy đoán, nhất định phải vung xuống ngồi nhử, hắn già á, một ngụm liền bị ta cái này cọp cái ăn xương vụn đều không thừa, khanh khách, đúng, bay lên, lần trước tiểu vũ tìm ta nơi đó đi, là vì cố tiên thành lạm dụng công kiểm pháp quan hệ sự tình, có hay không xử lý. Từ từ sẽ đến. Nói đến công việc, Trần Nhạn Băng biểu lộ nghiêm trọng một chút, nhưng lại ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Phương Vãn Thu hỏi, liền lần kia. Phương Vãn Thu đương nhiên minh bạch Trần Nhạn Băng lời nói bên trong hàm nghĩa, càng thêm mình mồi nhử thành công treo lên Trần Nhạn Băng khẩu vị tới hào hứng. Ừm, ngươi chẳng lẽ không biết con của ngươi có bao nhiêu sắc sao, là ngươi quen, vẫn là. Trần Nhạn Băng tránh nặng tim nhẹ, che miệng cười hỏi, các ngươi ai trước gây ai vậy? Nhìn xem, ngươi suy nghĩ nhiều không phải. Phương Vãn Thu tựa hồ lâm vào hồi ức, tiểu tử thúi nói cho ta xoa bóp đấm lưng, kết quả mình khoe cái xấu, không nghĩ tới à, tỷ ngươi ta người đẹp hết thời, thế mà để một cái tiểu thí hài phản ứng, ngươi không biết tỷ ngươi ta hơn 40 tuổi, lúc ấy nhiều phẫn nộ. Kết quả đây, Trần Nhạn Băng khoanh tay, nhiều hứng thú, một đôi cực đại to lớn bộ ngực sữa cao cao nổi lên. Phương Vãn Thu nhìn chằm chằm Trần Nhạn Băng bộ ngực, cười nói, kết quả ta liền căn cứ trưởng bối thân phận quan tâm, sờ soạn một chút. Phương Vãn Thu cố ý lưu lại một nửa đoạn lời nói, chờ Trần Nhạn Băng cho thấy thái độ. Trần Nhạn Băng cỡ nào trí tuệ, cũng không khoa trương kinh ngạc, bất quá một đôi tròng mắt híp, quả muốn đem Phương Vãn Thu xem rõ ngọn ngành, tiếp lời nói, hiện hắn khác hẳn với thường nhân. Phương Vãn Thu gặp Trần Nhạn Băng không mắc mưu, âm thầm bội phục mình đối thủ này đầy đủ thâm thúy, nên phích lịch thủ cổ tay thời điểm không nương tay, nên quanh co khúc hữu thời điểm nhất định không lỗ mãng. Tựa hồ cảm giác bầu không khí đang dần dần ngưng trệ, khuyết thiếu điểm nhấp nháy đối thoại, dễ dàng lâm vào ngõ cụt, Phương Vãn Thu đương nhiên là trong đó cao thủ, bay lên, ngươi không cảm thấy tiểu vũ có chút sắc sao, cùng hắn món đồ kia có quan hệ hay không? Cái này có tất nhiên liên hệ a. Trần Nhạn Băng nhếch cười, tựa hồ nhi tử là nàng, hắn đại điểu cũng thuộc về nàng, Phương Vãn Thu mặc dù tại Tây Kinh quyền hành bên trên ép nàng một đầu, nhưng mình nhi tử thiên phú dị bẩm, thị ủy thư ký cũng muốn mang theo hâm mộ, Trần Nhạn Băng âm thầm tự đắc. Phương Vãn Thu đương nhiên sẽ không để cho Trần Nhạn Băng đắc ý, xuất kỳ bất ý ép hỏi. Không tin tiểu tử thúi kia không có đối với hắn nghiêng nước nghiêng thành lão mụ cảm tính, thú, ngươi nói là a? Tình thú hai chữ, bị Phương Vãn Thu cắn đặc biệt nặng, để Trần Nhạn Băng cảm giác mình đau khổ che giấu xấu hổ bị mở ra khó xử. Trần Nhạn Băng giả ý vẩy vẩy tóc mai, tựa hồ đang suy nghĩ điều kiện trao đổi, tỷ, tiểu vũ mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng ta cũng không có khác nhi nữ, hân đồng tao nộ. Không nói nhiều lắm, ta hy vọng chúng ta có thể dứt bỏ dòng dõi ý kiến. Mà lại từng có lúc chúng ta ai lại từng muốn đến một ngày kia chúng ta có thể dạng này cộng sự tại Tây Kinh đâu, đây là duyên phận, càng ném không ra chúng ta khi còn đấu thơ bằng hữu hơn đồng, cho nên, ta có thể làm mẹ của hắn, cũng hy vọng tỷ tỷ ngươi không muốn đối với hắn khách khí, như cũ có thể coi như mình ra. Phương Vãn Thu nghiêm túc tự hỏi Trần Nhạn Băng, hy vọng mình có thể hoàn toàn nghe rõ, nửa ngày mới nói, ngươi biết hơn đồng liền sau lưng chúng ta trên ngọn núi này sao? Trần Nhạn Băng không có kinh ngạc, gật đầu nói, nghe nói. Bất quá cũng không biết cần làm chuyện gì, phía trên để cho ta không muốn hỏi đến, càng không muốn can thiệp. Ta cũng là đồng dạng. Phương Vãn Thu trầm ngưng một chút, tiếp tục hỏi, nếu như, ta nói nếu như à, nếu một ngày hân đồng khôi phục ký ức. Trần Nhạn Băng đại mi cau lại, nhẹ nhàng nói ra thái độ của mình, ta hy vọng tiểu vũ vật quy nguyên chủ thời điểm, không phải cái bại phôi nhi tử. Phương Vãn Thu khó mà phát hiện nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, nhược đến đâu. Mọi người đối đứa nhỏ này quá không công bằng. Trần Nhạn Băng nhìn về phía buồn bực núi xanh. Tựa hồ chủ đề có chút trầm nặng, Phương Vãn Thu khôi phục nàng lúc đầu tính cách, đầu lông mày trao lên, miệng nhỏ ngậm mị, bay lên, nói cho ta, Tiểu Vũ có hay không?
Ân, có hay không đối ngươi?
Nhìn qua Phương Vãn Thu rõ rành rành ám chỉ, Trần Nhạn Băng suýt nữa xúc động phía dưới thẳng thắn, nhưng đối diện chính là mình chính trị đối thủ, nàng vừa nói đùa vừa nói thật nói, tỷ, vẫn là trước gác lại cái đề tài này đi, ta cũng không muốn tại dòng roi góc nhìn bên trong trộn lẫn quá nhiều tình nghĩa, sẽ bó tay bó chân, mà lại, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta hòa hợp êm thấm à, ha ha. Nói bọn hắn Trần Nhạn Băng hành non ngón tay ngọc hướng lên chỉ vào, Phương Vãn Thu hiểu ý, không khỏi thở dài một hơi, thân bất do kỳ à, bay lên. Hôm nay ta vốn là muốn cùng ngươi lại thân cận, muốn cho ngươi biểu hiện ra ta mệt mỏi, ta tình nguyện làm một gia đình bà chủ, một cái cùng nữ nhi không phân trưởng ấu mẫu thân, ngươi không biết cười ta ngây thơ à. Trần Nhạn Băng làm sao không có đồng cảm à, nhưng nàng không phải tùy tiện nhận thua chịu thua người, đem chủ đề tự nhiên chuyển đến chính đề bên trên, tỷ, có phải hay không vì đêm trước sự tình. Tối hôm trước, chính là đột kích trị an kiểm tra cả đêm. Kinh Lạc Vương cờ hội sở bên trong bắt thường vụ phó thị trưởng Lý Minh cùng văn phòng thị ủy công sảnh phó chủ nhiệm Lâu Hải Dương hai cái cá lớn sắc tình giao dịch một đêm. Phương Vãn Thu gật gật đầu, ngươi dự định khống chế tại cái gì phạm vi bên trong. Kỳ thật mọi người đều biết, chuyện như vậy coi như lên thường ủy hội thảo luận, cũng sẽ không đạt được đa số ủng hộ, Trần Nhạn Băng bất quá là yếu điểm có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc thôi. Nhưng vô luận là thường vụ phó thị trưởng Lý Minh, vẫn là Tây Kinh cánh tay thứ ba Chu Hằng, tăng thêm Phương Vãn Thu cùng Trần Nhạn Băng. Bốn người đều đại biểu bốn cái khác biệt bẻ cánh, Trần Nhạn Băng chỗ yêu cầu chính là Lý Minh cùng Chu Hằng chỗ tốt, nhưng bây giờ Phương Vãn Thu lại đến thay bọn hắn ra mặt. Trần Nhạn Băng đương nhiên biết, Phương Vãn Thu thời khắc này lập trường hết sức khó xử, có thể nói là nàng một tay tạo thành thị ủy thư ký bị động, Trần Nhạn Băng hẳn là đối Phương Vãn Thu cảm thấy áy náy. Dù sao Phương Vãn Thu là một thanh tay, gia trưởng, mà thành viên gia đình sinh khó chịu, nói lớn chính là gia trưởng bất lực, không xứng trước. Nhỏ nói cũng là nàng lực khống chế có chỗ khiếm khuyết mũ là hái không xong. Nhưng Trần Nhạn Băng làm thị trưởng, đối thành thị trị an tình trạng hoài nghi là không có sai, mấu chốt ngay tại ở nàng phải chăng vô tình hay là cố ý bắt được hai con cá lớn, có phải hay không bắn tên có đích, vẫn là vô tâm trồng liễu. Cũng mặc kệ nói thế nào, Phương Vãn Thu đều phải ra mặt, không phải về sau thành viên gia đình ở giữa khẳng định sẽ náo nhiệt hơn, cũng mặc kệ kết quả gì, Phương Vãn Thu cũng không thể rơi xuống tất cả đều vui vẻ các phương ủng hộ. Bởi vì nàng tất nhiên sẽ đắc tội một phương, mà nàng cùng Trần Nhạn Băng là dâng thượng phương bảo kiếm phái kinh kịch đại thần, lựa chọn tốt nhất chính là lôi kéo Trần Nhạn Băng, đối còn lại hai phái bản địa lực lượng cho uy hiếp. Đây cũng là Trần Nhạn Băng tính toán một trong. Nhưng đứng tại Phương Vãn Thu trên lập trường, nàng hôm qua dòng dã suy tư một ngày, cũng không có một cái nào sách lược vẹn toàn. Ban trưởng cùng lớp phó trách nhiệm tâm cùng toàn cục xem, là có rất lớn khác biệt. Trần Nhạn Băng làm hỏng Tây Kinh, Phương Vãn Thu còn muốn đỉnh một nửa trách nhiệm đâu. Mà Phương Vãn Thu nếu như mình không giải quyết được Tây Kinh, Trần Nhạn Băng trách nhiệm liền không lớn lắm. Đây là Trần Nhạn Băng tính toán thứ hai. Nhưng Trần Nhạn Băng không nghĩ tới Phương Vãn Thu vừa lên đến liền cùng với nàng cùng một chỗ thảo luận nhi tử trong đúng quần đồ chơi. Trần Nhạn Băng biết rõ Phương Vãn Thu là đang chơi tình cảm bài, nàng làm sao cũng mất hết mặt mũi không cùng Phương Vãn Thu phân ưu, huống hồ vẫn là nàng một tay đem thị ủy thư ký đỡ đến trên lửa đi nướng đây này. Là tỷ muội, chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, nhiều câu thông, nhiều thương lượng. Nhìn xem tỷ muội đồng tâm, có thể hay không đứng vững một mảnh bầu trời. Đây là Phương Vãn Thu không phải sách lược sách lược. Chính trị đấu tranh, phân tích ra, kỳ thật chính là nhà tròi, bởi vì vô luận cái gì đấu tranh, chủ thể đều là người liền có thất tình lục dục, chính là ưu khuyết điểm cùng tồn tại thể, liền có thể đột phá yếu kém câu. Vô dục tắc cương. Vậy ngươi trước được xác định mình là có hay không không có, muốn ăn đâu? Thì, ngươi nói đi, ngươi là ban trưởng. Trần Nhạn Băng thăm dò. Nhún nhường khách khí, không phải ban trưởng hành động, càng không phải là gia trưởng tác phong, Phương Vãn Thu sớm có tính trước kỹ càng, ngươi muốn làm sự tình, muốn hiệu suất, muốn thành tích, cho nên ngươi cần người, nói chuyện ngươi mạch suy nghĩ đi. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Đại công cáo thành, Trần Nhạn Băng trêu ghẹo nói. Phương Vãn Thu cảm giác bị buộc cung thành công, cười khổ đánh trống lảng nói, ngươi vẫn là không bằng đem tiểu tử thúi kia phái tới cho ta xoa bóp một lần, khanh khách, ha ha. Tựa hồ bị Phương Vãn Thu tao ngộ ngăn trở lại rộng rãi lòng mang lây nhiễm, lại tựa hồ hôm nay lấy được không tưởng tượng được thu hoạch, Trần Nhạn Băng nhìn qua thanh xuân thường chú hoặc bát thị ủy thư ký, nàng cũng hào phóng thừa nhận nói, tỷ, kỳ thật, ngươi có thể nếm thử trêu cợt một chút tiểu tử kia, Hân Đồng cùng ta cũng sẽ không nói cái gì, ha ha, a a a a. Đăng bởi. Chương 122, xoa bóp, thị ủy thư ký bị đánh lén. Đang thị tỷ muội tại Tây Kinh thị cái thứ nhất cuối tuần. qua tràn ngập ý xấu hổ cùng chờ mong. Tỷ tỷ Đằng Thư không nghĩ tới, cứ như vậy dễ dàng thuyết phục muội muội đồng ý cùng tên sắc lang đó tiểu thúc tử sinh một đoạn tràn ngập đề tài cấm kỵ mập mờ. Mà muội muội Đằng Tiêu cũng không nghĩ tới, mình cứ như vậy dễ dàng bị tỷ tỷ ảnh hưởng tới, đồng ý cùng đối với mình không có hảo ý tiểu thúc tử gái không đúng châu ngứa một lần. Đương nhiên, các nàng một cái có thể khuyên một nguyện ý tiếp nhận khuyên nhủ, tại kiến lập tại không thể có tính thực chất hoặc là nói trên cơ sở, nếu không, các nàng cũng liền không phải luôn luôn đoan trang lánh diễm Đằng thị tỷ muội. Mập mờ, hương diễm một điểm mập mờ, là tỷ tỷ và muội muội danh giới cuối cùng, đây là có thể thảo luận phạm chủ, tiến thêm một bước, tỷ tỷ Đằng Thư cũng không mặt thuyết phục, muội muội càng là không mặt mũi nào tiếp nhận. Nhưng, sự tình đến tột cùng sẽ dương đến mức nào, tỷ tỷ không vọng thêm suy đoán, muội muội tự nhiên cũng không cờ hiệu xí tươi sáng dự đoán ra. Đều dưới đáy lòng nói, ai biết được. Giữ kín không nói ra, lại riêng phần mình lòng dạ biết rõ, để đối ban đêm công tác chuẩn bị tràn đầy tươi đẹp sắc thái. Tỷ, ngươi thật không có cùng hắn. Cái kia a. Đang Tiêu hửng hồng khuôn mặt, tựa như đã bị trêu chọc quá lửa đà tình thiếu phụ. Nàng không biết là tại hy vọng đạt được tỷ tỷ khẳng định đáp án sau đó chính mình mới có thể thản nhiên đâu, vẫn là lại ám chỉ tỷ tỷ mình cũng có thể làm được đâu. Nàng hy vọng tỷ tỷ có thể rõ ràng chính mình tình cảnh, có lẽ đến lúc đó chính nàng sẽ nhịn không được đúc thành sai lầm lớn, hy vọng tỷ tỷ có chuẩn bị tư tưởng. Đang Thư đã bị hỏi tới N lần, mấy chuyến muốn thừa nhận mình đã cùng tiểu thúc tử hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng nhìn thấy muội muội trong trẻo con ngươi, nàng không dám tùy tiện tuyên trừ lối ra. Hán, cái kia đồ vật thật quá lớn, ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy, tỷ sợ chịu không được. Đang Thư cong thân đối muội muội nói, đáy lòng lại tại khinh bị mình, tối hôm trước mình mấy chuyến vui thích, đều nhanh yêu chết kia đại bảo bối nữa nha. Lớn hơn một chút, không phải nói sẽ càng phong phú a. Đang Tiêu tựa hồ rất hồn nhiên ngây thơ, đơn giản không giống một cái đã sớm nhân sự thiếu phụ. Đang Thư hé miệng xảo tiếu, không vạch trần muội muội, cũng phải nhìn nàng đêm nay sẽ làm sao cái phong phú pháp. Ba đến Thúy Hơi Cư ba đến ba ủng hộ chính bản ba tốt. Phương Vãn Thu chứa gãi đúng châu ngứa mừng thầm, đem các ngươi vợ con sắc lang làm hư, nhưng không cho mắng ta giả mà không kính a, khanh khách. Tây Kinh song thủ trì hạ Tây Kinh quan trường lần thứ nhất nhỏ địa chấn, cũng là ảnh hưởng sâu xa nhất một lần nhân sự địa chấn, ngay tại hai cái cực phẩm mỹ phụ vui cười âm thanh bên trong, kéo ra màn che. Chính như Vi Tiểu Vũ chỗ hứa hẹn như thế, Phùng Tân Dân đạt được ước muốn. Vi Tiểu Vũ không biết mình đã bị lão mụ bán tính toán, ngay tại kìm nén quy tức công chuẩn bị thưởng thức băng sơn mỹ nhân cặp môi thơm đâu. Hai cái thân thủ bất phàm nữ bảo tiêu, nhìn xem nằm tại bóng liêu vào trong bụng phình lên bất tỉnh nhân sự Vi Tiểu Vũ. Am hiểu sâu cấp cứu phương pháp hai nữ lại ăn ý chờ đợi đối phương động thủ trước, a không, hẳn là nói chuyện. Nhưng nhìn xem Vi Tiểu Vũ dần dần sắc mặt tái nhợt, Trần Nhược Yên không nhìn được trước, nhấc lên Vi Tiểu Vũ hai chân run lên, như cũ không có gặp hắn miệng bên trong phun ra ao nước đến, liền chuẩn bị cho nàng người yêu hô hấp nhân tạo. Gặp Trần Nhược Yên có chút nghĩa vô phản cố tư thế, Phương Vân Nhi ngược lại có chút tiếc nuối, sớm biết, mình nói chuyện, cứu người tính mệnh, còn cố kỵ xấu hổ làm gì. Phi Phi. Đều do cái thằng này lần trước trong thang máy đối nàng ý muốn làm loạn, kết quả mình thế mà một mực niệm niệm không thể quên nghi ngờ hắn xấu. Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu a? Phương Vân Nhi nhếch lên miệng nhỏ, đối chiếm được tiên cơ Trần Nhược Yên âm thầm hận lên. Vi Tiểu Vũ cẩu thí quy tức công cũng không tu luyện thành công, yếu ớt hô hấp ngược lại là trang rất giống, cơ hồ liền lừa qua tất cả mọi người, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn a. Nhưng không có lừa qua bí thư Thiên Kim. Cứ việc đẩy Vi Tiểu Vũ xuống nước là nàng, nhưng Lưu Manh Nhi lại một mặt nhẹ nhõm, ngồi yên bên cạnh, một đôi tinh linh con mắt một mực không có buông tha tiểu sắc lang đúng quần, nàng biết rõ, đối với một cái tặc xấu sắc lang tới nói, nơi đó có thể nhất lộ ra ngoài hắn tư tưởng xấu xa. Quả nhiên, ngay tại Trần Nhược Yên vừa đem bờ môi bao trùm đến Vi Tiểu Vũ trên môi trong nháy mắt, Lưu Manh Nhi rõ ràng nhìn thấy tiểu sắc lang đúng quần xảy ra biến hóa, tựa như một đầu ngủ đông rán, mùa xuân ba tháng thoáng qua một cái, bắt đầu duỗi người ra. Ta bảo ngươi giả chết, ta bảo ngươi lừa gạt Trần tỷ tỷ. Lưu Manh Nhi đặt chân vô cùng ác độc, cực chuẩn, trực tiếp giẫm tại Vi Tiểu Vũ trên đũng quần cọ, cảm giác đế giày tựa như thật đạp trúng một con cự xà thực sự. A hoa! Vi Tiểu Vũ lập tức quay cuồng lên, kinh hãi Trần Nhược Yên ngồi trên đất. Vô sỉ! Lưu Manh Nhi cùng Phương Vân Nhi hai biểu tỷ muội khinh bỉ mắng một câu, kết bạn mà đi. Bụng không sai biệt lắm nôn sạch sẽ, Vi Tiểu Vũ trông mong nhìn qua ý xấu hổ chậm rãi băng sơn mỹ nhân, Nhược Yên tỷ tỷ, lòng ta. Bẩn thỉu. Trần Nhược Yên xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn hắn một chút, vốn éo vòng eo cũng đi. Wow, băng sơn mỹ nhân thế mà cùng Phương Vân Nhi mặc đồng dạng kiểu dáng đây này. Bởi vì xuống nước cứu hắn, hai cái nữ bảo tiêu âm thầm so sánh lấy kình đều vào nước, nửa người dưới đều ướt sũng, bên trong thiếp thân tiểu nội nội liền không cách nào nạc hình. Đều là loại kia bó sát người tố thân hình tiểu nội nội, cũng không tính quá nhỏ, cơ hồ bọc lại các nàng khe mông, không ướt thân, rất khó coi đưa ra hình dáng tới. Cũng không phải loại kia vải vóc cực ít tam giác, càng không phải là vải vóc cơ hồ có bằng không tình thú bên trong, nhưng nhìn ở trong mắt Vi Tiểu Vũ, lại thậm chí so tình thú bên trong càng thêm tình thú cho người. Xoa, làm bảo tiêu cô nương, không chỉ cả ngày nghiêm mặt tạo hình cực giống, chẳng lẽ ngay cả trí thú yêu thích cũng a? Vi Tiểu Vũ đối với vấn đề này rất để bụng, rất nguyện ý tìm tòi nghiên cứu, cũng đại thể chế định kế hoạch. Cơm trưa là ở chỗ này tiến hành, bầu không khí rất tốt, một bàn oanh oanh nghiền yến, nhưng không ai phản ứng Vi Tiểu Vũ. Vi Tiểu Vũ cũng rất biết điều, lão mụ tạm thời là sẽ không để ý đến hắn, dù sao tức giận nha, sinh khí liền muốn có sinh khí dáng vẻ, hắn lý giải. Phương A Di tựa hồ đối với Tây Kinh quản lý càng có hứng thú, cùng mẫu thân ăn ý nghiên cứu thảo luận. Sở Di tại nghiêm túc nghe hai vị nữ đại lao truyền lại chấp chính tư tưởng. Trần Nhược Yên cùng Phương Vân Nhi lại có một dựng không có một dựng nói tới riêng phần mình huấn luyện kinh lịch, Lưu Manh Nhi lại so với các nàng hai cái bảo tiêu càng có hứng thú, tích cực tham dự. Vi Tiểu Vũ đông nhìn một cái tây ngó ngó, đột nhiên có một cẩm thú suy nghĩ xuất hiện, nếu như các nàng đều bị mình chinh phục, thế gian còn có ai so với mình càng có diễm phúc đâu. Khó a, khó như lên trời a. Tiểu Vũ, ăn no chưa? Đột nhiên Phương Vãn Thu đánh gây giữ lại nước bọt mơ màng Vi Tiểu Vũ. Qua loa đi. Vi Tiểu Vũ khách khí nói, một giọt phóng ánh nước bọt rơi tại trên mặt bàn. Chúng nữ đều không thể tư nghị, sau đó đều tức giận đứng dậy rời tiệc mà đi, chỉ còn Phương Vãn Thu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quay đầu hướng hắn ngoắc, tới tới tới, A Di có chuyện nói cho ngươi. Đây là một gian lũ tính xương phòng, mát mẻ nghi nhân. Vừa vào nhà, Vi Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Tây Kinh thị ủy thư ký Phong Tròn nuốt nước miếng một thoại hoa thoại, A Di, đừng trách manh nhi tỷ, đều là ta không tốt, chọc giận nàng tức giận mới đẩy ta hạ. Đừng đề cập nàng, ngươi nhắc lên A Di liền đau đầu. Phương Vãn Thu một đôi tuyết trắng ngọc thủ xoa mình hai tóc mai, ngồi vào trường xa bên trên. A Di muốn nghỉ chưa a? Vi Tiểu Vũ hỏi, lại đóng cửa bật đèn, không bằng ta cho A Di xoa xoa vai đấm bóp lưng đi, sẽ nghỉ ngơi tốt hơn. Phương Vãn Thu nghe xong, nhịn không được cười lên, nhất thời nhánh hoa run rẩy, phong vận vô song. Vi Tiểu Vũ thân là sắc lang, đương nhiên là có sắc lang giác ngộ, lập tức khó được đỏ mặt, hắc hắc. Rốt cục ngưng cười, Phương Vãn Thu nói, còn thất thần làm gì, tới xoa bóp à, ngươi không phải rất am hiểu à, khanh khách. Vi Tiểu Vũ chỗ nào nghe không ra thị ủy thư ký chế nhạo, nhưng hắn ra mặt dày, lập tức chạy tới xoa xoa tay nói, a gì, vinh hạnh của ta à, hắc hắc. Phương Vãn Thu thật hận không thể bóp chết cái thằng này, có cần phải làm ra bị ổi như thế dáng vẻ đến a? Trường Sa rất mềm, Phương Vãn Thu đem gương mặt phóng tới cắt trên lan can đương gối đầu, nghiêng người nằm nghiêng trên salon, lười biếng đến cực điểm, mị lực kinh người, tốt à, liền cho ngươi vinh hạnh đi, xoa xoa vai là được rồi, ai, a gì lớn tuổi, thân thể là càng ngày càng trải qua không được mệt mỏi a. A gì? Vi Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, ngươi nói như vậy ta liền không đồng ý, không phải ta khoa trường. A Di vô luận dáng người vẫn là dung mạo, nơi nào có một chút xíu đã có tuổi dấu hiệu, tâm tính thì càng đừng nói nữa. Tiểu Vũ cả gan đánh giá một câu, ta nhìn ngươi so đại đa số thiếu phụ còn hấp dẫn người đâu, ta yêu nhất nói thật. Khanh khách, ha ha ha. Phương Vãn Thu cười thở không ra hơi, trở mình hướng bên trong, đừng. Đừng nói nữa, bụng tốt. Đau quá, ha ha ha. Vì Tiểu Vũ nhìn không thấy Phương Vãn Thu biểu lộ, nhưng hắn đoán được bí thư đại nhân nhất định hưởng thụ hắn ca ngợi, nhìn xem A Di chất. Đen nhánh sáng, da thịt tinh tế tỉ mỉ chân mềm không có chút nào nếp nhăn, eo nhỏ doanh doanh một nắm, chật chật, cái này, hoa, sao mà sung mãn đủ. Phương Vãn Thu rốt cuộc chịu không được cái thằng này tín khẩu khai hà, nắm lên một con gối dựa liền trở tay đập hắn, phi phi phi, ngươi cho rằng ngươi là mỹ học chuyên gia à, ngươi không sợ đau đầu lưỡi, a di còn không đất dung thân đâu, thật là một cái chính cống tiểu sắc mê. Hắc hắc, a di, ta còn tưởng rằng ngươi cao cao tại thượng, đã thành thói quen a ngọc nịnh nọt nữa nha. Nguyên lai còn duy trì như thế đầu óc thanh tỉnh, ta tán một cái trước. Lười nhác cùng ngươi nói láo đầu, ngươi đến cùng có giúp hay không á gì xoa bóp à, không chịu thì thôi à. Chẳng, mình là cao quý thị ủy thư ký, cao quý đoan trang chi tính cao nhã kỳ nhân điển hình, làm sao lấy xoa bóp đến dụ hoặc gáp chế một thiếu niên à. Phương Vãn Thu mặt bỏng. Nguyện ý, a di an tâm chớ vội nha, ngươi hôm nay đuổi đều đuổi không đi ta. Nhìn xem Phương Vãn Thu hoành hiện lên thân thể mềm mại, ngủ mỹ nhân nằm ngang trên salon. Đèn chân không chiếu rọi xuống thân thể, linh lung bay bổng, có lồi có lõm, thật mỏng bộ váy khó nén bên trong như ẩn như hiện tư thái, Vi Tiểu Vũ trong lòng hiện lên một tia mừng thầm, hai mắt làm càn mà lớn mật nhìn qua trước mặt thành thục nở nang thân thể mềm mại, len lén nuốt nước miếng nước. Tao nhã như vậy đoan trang hiền thục xinh đẹp nữ bác sĩ, giờ phút này mười phần gợi cảm mê người. Thon dài trắng nón đùi ngọc chăm chú cũng cùng một chỗ, một đôi ngọc thủ còn qua đến, dính dấp váy áo không để cho mình xuân quang ngoại tiết, để kia màu mỡ ngạo nghệ ưỡn lên phong đồn càng cao hơn đứng thẳng tròn trịa, giống như móc ngược một con trậu rửa mặt, nhưng này rõ ràng một đạo khe mông, lại tràn đầy mị hoặc chúng sinh dụ hoặc, đem váy chống đỡ bó chặt, mà bờ eo thon lộ ra càng thêm tinh tế mềm mại. Hai đầu khéo đưa đẩy tuyết trắng bắp chân đầy đà chói mắt, một đôi cảnh trí tiểu xảo chân ngọc nhu thuận đáng yêu, do dự phương vạn thu có chút khẩn trương, mu bàn chân đường vòng cung, nhìn chính là như vậy hồn siêu phách lạc. Tốt một cái thành thục thủy mị trời sinh vưu vật a. Tiểu tử thúi, ngươi còn tại nhìn cái gì đấy? Nửa ngày không có cảm giác được Vi tiểu vũ xoa bóp, Phương Vãn Thu không chịu được xấu hổ hòn nẹn hỏi. A, a gì, vậy ta bắt đầu ấn ha. Vi tiểu vũ thừa cơ lộc cộc nuốt nước miếng, tại Phương Vãn Thu thân thể khía cạnh ngồi xổm xuống, đưa tay dựng đến Phương Vãn Thu chân mềm hai bờ vai. Ừm. Phương Vãn Thu đôi mắt đẹp đóng chặt, đem khuôn mặt hướng cắt chỗ tựa lưng, ửng đỏ khuôn mặt nổi lơ lửng cạn xấu hổ, liền xoa xoa vai tốt. Thiếu niên hai tay một dựng đến nàng trên vai, nàng cảm giác được thân thể có chút run lên một hồi, trong lòng lại tại không chỗ ở thẩm vấn mình. Phương Vãn Thu a Phương Vãn Thu, ngươi thật sự là không chịu nổi tịch mịch a. Dạng này chủ động để một thiếu niên thay mình nhào nặn thân thể, chẳng lẽ vẹn vẹn vì buông lòng mình mệt nhọc sao? Huống chi biết rõ tên tiểu tử thúi này là cái đắm đuối tiểu hoan gia, đã chiếm qua mình một lần tiện nghi. Không, mình không có tâm tư khác, càng không có bất luân ý tưởng hoang đường, tựa như Trần Nhạn Băng nói như vậy, có thể đem hắn coi như con đẻ. Có lẽ, năm đó mình cùng Ngu Hân Đồng đi so Trần Nhạn Băng thêm gần một chút, mình có nghĩa vụ thay hắn chiếu khán nhi tử a. Mà lại thiếu niên tâm tính ham mê nữ sắc, mình chỉ là thử thăm dò cho hắn phơi bày một ít thân thể nữ nhân, tiêu trừ lòng hiếu kỳ của hắn cùng cảm giác thân bí, chính xác dẫn đạo hắn tốt đẹp lưỡng tính giá trị quan, không đến mức để hắn về sau đi đến lạc lối a. Thế nhưng là, cái này tất cả lý do, thật rất đầy đủ a. A Di, buông lỏng một chút được không, ngươi dạng này bó chặt thân thể, căn bản không đạt được xoa bóp hiệu quả a. Ừm. Phương Vãn Thu làm sao không biết đạo lý này đâu, nhưng nàng không có chân chính thuyết phục mình a. Vi tiểu vũ không biết Phương Vãn Thu nội tâm ngượng ngùng thế giới, nhưng dưới bàn tay ngọc thể ngược lại là dần dần buông lỏng, lộ ra mềm mại mà lực đàn hồi giả dích, tưởng tượng thấy cách váy ngủ thật mỏng sợi tổng hợp phía dưới chính là trắng loan bóng loáng da thịt, là một bộ nở nang thành thục đến sẽ tích thủy thân thể, hắn liền hô hấp không khoái, nhiệt huyết chảy xiết. Hiện tại tốt hơn nhiều, ta đấm bóp cũng không lao lực, a gì, ngươi yên tâm đi, trải qua ta rượu thủ xoa bóp về sau, ngươi cái này giữa trưa nhất định có thể ngủ mỹ mỹ, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, toàn thân bách hải thư sướng vô cùng. Chớ tự khen, ngươi cho rằng ngươi là chuyên nghiệp thợ đấm bóp a. Phương Vãn Thu cảm giác thân thể của mình bị một đôi hữu lực nóng tay mềm quá, trận trận tê dại khớp nối cùng bộ vị cũng giống như bị nóng bỏng qua, liền thoải mái mà nhắm mắt lại, khắc chế mình đừng ở trong đầu suy nghĩ lung tung, một lòng hưởng thụ dạng này khó được hiếu thuận xoa bóp. Nhưng thành thục thân thể, như lang như hổ tuổi tác, bị một cái khắc phái, mặc dù tính không được nam nhân chân chính, nhưng hắn đúng là một cái dễ thương tiểu hỗn đản, xoa nắn lấy thân thể của mình, mà lại mình lại như thế cam tâm tình nguyện. Thậm chí không quản được tư tưởng dụ một chút chợt lóe lên xấu hổ suy nghĩ, theo thiếu niên sứt sẹo xoa bóp, ngược lại càng giống là tại tham lam chiếm hữu lấy nàng tiện nghi, để thị ủy thư ký ngượng ngùng dần dần dày. Nhu hòa sáng tỏ đèn thủy tinh dưới, Phương Vãn Thu trắng nón cảnh trí khuôn mặt nổi lên từng tia đỏ bừng, nhìn mười phần mê người. Vi tiểu vũ ngửi ngửi xông vào mũi hương thơm cùng mê người mùi thơm cơ thể, trận trận say mê bên trong, nhìn qua hoành hiện lên tại cắt bên trên nở nang dụ hoặc thân thể mềm mại, như ẩn như hiện áo ngực móc treo. Màu da chọc người da thịt, mảnh khảnh phong yêu cùng cao ngất phong tròn mông đẹp, cùng kia mê người tam giác vết tích, lại có nở nàng gợi cảm trắng nón đùi. Hắn cảm giác đại điểu cơ hồ đã muốn đâm xuyên quần chạy đến thông khí thị uy. Hắn tặc đảm càng lúc càng lớn, càng ngày càng kìm nén không được, một đôi tay từ Phương Vãn Thu mềm mại trên vai thơm trượt xuống đến, rơi vào nàng áo ngực móc treo bên trên, gặp Phương Vãn Thu cũng không có phản đối hắn án lấy móc lưng hai đầu, một bên giả bộ êm ái xoa bóp. Một bên như tên trộm muốn chen buông ra kia sắp xếp treo chủ. Nghĩ gây a di sinh khí a. Phương Vãn Thu đột nhiên thấp giọng lười biếng cảnh cáo. Vi tiểu vũ có tật giật mình, quên hết thể thốt phủ nhận, thế mà lắp bắp nhận lầm, có lỗi với a di, không có. Không có chú ý. Phương Vãn Thu có chút mệt mỏi buồn ngủ dấu hiệu, bị Vi tiểu vũ xoa bóp qua bộ vị, ấm áp mà dễ chịu, nàng đã hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần, cũng lười truy cứu cái này tiểu phôi đản việc xấu. Nghe hắn thở hào hẹn, tặc tay run rẩy bộ dáng, Phương Vãn Thu nết môi đỏ không lên tiếng, nhưng khi thiếu niên tay rơi xuống nàng phong yêu bên trên thời điểm, cái kia vốn là mẫn cảm bộ vị lập tức căng cứng, toàn thân đều đi theo tựa hồ tại kiểm chế một loại kêu đổ vật. Nàng rất muốn gọi Vi Tiểu Vũ đừng ấn nơi này, nhưng này trận trận chọc người khát vọng, lại làm cho nàng từ đầu đến cuối không bỏ được mở miệng, cảm giác bên thai bên trong đều đỏ thấu. Tên tiểu tử hư hỏng này, có phải là cố ý hay không a? Phương Vãn Thu phương tâm khẩn trương, cảm giác Vi Tiểu Vũ tặc tay phân biệt che lấy nàng vòng eo hai bên, nơi đó là nhất ngứa một chút địa phương, giờ phút này nàng cơ hồ đã cảm giác mình hai bên phong đồn đơn giản căng thẳng, kẹp thật chặt, nhất định lộ ra càng thêm to lớn màu mỡ. Thật tiện nghi tên tiểu tử hư hỏng này, Phương Vãn Thu ngượng ngùng nghĩ đến, đột nhiên chỗ mẫn cảm truyền đến một trận dòng điện sảng khoái, hơi đau bên trong mang theo thực cốt khoái cảm, xảy ra bất ngờ, để Phương Vãn Thu không có chút nào tư tưởng đề phòng, một tiếng như có như không nhưng lại chọc người nội tâm rên rỉ lóe ra tới, ừm. Như nói mê yêu kiểu, giống khe núi kiểu khóc kỳ nông, càng giống tiêu hồn thực cốt dương âm. Vi Tiểu Vũ cơ hồ cho là mình nghe lầm, khiếp sợ không thôi, lại mừng thầm không thôi, a a gì, ngươi, không có sao chứ. Nghe thấy tên tiểu tử thúi này thế mà thanh âm hưng phấn đều run rẩy, Phương Vãn Thu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào được rồi. Minh đoan trang đứng đắn, hiền thục uy nghi, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, thế mà tại một cái biết rõ lòng dạ khó lường thiếu niên xoa bóp phía dưới sinh ra khoái cảm, mắc cỡ chết người ta rồi. Không có. Không có việc gì, đừng nghĩ sai lệch ngươi tên tiểu tử thúi này. Phương Vãn Thu cảm nhận được thiếu niên kích động cùng phấn khởi, thậm chí có chút dục niệm vọng tưởng, vội vàng tập trung ý chí. Vi Tiểu Vũ toàn thân dục hỏa bị Phương Vãn Thu kia âm thanh tiểu khóc triệt để kích ra, trong quần đại điểu nhảy cẫng hoan hô. Hắn căn bản tỉnh táo không xuống, lúc đầu cùng Phương Vãn Thu kia nở nang thân thể mềm mại như gần như xa, hiện tại hắn thử thăm dò đem tuổi trọ tại nàng kia cao ngất tốt tươi trên mông đẹp ma sát mấy lần, kia đạn mềm đầy đặn xúc cảm, trưởng thành mùi thơm, tra tấn hắn cơ hồ muốn cuồng. Phương Vãn Thu làm sao không có cảm giác được xấu tiểu tử xấu xí hành vi, lại là phương tâm bồi rối không có biện pháp gì tốt ngăn cản. Cũng không có thể lạnh nói quát lớn, càng không thể cổ vũ hắn dã tâm a. Thẹn thùng sốc xếp thuộc phụ bất chi bất giác xoay qua mặt đến, lại nhìn thấy Vi Tiểu Vũ đỏ ngầu mắt, trong mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống cho hề, lập tức ngay cả ngọc non cổ đều ửng hồng, dính dấp váy phòng xuân quang ngoại tiết ngọc thủ thuận thế nâng lên, liền muốn đi nắm chặt Vi Tiểu Vũ lô thai, nhưng không nghĩ, trong lúc bối rối, nàng tiềm tiêm ngọc thủ vừa vặn đụng phải đứng lên muốn chạy trốn Vi Tiểu Vũ kia đứng thẳng đúng quần. Ngươi! Phương Vãn Thu cảm giác trên mu bàn tay bị một chi hoàn toàn tràn đầy cứng chắc cây gậy đụng một cái, kia giống như thực chất cứng rắn, nặng nề, to lớn, hùng dũng oai vệ, để nàng chóng mặt não hải lập tức thanh tỉnh, vội vàng ngồi xuống. Vi Tiểu Vũ cảm thấy xấu hổ, mặc dù đại điểu mẫn cảm đầu bị đụng, mang đến cho hắn ngoài ý liệu kinh hỉ cùng khoái cảm, nhưng Phương Vãn Thu kia rõ ràng không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần sắc, khiến cho hắn không dám làm cản, thân người cong lại che giấu hung khí, xấu hổ vô cùng. A Di, ta không phải cố ý. Phương Vãn Thu mặc dù mặt lạnh lấy, nhưng ửng hồng tới nhuần da thịt căn bản không che giấu được trong nội tâm nàng kinh hoàng, nhưng lại không thể không bày ra trưởng bối uy nghiêm đến mưu cầu tiêu trừ khó xử, đôi mắt đẹp hận hận trừng mắt bức dứt thiếu niên, tự ngươi nói, có nên hay không? Vi Tiểu Vũ phúc phỉ, không tin ngươi bị ta chấm mút nhào nặn xoa bóp lâu như vậy, thân thể không có phản ứng, bất quá là nữ nhân các ngươi phản ứng ngoại trừ hai gò má ửng hồng bên ngoài ngược lại nhìn không ra khác dấu hiệu thôi. Nhưng hắn nào dám dựa vào lý lẽ biện luận. Nhìn xem nở nang xinh đẹp phụ nhân kia một đôi cao ngất cứng chắc độ ngực sữa theo hô hấp của nàng run rẩy trên dưới lưu động, dùng hành động im ắng kháng nghị, đứng thẳng người, để cao ngất lều vải càng thêm rõ ràng. Đồng thời lại thành kính cung kính khoanh tay giả ngu, a di, cái gì nên hay không nên. Trông thấy cái này tiểu hỗn đản thế mà dùng trên đũng quần lều vải đối với mình khuôn mặt thị uy, ngoài miệng lại giả vờ thuần khiết vô cùng, Phương Vãn Thu kiểu mặt càng thêm ửng hồng, ngượng ngùng tự dưng. Nhưng trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, tiểu tử này, thật sự là nhân tiểu quỷ đại, thật muốn biết Trần Nhạn Băng đối đầu này đại xà đều giải được trình độ gì. Phi phi phi, mình làm sao như thế phóng đãng rồi. Phương Vãn Thu hận không thể giơ tay chém xuống, đem cách mình khuôn mặt bất quá một thước khoảng cách lều vải lớn cắt mất. Người còn cùng ta giả. Phương Vãn Thu cơ hồ cũng không biết mình đang nói gì, thẹn thùng thái độ làm cho người ta chiếu cố, rỗi ra ngọc thủ, nắm chặt Vi Tiểu Vũ thịt bắp đùi, ngươi thành thật thừa nhận. Có phải hay không vừa rồi luôn đang suy nghĩ những cái kia hồ thất tám hỏng bét sự tình? Đăng bởi. Chương 123, thị ủy thư ký hùng hổ dọa người. Mà giờ khắc này, tại phía đông một gian ưu tĩnh gian phòng, Trần Nhạn Băng đã cùng Sở Vân Hương thảo luận tốt Tây Kinh thị gần 10 cái vị trí trọng yếu điều chỉnh nhân sự cùng an bài. Đây là thị ủy thư ký nhượng bộ, Trần Nhạn Băng đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Thị ủy thư ký có định em điệu tử, chỉ phương hướng quyền uy, mà xem như Tây Kinh thị người đứng thứ hai, lớp phó Trần Nhạn Băng là cụ thể áp dụng người dẫn đầu. Nhưng Trần Nhạn Băng trước kia chưa hề chủ chính qua một phương, xây dựng kinh tế cũng không phải là nàng cường hạng, như vậy nàng chỉ có thể ỷ vào có năng lực thuộc hạ. Nàng không nghĩ tới đột kích trị an kiểm tra có thể được đến như thế phong phú hồi báo, mừng rỡ sau khi, không khỏi cảm kích Phương Vãn Thu hào phóng, có lẽ, Phương Vãn Thu cái nhìn đại cục càng mạnh một chút đi, thị trưởng công lao, cũng là bí thư lãnh đạo có phương pháp nha. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tức cho phép đấu tranh, càng phải hợp tác. Tỷ, ngươi nói Tiểu Vũ có thể hay không khi dễ chúng ta bí thư đại nhân a? Trần Nhạn Băng tâm tình rất tốt, đại sự đã định, không chịu được trêu ghẹo lên Phương Vãn Thu tới. Sở Vân Hương còn tại châm chức riêng lẻ vài người biến cố động hợp lý tính, nghe nói Trần Nhạn Băng đột nhiên hỏi lên như vậy, nàng nhất thời chưa có trở về vị tới, nhìn chằm chằm Trần Nhạn Băng khí phách gió tuyệt sắc dung nhan không biết trả lời thế nào. Gặp Sở Vân Hương sững sờ, Trần Nhạn Băng cũng cảm giác mình có sai lầm đoan trang, tránh đi Sở Vân Hương nhìn chăm chú, lại càng không tuân thủ uy nghi, khanh khách, thật hy vọng tiểu tử thúi kia không muốn thủ hạ lưu tình, giết thư ký chúng ta đại nhân mất hồn mất vía tốt nhất, ha ha. Sở Vân Hương nhìn qua Trần Nhạn Băng tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, tựa hồ đoán được thứ gì, thử thăm dò phối hợp nói, có phải hay không là ngươi cũng liền yên tâm thoải mái rồi. Trần Nhạn Băng lập tức quay lưng đi, hai đóa quyến rũ động lòng người đỏ ửng đã hiện lên ở trên gương mặt, nói sang chuyện khác, tỷ, ngươi không cần thông minh như vậy à, nhược yên sự tình, ngươi thấy thế nào? Ta không muốn lại làm nàng người hầu đồng dạng, đáng tiếc cô nương này. Gặp Trần Nhạn Băng xảy ra khác chủ đề, Sở Vân Hương lập tức trong lòng sáng như tuyết, bao nhiêu cảm thán. Bao nhiêu lo sợ nghi hoặc, nếu không, ta trước nói chuyện nhược kiên ý. Tốt à, đứa nhỏ này tính cách quật cường, tâm tư linh tuệ, tốt nhất đừng để phát giác được cái gì. Ừm, Tiểu Vũ thật rất xấu. Sở Vân Hương xuất kỳ bất ý. Trần Nhạn Băng nhưng không có mắc lửa, nhưng nàng trầm ngưng một chút, chủ động thẳng thắn, rất xấu, rất xấu, nếu không tỷ ngươi có thể thử một chút, khanh khách. Vẫn là từ bỏ, hắn còn nhỏ, thân thể quan trọng, khanh khách. Sở Vân Hương lời này ý tứ là muốn nhìn một chút mẹ con các nàng ở giữa đến tột cùng đến trình độ nào. Trần Nhạn Băng chỗ nào nghe không ra Sở Vân Hương trong lời nói có hàm ý, cũng không chính diện trả lời, xoay người lại thản nhiên đối mặt Sở Vân Hương, Lý gia lão tam cùng với nàng cô sự tình, có phải thật vậy hay không? Sở Vân Hương đáy lòng thở dài, gật đầu nói, đều đang đồn, đã nhanh 2 năm, chính bọn hắn cũng không có bác bỏ tin đồn, người Lý gia đều thủ khẩu như mình. Mà lại nghe nói Lý gia lão tam thường xuyên lấy Khang Hy đế cùng Tuệ phi loạn bối phận sự tình kinh dương. Thì, ngươi là thế nào nghĩ? Ngươi vẫn là đừng làm khó dễ ta. Sở Vân Hương không muốn hãm sâu tiến bội luân chuyện xấu bên trong đi, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Trần Nhạn Băng ăn một chút cười lên, lập lờ nước đôi than thở, tỷ, ta đã nhanh 40 tuổi nha. Vậy cũng không thể cùng mình con nuôi sinh quan hệ a. Sở Vân Hương đáy lòng than thở, nhưng thân là nữ nhân. Nàng làm sao không biết Trần Nhạn Băng lời này trung gian kiếm lời ngậm vô tận chua xót. Nuôi cái tiểu sủng vật đi, khanh khách. Sở Vân Hương trêu ghẹo nói, đáy lòng âm thầm ấp ủ, chính mình có phải hay không muốn trước thay Trần Nhạn Băng thăm dò một chút cái tiểu tử thúi kia đâu. Tại phía tây trong tinh thất, Vi Tiểu Vũ nhìn xem nở nang đẹp thuộc phụ kia một đôi cao ngất cứng chắc độ ngực sữa theo hô hấp của nàng run rẩy trên dưới lưu động, dùng hành động im ắng kháng nghị, đứng thẳng người, để cao ngất lều vải càng thêm rõ ràng. Đồng thời lại thành kính cung kính khoanh tay giả ngu, a di, cái gì nên hay không nên. Trông thấy cái này tiểu hỗn đản thế mà dùng trên đũng quần lều vải đối với mình khuôn mặt thị uy, ngoài miệng lại giả vờ thuần khiết vô cùng, Phương Vãn Thu kiểu mặt càng thêm ửng hồng, ngượng ngùng tự dưng, nhưng trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, tiểu tử này, thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Phi phi phi, mình làm sao như thế phóng đãng rồi. Phương Vãn Thu hận không thể giơ tay chém xuống, đem cách mình khuôn mặt bất quá một thước khoảng cách lều vải lớn cắt mất. Ngươi còn cùng ta giả. Phương Vãn Thu cơ hồ cũng không biết mình đang nói gì, thẹn thùng thái độ làm cho người ta chiếu cố, rỗi ra ngọc thủ, nắm chặt Vi Tiểu Vũ thịt bắp đùi, ngươi thành thật thừa nhận, có phải hay không vừa rồi luôn đang suy nghĩ những cái kia hồ thất tám hỏng bét sự tình. Đây không phải rõ ràng sự tình sao. Vi Tiểu Vũ nghĩ thầm, cố ý hết eo, nhìn xem cứng rắn có chút đau nhức lớn cách quần tại một cái đoan trang xinh đẹp ngượng ngùng thuộc phụ trước mặt chỉ trỏ mà nàng lại không tốt ý tứ dùng tay đánh nó, hoặc là sửa chữa nó. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phấn khởi. Lộn xộn cái gì sự tình a di ngươi nói thâm ảo như vậy, Tiểu Vũ nghe không hiểu đâu. Vi Tiểu Vũ gãi gãi đầu, vô cùng thuần chân ngây thơ. Ngươi. Phương Vãn Thu mở ra cái khác mặt, nghiêng nở nang thân thể, hoàn toàn không dám nhìn kia gắng gượng đồ chơi, ngọc thủ vẩy vẩy thai, thở ra một hơi dài, ra vẻ chấn định nói, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng cùng a di làm trò bí hiểm, ta liền sẽ tha thứ cho ngươi, như ngươi loại này hành vi chính là 10 phần tiểu lưu manh. Ta đơn giản không thể tin được ngươi thật làm ra được. Vi Tiểu Vũ gặp Phương Vãn Thu tựa hồ càng nói càng thật tức giận, vội vàng yếu thế, nửa ngồi xuống tới, Vịn Phương Vãn Thu mềm mại cánh tay ngọc, "A Di, kỳ thật, ta cũng không muốn dạng này mất mặt, chỉ là Phương Vãn Thu làm sao không biết tên tiểu tử hư hỏng này muốn nói gì, nhưng nàng không biết thế nào liền cổ vũ hắn, chỉ là cái gì nha? Chỉ là A Di ngươi quá đẹp, A Di, ngươi đừng nóng giận a, ta thật nhịn không được mới." Phương Vãn Thu đánh gây hắn, "Tiểu Vũ, ngươi mới mấy tuổi a, làm sao trong đầu tận nghĩ những thứ này đồ vật a?" "Không có A Di, chính là hôm nay ta mới nghĩ những thứ này." Vi Tiểu Vũ gặp Phương Vãn Thu mặc dù hận hận nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong con ngươi đã khôi phục một chút đoan trang ôn nhu, liền lớn mật nói, "Nếu như A Di không phải xinh đẹp như vậy, dáng người không phải tốt đẹp như vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ sẽ coi ngươi là làm mụ mụ đồng dạng hiếu thuận, thế nhưng là A Di." "Đừng nói nữa." Phương Vãn Thu lại đánh gây hắn, một đôi ngọc thủ bưng lấy mình nóng hổi khuôn mặt, đã muốn làm mình vì mụ mụ đối đãi, thân thể còn như thế phản ứng, đây thật là để cho người ta cảm thấy một loại chưa từng có quái dị kích thích. "Nha." Vi Tiểu Vũ không cam tâm, toàn thân dục hỏa không chiếm được tiết, trơ mắt nhìn một cái cực phẩm vưu vật mỹ phụ, lại không chiếm được một chút tiến triển, trong lòng không trô ở khổ tư kế sách. Nhất thời, trong phòng ngoại trừ hai người gấp rút khẩn trương hô hấp bên ngoài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại tựa hồ như đang nổi lên càng hung mãnh kích tỉnh. Vi Tiểu Vũ đứng lên, cách Phương Tâm Trăm kết thuộc phụ xa nửa mét gần, dùng gắng gượng cao ngất lều vải đối Phương Vãn Thu. Tên tiểu tử thúi này, bầu không khí như thế kiềm chế, mình cũng chớ không để ý tới hắn, vật kia còn không có một tia mềm đi xuống dấu hiệu, thật sự là thiếu niên đáng sợ a. Nghĩ đến trượng phu kia nửa cứng ngắc không mềm khó mà thành sự đồ chơi, Phương Vãn Thu nghe thấy mình tâm hiệu thùng thùng cuồng loạn, trong u cốc thời gian dài ấm áp, đã ủ chế ra vài tia cảm thấy khó xử mật hoa, từ kia mềm mại kiều nộn ngọc trai bên trong chạy xuôi ra, ẩm ướt, nhấp múa, ẩm ướt, đã để cho người ta ngượng ngùng không chịu nổi, lại vung đi không được đối bản có thể từ bỏ. Nàng tiếp tục suy nghĩ đến, mình năm gần đây, cùng trượng phu không đau không ngứa dường thứ chi ái càng ngày càng ít, đơn giản giống như trần nhạn băng trải qua thanh tâm quả dục sinh sống, không khỏi đáy lòng không hiểu có một loại ghen ghét, trần nhạn băng trượng phu bán thân bất thoại, nhưng nàng còn có con trai, mà lại có một con lớn như thế thanh xuân đồng bột lớn kê kê có thể lựa chọn, mà mình đâu? Không, tuyệt đối không thể, mình là nước Cộng hòa Phượng Mao lân giác nữ con lớn, còn có dư giả lên cao không gian, há có thể bởi vì mà tự hủy tương lai. A Di, ta thật là khó chịu. Thiếu niên đột nhiên lời nói ra, để đoan trang uy nghi mị phụ lập tức tâm hoảng ý loạn, cảm giác mình thân thể mềm mại đều đột nhiên mềm nhũn, muốn chạy trốn cũng không có khí lực. Liên quan ta cái giám A, đáng đời. Phương Vãn Thu bị mình đáy lòng tư tưởng treo cợt phiền lòng ý loạn, thô tục đều đi ra, quan sát trước mắt thẳng tắp hở ra đúng quần, nàng cố giả bộ chấn định, tốt, ngươi đi đi, A Di muốn nghỉ ngơi, à, cảm ơn ngươi xoa bóp. Nói xong, nàng thùy mị thân thể mềm mại trùn xuống thân tránh thoát trước mắt tòa kia cao ngất lều vải, sau đó tiểu toái bộ hướng phòng xếp phòng ngủ bỏ chạy. Vi Tiểu Vũ bắt được Phương Vãn Thu đối với mình kia phong tình mê ly thoáng nhìn, còn nhìn thấy trên mặt nàng nổi lên đóa đóa hồng vân, tăng thêm nở nàng thuộc phụ vội vội vàng vàng chạy trốn trạng thái nghẹn ngùng, đã kích động lại sợ, kéo lại Phương Vãn Thu tế nhuyễn cổ tay ngọc, cầu khẩn thanh âm nghe làm cho người đồng tình, "A Di, còn sớm a." Cố ý lưu lại nửa câu, để lòng này phi hỗn loạn thuộc phụ đi phòng. Trên tay lại mập mờ nhéo nhéo Phương Vãn Thu cổ tay, kia non mềm không xương cảm giác thật sự là tiêu hồn. Phương Vãn Thu tự nhiên lập tức dãy rủa muốn thoát khỏi Vi Tiểu Vũ giữ lại, nhưng cũng không kiên quyết, lại nói ra uy nghiêm quát lớn đến, "Vung tay đâu, tiểu tử thúi, đừng cho là ta trị không được ngươi." "Không nha, hiện tại còn sớm a." Vi Tiểu Vũ đã bị dục hỏa đốt lấy thân, không chút nào e ngại thị ủy thư ký uy nghi, hai tay nắm Phương Vãn Thu cổ tay ngọc không buông tay, còn chứa buồn rầu dị thường bộ dáng, đuổi theo Phương Vãn Thu tránh né ánh mắt, chẳng mười phần không chịu nổi. "Vậy ngươi nói nha, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Phương Vãn Thu nhếch xấu hổ cười tùy ý Vi Tiểu Vũ nắm tay thon của nàng, một trương ửng đỏ ngậm xuân kiểu nhan lại con tà ác thiếu niên, cố ý để cho mình thanh âm nghe không ra yếu thế, Phương Tâm đã loạn thành một tổ cháo, ghê tởm tiểu hỗn đản, đều là chỗ nào học được những thủ đoạn này, để người ta cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, lại không dám triệt để bung ra phòng tuyến của mình, còn có thể trêu chọc người ta muốn ngừng mà không được. Giống tìm được loại kia mối tình đầu mê ly, làm cho lòng người ngứa, ý mê mẩn. A Di nhìn xem đoan trang cao nhã thuộc phụ bị mình đùa trạng thái đáng yêu lộ ra, từng kia nữ nhi thái ôn nhu ngọt ngào triển lộ ra, Vi Tiểu Vũ cảm giác mình cũng đang hưởng thụ dạng này cực phẩm mê tình, hơn có lẽ đã đạt đến cứng rắn nhất trạng thái, trong mồm khát khô phi thường, nắm người ngọc lưu đề, nửa kéo nửa, "A Di, ánh nắng như thế tươi đẹp, không bằng Tiểu Vũ cùng ngươi đến bệ cửa sổ đi thưởng ngày a." "Ăn một chút." Phương Vãn Thu bị cái này tà ác thiếu niên có nhục nhã nhận lời tâm tình đùa nhịn không được phốc một ngụm cười, một đôi xuân thủy nhộn nhạo đôi mắt đẹp giống như hòn ẻn giống như giận róc xương lóc thịt Vi Tiểu Vũ một chút, một bên giả ý vung lấy cánh tay ngọc chỉ muốn thoát khỏi hắn dắt rồi, một bên như động tình thiếu nữ hòn ẻn lấy tiếng nói yêu kiều, tiểu phôi đản, nói cho A Di, ngươi cũng đối mụ mụ ngươi làm cái gì, A Di liền cho người chỗ tốt. Vi Tiểu Vũ sững sờ, người người thành thục mỹ phụ trên người mê người mùi thơm cơ thể, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt bên trong rào hoạt, ha ha, A Di, nàng là mẹ ta à. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, một con cánh tay từ Phương Vãn Thu dưới nách xuyên qua, chăm chú mà đưa nàng một con cánh tay ngọc kéo vào trong ngực, kia mềm mại chân mềm da thịt, hơi lạnh xúc giác, xảo trá tàn nhẫn khoái cảm, đơn giản để hắn mừng thầm không thôi. Hắn nhịn không được, dùng ngón tay tại Phương Vãn Thu thổi qua liền phá trên tay ngọc sờ lên, thật hận không thể đem cái này tay nhỏ bỏ vào mình đụng quần rời đi, bắt được mình giống như sắt thép cứng rắn lột động, thật là một loại như thế nào tiêu hồn a. Khi dễ mụ mụ, đối ngươi cái này sắc tiểu tử tới nói, không phải kích thích hơn a. Phương Vãn Thu đột nhiên biến đảo khách thành chủ, rút ra cánh tay ngọc, hai tay chống tại Vi Tiểu Vũ trên ngực đẩy, đem hắn đẩy ngã trên salon, mình quỳ một gối xuống tại cắt xuôi theo một bên, bắt hắn lại một đôi tay cổ tay, nửa cúi người, rất có cường thế nữ vương khí chất, xinh đẹp, phong quen, ngay cả A Di cũng dám trêu chọc, không biết A Di thân phận sao tiểu tử. Có phải hay không khi dễ thị ủy thư ký so khi dễ mụ mụ còn kích thích a? Vi Tiểu Vũ bị nhìn chằm chằm thị ủy thư ký đặt tại các bên trên, rất có mặc người chém giết giác ngộ, cũng không dãy rủa, ánh mắt lại sáng rực mà nhìn chằm chằm vào rủ xuống tới trước mắt trắng lóa như tuyết xuân quang. A Di, ta nên làm như thế nào a? Tiểu tử thúi. Phương Vãn Thu vừa tức giận vừa thẹn phẫn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ánh đèn trong bóng tối ngọc dung bị chuốt xuống một mảnh như ánh quang huy, trắng đoan nốt người, nhộn nhạo mê người ôn nhu cùng vũ mị, mang theo thanh nhã mùi thơm mê người. Đoan trang uy nghi nữ quan lớn rôi ra nhu để tại Vi Tiểu Vũ trên trán nhẹ nhàng nhỏ gõ một cái, hai mảnh vành môi mười phần mê người môi anh đào mấp máy, làm ra vẻ thuần khiết có phải hay không, giả non nớt đúng hay không. Biết ngươi vắt óc tìm mưu kế muốn chiếm A Di tiện nghi, A Di đều không để ý xấu hổ luân lý, ngươi trả lại cho ta giả. A Di, ngươi oan uổng Tiểu Vũ A. Vi Tiểu Vũ giống gặp thiên đại oán khuất, ta nào dám đối mụ mụ thế nào A. Đây không phải nghĩ năn nỉ A Di dạy một chút ta A. Và A Di, ngươi thật trắng thật tròn nha. Có muốn hay không sơ sờ. Phương Vãn Thu bị mình phóng đãng giật nảy mình, nửa rộng mở bộ ngực sữa bị một cái tà ác thiếu niên tảng dương, người đã trung niên nàng không nói ra được tự hào lại lo lắng, ý xấu hổ nồng đậm khuôn mặt, cau lại đại mi, đều hiện lên mềm mại đáng yêu điên cuồng. A Di đẹp mắt vẫn là mụ mụ ngươi đẹp mắt, ưng, tiểu tử thúi khỉ gấp không phải. Vi Tiểu Vũ bị cao quý thị ủy thư ký trêu chọc dục hỏa đốt người, tránh thoát hai tay. Một tay lấy thủy mị thuộc phụ thân thể mềm mại ôm đến trên người mình nằm sấp, trên đùi lập tức truyền đến đau đớn. A Di, các ngươi cũng đẹp, để cho ta sờ sờ có được hay không? Không tốt, ngươi phải thừa nhận ngươi cũng cùng ngươi mụ mụ làm những gì khác người sự tình, không phải liền thèm chết ngươi. Phương Vãn Thu cảm nhận được sự điên cuồng của mình cùng phóng đãng, dưới thân là khuê mật nhi tử, tăng thêm bỏ đã lâu, đều cho nàng khó mà kháng cự dụ hoặc cùng kích thích, thậm chí cô ý dùng cao nhọn bộ ngực sữa đặt ở Vi Tiểu Vũ ngực, tiến một bước trêu chọc hắn. Hoặc là nói trêu chọc chính mình. A Di, Vi Tiểu Vũ tâm đều run rẩy, hiện lên vòng ủng tư thế ôm cố này thành thục lại nở nang thân thể mềm mại. Ngươi tại sao muốn cùng ta mụ mụ so a? Nếu là mụ mụ biết ta bán nàng, ta muốn nở hoa. Phương Vãn Thu cũng không dãy rủa, chỉ vô hạn phong tình lại không thể làm gì mà nhìn chằm chằm vào hắn, lại bị hắn vô sỉ hắc hắc cười một tiếng, làm điệu đà không thôi, không chịu được vặn lấy trên đùi hắn thịt dần dần dùng sức nắm chặt. Vậy ngươi qua loa A Di. Liền không sợ ngươi nở hoa rồi à? Ti. Vi Tiểu Vũ nhịn đau đau nhức, nhưng lại hiện càng cứng rắn đứng thẳng, hữu tâm dở trò xấu, vụng trộm đưa tay xuống dưới, một thanh bắt được Phương Vãn Thu tiêm tiêm ngọc thủ, lông lấy lá gan một thanh đặt tại mình cao ngất trên lều. Vượt qua hắn dự liệu là, cao quý thị ủy thư ký cũng không có thất kinh. Thật to lớn. Phương Vãn Thu một tiếng thấp giọng hô, ngọc thủ không cần Vi Tiểu Vũ dẫn dắt nàng liền chủ động cách quần cầm khuê mật nhi tử lớn. Đơn giản không thể tin được một cái 15 tuổi trai trai nam hải tử lại có hùng tráng như vậy to lớn, phương tâm thùng thùng nhảy loạn, thân thể mềm mại tựa hồ cũng mềm nhũn, mụ mụ ngươi có hay không sợ hãi qua. Nàng cảm giác một cỗ sóng nhiệt từ phía dưới của mình dâng lên, nhanh chóng bò lượn toàn thân, để cho mình khuôn mặt giống như bị dùng lửa đốt cực nóng. A Di, luồn vào đi, và ngươi. Vi Tiểu Vũ hưng phấn cơ hồ đạn mềm nhũn, toàn thân run rẩy kịch liệt, làm tắc chuẩn dạ, cùng mạo hiểm khiếp đảm, để hắn cơ hồ hít thở không thông. Mụ mụ nàng. Rất thích. Tiểu Vũ, ngươi sẽ có báo ứng. Phương Vãn Thu rốt cục nghĩ đến một câu ngoan thoại để diễn tả mình xấu hổ giận dữ cùng khác kích thích. Tây Kinh thị lớn nhất quyền hành hai nữ nhân, đều bị tiểu tử này trêu đùa, ngươi liền không sợ bị thiên lôi đánh xuống à. Giống chứa quyết tâm đồng dạng, thật dài, sẽ không hạ tại 20 phần à, giống hải nhi cánh tay đồng dạng. Chơi, thành thục nở nang thục phụ sợ mất mật, chờ hắn trưởng thành, thì còn đến đâu. Phương Vãn Thu cảm giác mình mũi ngọc trên ngọn tựa hồ cũng dịn ra mồ hôi dịn, như thế cực đại không cái khác, đã để nàng tạm thời đã mất đi tư duy năng lực. Sơ sờ nó, gãi gãi nó, xoa xoa nó. Phương Vãn Thu nghe thấy trong ý thức một thanh âm đang khích lệ mình, không phải mỗi nữ nhân cả đời đều có thể đụng phải hùng tráng như vậy, không phải người lớn. Nở nang thành thục, lại đoan trang cao quý, uy nghi thường tại nữ quan lớn cắn môi anh đào, tại uy mắng ăn ý bên trong, mang xuống địa ngục dụ hoặc, dùng mình ngọc thủ kéo ra thiếu niên khóa kéo rôi đi vào, run rẩy linh hồn, một thanh cầm đầu kia lửa nóng nóng hổi. Nha! Vi Tiểu Vũ thật muốn thoải mái mà sướng kêu một tiếng, nhưng sợ kinh hãi chạy nữ quan lớn. Chỉ ở trong cổ họng nhẹ nhàng nhỏ rên rỉ một chút, A-di, thích không? Nhanh một chút, dùng sức một điểm đi, A-di, ta muốn sờ sờ ngươi. Muốn A-di đưa đến trong tay ngươi đi a. Mình làm sao như thế đáng vô sỉ a. Nữ quan lớn cơ hồ muốn đem môi anh đảo của mình cắn nát, sóng nhiệt một đợt tiếp một đợt xâm nhập thân thể của nàng, cảm giác mình ngọc trượt sau lưng tựa hồ cũng dịn ra mật mồ hôi. Trong tay ngọc đầu này cho nàng rung động cùng sợ hãi đơn giản không cách nào làm cho nàng tiêu tan. Lòng hiếu kỳ rốt cục thỏa mãn, nhưng sau này thế nào giải thích mình thời khắc này phóng đãng không muốn mặt ta. Muốn nói lúc trước là cái này tà ác thiếu niên đang trêu chọc câu dẫn mình, nhưng vừa rồi mình rõ ràng là ớm ở bắt hắn lại a, hắn nhất định sẽ dưới đáy lòng cười nhạo mình cái này giả cao quý nữ nhân, nhưng thật ra là cái không muốn mặt phụ đáng hoa. Trời lạc, đầu kia cùng con lửa đồng dạng lớn tại mình xoa lấy hạ càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng to dài, dị loại, tuyệt đối là dị loại. Nếu là vật kia tiến vào thân thể của mình. Đăng bởi. Chương 124, chơi quá mức. Dương Hiểu Phỉ từ khi bị học sinh của mình về sau, cuộc sống của mình từ đây thay đổi hương vị. Nàng vốn cho là mình là đoàn trang nghiêm khắc nhân dân giáo sư điển hình, nhưng bị học sinh của mình cưỡng ép cướp đoạt trong trắng về sau, thế mà chưa bao giờ cân nhắc qua muốn cáo trạng hắn, đây không phải một cô gái tốt tác phong. Trượng phu lại một lần gọi điện thoại đến muốn ly hôn, Dương Hiểu Phỉ không có giống trước kia cự tuyệt. Đồng thời lập tức trở về đến quê quán huyện thành, mặc dù là chủ nhật, nhưng nàng đồng học tại cục dân chính, hai người sảng khoái cầm ly hôn chứng, nàng một khắc cũng không muốn ở lâu, quay trở về Tây Kinh. Nàng có rất nhiều lời muốn tìm người thổ lộ hết, nhưng nàng bây giờ không có thể thổ lộ hết đối tượng, mặc dù trong đầu từ đầu đến cuối lóe ra mình học sinh tà ác gương mặt, nhưng nàng rất thanh tỉnh, không thể nào, mình bất quá là ăn chơi thiếu gia tâm huyết lai chiều đồ chơi thôi. Vi Tiểu Vũ trêu chọc đồ quán. Mà lại đem đồ quán làm đầy bụi đất chẳng những không có việc gì, thế mà còn bị đồ quán mẫu thân tiếp đi, mà lại bình yên vô sự. Dương Hiểu Phỉ thông qua những này dấu vết để lại, lập tức ý thức được Vi Tiểu Vũ khẳng định không là bình thường ngoan đồng, không phải phú tức quý. Bay đồ thực nghiệp người cầm lái Châu Quế Chi đối với Dương Hiểu Phỉ dạng này phổ thông thị dân tới nói, thực sự quá xa vời, coi như nàng là cái không bao che cho con mẫu thân, nếu có không có bối cảnh người động con của nàng, nàng có thể từ bỏ ý đồ A. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, Dương Hiểu Phỉ yêu thương xuống xe, có chút mờ mịt đi ra nhà ga, nàng không muốn trở lại quặng cu é ký túc xá, nhưng lại không chỗ có thể đi. Khôi phục tự do thân nhân dân giáo sư, phát hiện mình sinh hoạt càng buồn tẻ vô vị. Trong tay ngọc đầu này cho Phương Vãn Thu rung động cùng sợ hãi đơn giản không cách nào làm cho nàng tiêu tan, lòng hiếu kỳ rốt cục thỏa mãn, nhưng sau này thế nào giải thích mình thời khắc này phóng đãng không muốn mặt ta. Muốn nói lúc trước là cái này tà ác thiếu niên đang trêu chọc câu dẫn mình, nhưng vừa rồi mình rõ ràng là ớm ở bắt hắn lại à, hắn nhất định sẽ dưới đáy lòng cười nhạo mình cái này giả cao quý nữ nhân, nhưng thật ra là cái không muốn mặt phụ đáng hoa. Trời lạc, đầu kia cùng con lửa đồng dạng lớn tại mình xoa lấy hạ càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng to dài, dị loại, tuyệt đối là dị loại. Nếu là vật kia tiến vào thân thể của mình, không tốt, tên tiểu tử thúi này thật đem tay thúi luồn vào tới. Phương Vãn Thu chỉ cảm thấy ngực trái siết chặt, mình mượt mà cao nhọn bên trái đã rơi vào thiếu niên nắm chắc bên trong. Tốt mềm mại a, tốt có co giãn a. Vi Tiểu Vũ từ đáy lòng tán dương, năm ngón tay vừa thu lại, nở nang một đoàn mỡ lập tức thay đổi hình. A gì, ta muốn hôn ngươi, ta muốn hút các nàng. Ưng. Cao quý thuộc phụ bí thư nghe thấy mình tiểu khóc câm thanh, xấu hổ vô cùng, lại chẳng những không có để nàng khiếp đảm lùi bước, ngược lại khơi dậy nàng đùa bỡn thiếu niên quái dị tâm lý, nàng nghĩ hôn. Tiểu Vũ, ngươi hôn qua mụ mụ ngươi miệng không có. Vi Tiểu Vũ còn đang do dự muốn hay không thành thật trả lời, đã nhìn thấy Phương Vãn Thu đẹp mị mặt ngọc hướng mình xích lại gần, hai mảnh bởi vì động tình mà ửng hồng môi anh đào đưa tới, hắn há mồm liền ngậm, ngâu nô. Bởi vì tay bị đặt ở giữa hai người, hắn rất không tiện xoa bóp thị ủy thư ký bộ ngực sữa, liền rút ra, rơi xuống Phương Vãn Thu màu mỡ khe mông bên trên, mang theo vô hạn kích tình cùng chinh phục cảm giác, hắn hung hăng bóp xoa lên thuộc phụ tới. Loạn, loạn bối phận, loạn. Phương Vãn Thu hai tay dâng thiếu niên hai má, kích tình mà tham lam mút vào thiếu niên bờ môi, đồng thời chủ động vươn mềm mại chiếc lưỡi thơm tho, chui vào thiếu niên khoang miệng. Nàng đây là tại khinh nhờn thiếu niên, nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng hừng hực lửa tình đè nén không được, nàng muốn tiết ra tới. Nàng cảm giác mình đặt ở thiếu niên lớn hơn, loại kia cứng rắn, loại kia có thể phá hủy hết thể lực lượng, cơ hồ có thể đưa nàng hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể này lên tới. Nàng thích loại thiếu niên này người lực lượng, nàng chán ghét trượng phu mềm nhũn. Nàng dám khẳng định chính trị đối thủ Trần Nhạn Băng đã không chỉ một lần chơi qua dưới thân thiếu niên này, nhưng đó cũng không phải con trai ruột của nàng, mà là Ngu Hân Đồng hài tử. Ngu Hân Đồng năm đó cùng mình càng gần sát, vì cái gì Trần Nhạn Băng có thể chơi, mình liền không thể. Trần Nhạn Băng cần, mình liền không cần a. Thiếu niên mút vào đến hay lắm mãnh liệt, tốt kích tình. Phương Vãn Thu cảm giác cái lưỡi thơm tho của mình bị thiếu niên lần lượt hút vào hắn miệng bên trong, kéo lưỡi nàng dễ đau nhức, nhưng nàng thích loại này mơ hồ đau đớn. Nàng dứt khoát lẻ lưỡi, mặc cho thiếu niên nhấm nháp mút vào, đặc biệt là đầu lưỡi lẫn nhau triền miên đùa khoái cảm, kích thích cao quý thuộc phụ lại một lần nữa lóe ra tiểu khóc câm thanh. Ân. Thục phụ bị mình rên rỉ đại lượng câu dẫn ra, nàng mãnh liệt cảm thụ đến mình cần. Nàng cần nam nhân an ủi, thiếu niên càng tốt hơn, đùa bỡn khuê mật nhi tử, để nàng ý loạn tình mê, cùng Trần Nhạn Băng cùng hưởng một thiếu niên hoang đường, kích thích hơn nàng toàn thân run. Tay của nàng chui vào thiếu niên bên trong áo, tại hắn rắn chắc ngực vuốt ve, hở ra cơ ngực để nàng càng thêm một không nhưng thu thập. Hô. Phương Vãn Thu thật vất vả mở ra cái khác môi anh đào của mình. Chiếc lưới thơm tho vũ mị liếm láp bị thiếu niên mút vào tê dại cánh môi, một đôi hồn siêu phách lạc cao quý con ngươi nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên, hiển thị rõ thuộc phụ phong vận, bộ ngực sữa bởi vì kích tình mà phập phồng nhộn nhạo, tiểu sát lang, ngươi cũng là chơi như vậy mụ mụ ngươi sao? Hô. Vi tiểu vũ cũng kịch liệt hô hấp lấy, một cái tay lại một lần chui vào thuộc phụ trong váy áo, dán nàng bảo trì căng cứng bóng loáng da thịt một đường hướng lên, xốc lên áo ngực, lập tức một đoạn cao nhọn mập thỏ đã rơi vào trong tay của hắn. Lập tức xoa nắn, a gì, ngươi thích không, muốn hay không càng thô bạo một chút à? Phương Vãn Thu cắn môi đỏ, thừa nhận bộ ngực sữa mánh liệt xốp giòn trướng, bị một thiếu niên thưởng thức quái dị, đôi mắt bên trong nhộn nhạo xuân thủy đều muốn nhỏ ra tới, ngươi, mẹ thích thô, bạo a, vì cái gì nhất định phải nhắc lên mẹ ta đâu? Vi tiểu vũ phiền muộn, không chịu được lớn mật truy vấn một câu, nếu không, a gì, ngươi đã muốn biết như vậy ta cùng ta mụ mụ ở giữa sự tình, sao không ba người chúng ta người cùng đi? Ai nha nha. Phương Vãn Thu cách quần một thanh nắm chặt hắn cực đại, dùng làm cho người xúc động trêu chọc đánh gây hắn. Ngươi là muốn Tây Kinh thị ủy thư ký cùng thị trưởng cùng chơi đùa với ngươi bà PA tiểu tử thúi. Không nghĩ tới chí hướng của ngươi xa như vậy lớn a, ngươi thật thay mẹ ngươi không chịu thua kém. Chơi ạ, đây chính là chúng ta thị ủy thư ký a, một phương nữ chư hầu a, tình sóng triều động bên trong, kỳ thật cùng tất cả nữ nhân đều là đồng dạng, chỉ là nàng cao không thể chạm thân phận áo ngoài. Để nàng thoát thế tục tình yêu triền miên, càng thêm kích thích, càng thêm tiêu hồn, càng thêm làm cho người muốn ngừng mà không được. Á a di. Vi tiểu vũ nghĩ xoay người đem cái này cao quý thuộc phụ ép đến dưới thân, nhưng Phương Vãn Thu để ép hắn không cho hắn toại nguyện, ngươi muốn để ta cùng à, ba p ngươi cũng biết, ngươi còn biết thứ gì à. Thật muốn biết. Phương Vãn Thu đem môi anh đảo tiến đến thiếu niên bên môi, cực điểm vũ mị, vậy ngươi bây giờ liền đi đem ngươi mẹ kêu đến, a di để ngươi chơi ba p có được hay không? Này bằng với nói vô ích nha. Vi tiểu vũ đã bị kích thích dục hỏa đốt người khó mà tự kiềm chế, nắm đuốt thuộc phụ đã sớm gắng gượng gầy gầy, chúng ta trước tiên đem hai về chơi tốt ta, a di, ta muốn, ta muốn. Ách, thô bị sắp hôi. Phương Vãn Thu hai tay bóp lấy cổ của hắn, nhìn xem sắc mặt hắn biến thành màu gan heo mới dừng tay, một cái kia ngày chữ, bao hàm nhiều ít khiến lòng run sợ nội dung a, nói đi, ngươi là thế nào mụ mụ, phi phi, đều là ngươi tên tiểu sắc lang này hại. A. Tây Kinh thị mấy chục triệu người dân, nếu là nghe thấy bọn hắn thị ủy thư ký cùng một đứa bé lẫn nhau phun ngày không biết có thể hay không quay hàm đều rơi đến đầy đường khắp nơi a. Ngay tại Phương Vãn Thu xấu hổ giận dữ không chịu nổi thời khắc, Vi tiểu vũ thừa dịp bất ngờ, đem Phương thư ký bộ váy xoay tròn lên, một bàn tay đập vào Phương Vãn Thu to lớn khe mông bên trên. 3. Một tiếng này đãng giòn vang, để Phương Vãn Thu xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, cũng đập nện ra nàng nhất không thể ức chế. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Phương Vãn Thu ngồi xuống, hai tay vội vàng giải khai Vi tiểu vũ dây lưng, giống một cái đói khát khó nhịn dục nữ, đem hắn túi quần liền quan đều kéo rơi mất, đối với kia một đầu cao cao đứng lặng lớn, tựa như nhìn thấy bà bối, thuộc phụ nữ bí thư hoàn toàn mất đi bình thường uy nghi, hai tay nắm ở chính là một trận lộ động, mau nói, ngươi cũng là thế nào ngày, nàng có hay không, có hay không, có khóc hay không, mau nói, tiểu sát lang. Kỳ thật, người đều là biến thái, nhất là cao cao tại thượng rời xa phổ thông quần chúng các đạt quan quý nhân, mắt của các nàng giới nếu như người bình thường không cách nào suy nghĩ, cũng càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vi tiểu vũ cứ việc tự xưng là lớn mật vô địch, nhưng cũng bị hắn đã từng kính ngưỡng khâm phục nữ bí thư treo chọc mất hồn, ngơ ngác lấy nhìn xem thuộc phụ đùa bỡn mình lớn, đánh ngoan ngoãn mà ngược lại hạt đậu, mụ mụ đều, nàng muốn khóc, nhưng là không có khóc. Nàng có phải hay không thích ở phía trên? Phương Vãn Thu đã hoàn toàn không khống chế nổi, trầm tĩnh như nước nữ bí thư, tại thời khắc này đã mất đi nàng trầm ổn, đã mất đi trưởng khống hết thảy thông dòng, nàng cưới lên thiếu niên trên thân, cách vạt con, nàng đem thiếu niên lớn áp đảo dán tại chính hắn bên trên, nàng bắt đầu trước sau chậm rãi cọ sát, một đôi ngọc thủ chống tại bộ ngực của thiếu niên, nữ kỵ sĩ phong phạm làm cho người phun máu, nàng có thể hay không đem ngươi đầu này lớn kê kê tận gốc nuốt vào, nàng không có cho. Ngươi thổi A, có hay không cho ngươi liếm A, tiểu sát lang. Nói nha, ngốc cả nha. Vi tiểu vũ là thật ngốc. Đây là Tây Kinh thị nữ bí thư A, là cái kia Tây Kinh thị áp đảo chúng quan phía trên đại quan A. Đây rõ ràng chính là một cái tình cọp cái A. Mặc dù Vi tiểu vũ có thể dễ dàng biến bị động làm chủ động, nhưng Phương Vãn Thu luôn luôn khắc chế hắn không cho hắn xoay người làm chủ nhân. Vi tiểu vũ liền từ bỏ, nhìn xem cái này như dệt nữ bí thư như thế nào tra tấn chính mình. Thổi thổi, mụ mụ cho ta, A Di cũng cho ta thổi một chút có được hay không A, và ngươi. Vi tiểu vũ hai tay chui vào Phương Vãn Thu bộ váy bên trong, đối nữ bí thư nở nang đuổi vừa vò lại vò. Thật sao? Phương Vãn Thu nghe thấy thanh âm của mình run rẩy, không nghĩ tới à, Trần Nhạn Băng á Trần Nhạn Băng. Vi tiểu vũ nghe được Phương Vãn Thu trong lời nói cùng mẫu thân âm thầm phân cao thấp, cái này khiến hắn đã phấn khởi lại lo lắng, tuyệt đối đừng bởi vì cùng mình bất luân chi luyến ảnh hưởng tới mẫu thân công việc a. A Di, mụ mụ cũng là bị ta ép, ngươi cũng không thể dễ cợt nàng a, ba dạng như vậy. Cuộc sống của nàng rất chật vật. Vi tiểu vũ nói rất trịnh trọng. Gặp tên tiểu sắc lang này thế mà như thế bảo vệ cho hắn dưỡng mẫu, Phương Vãn Thu mới biết được Vi tiểu vũ cũng không tính là một cái nông cạn hoàn khố ca nhi, nhưng đáy lòng nhưng lại âm thầm sinh ra chút ghen tuông. Vậy ta nhìn ngươi tên tiểu tử thúi này về sau làm sao đối ta? Cùng A Di nói một chút, ngươi cũng là thế nào câu dẫn mụ mụ ngươi, có phải hay không bởi vì nàng mỹ lệ, nàng tử? Phương Vãn Thu trước sau cọ sát tần suất nhanh hơn một chút. Cảm giác mình đều hoàn toàn bị xuân thủy ngâm, từng kia chân bóng chất lỏng đều dịn ra, bôi chân lấy đầu kia lửa nóng sắt cứng rắn lớn. Mà bên trong, tiếp tục tại bành trướng, tại yếu hóa đạo đức của nàng xem, tại trêu chọc nội tâm của nàng, phòng tuyến cuối cùng hầu như không cần tiến công, nàng cảm giác đều nhanh muốn tự động hỏng mất. Có phải hay không quá mức rồi? Đăng bởi. Chương 125, Phong quen, thị ủy quen bí thư. Trần Nhược Yên trở về biệt thự, trong tay cầm một cái điện thoại di động hộ. Mà điện thoại lại trên tay nàng vuốt vuốt. Đây là nàng thay Vi tiểu vũ mua, mà lại là tự tác chủ trương, ngay cả điện thoại di động của hắn thẻ đều bổ sung, nàng trước tiên đem mã số của mình cất đi vào, lại đối với tổn tên là gì dầu dĩ. Nhược Yên tỷ tỷ. Không tốt, quá truyền thống, khuyết thiếu thâm ý. Yên tỷ. Cũng không tốt, quá ngay thẳng rõ ràng một chút, tiểu tử kia sợ rằng sẽ đối với mình cuồng. Nhược Yên, đây là cho tiểu vũ mua. Sở Vân Hương đột nhiên xuất hiện tại Trần Nhược Yên trước mặt, một đôi nhìn rõ mọi việc con người, trực thấu băng sơn mỹ nhân cánh cửa lòng. Băng sơn mỹ nhân suýt nữa chân tay luôn cuống, nàng biết mình vừa rồi tâm vô bảng vụ bộ dáng đã bị Sở Vân Hương nhìn rõ ràng, đáy lòng thẳng hối hận mình làm sao mất đi cảnh giác. Đúng vậy à, giữa trưa dù sao không có việc gì, đi mua ngay một cái trở về, sở di không có nghỉ trưa à. Sao có thể ngủ lấy à, ha ha. Sở Vân Hương tiếp nhận điện thoại nhìn xem. Đối có chút bức dứt nữ bảo tiêu nói, Nhược Yên, không có sao chứ, chúng ta trò chuyện một hồi. Trần Nhược Yên bất động thanh sắc đáp, được rồi. Tiến vào một gian khách phòng, Sở Vân Hương yêu thương đánh giá băng sơn mỹ nhân, thẳng đến Trần Nhược Yên đỏ bừng cả mặt, nàng mới cười ha ha, a a a a, dài thật xinh đẹp, ngồi đi, cùng Sở Di không nên khách khí, Nhược Yên à, 25 đi. Ừm. Trần Nhược Yên không biết Sở Vân Hương hội đàm cái gì nội dung, khẳng định không phải chuyên môn đến khen nàng dài tuấn. Nhưng Sở Vân Hương là Trần Nhạn Băng bên người túi khôn, sẽ không dễ dàng tận lực tìm nàng nói chuyện, vào tháng 5 sinh nhật. Đó là cái thông minh tuyệt đỉnh cô nương, Sở Vân Hương không có ý định bảng sao chắc kích, trực tiếp hỏi, tiểu vũ mụ mụ không đành lòng ngươi một cái đại cô nương còn như thế vì người khác cực khổ, muốn cho chính ngươi chọn một công việc, cơ duyên thích hợp, lập gia đình tốt nhất rồi, chính ngươi ý kiến đâu? Trần Nhược Yên không trả lời ngay, chỉ lăng lăng nhìn qua hòa ái Sở Vân Hương. Chẳng lẽ Trần thị trưởng không yên lòng mình rồi? Hoặc là các nàng đã phát hiện mình đối Tiểu Vũ tơ tình rồi? Lại hoặc là, mình gặp được mẹ đẻ sự tình đã bị các nàng phát hiện? Chớ suy nghĩ lung tung. Sở Vân Hương kéo qua Trần Nhược Yên ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ, chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra Tiểu Vũ mụ mụ đã làm ngươi thành con gái nàng rồi sao? Nói không tại nhiều, nhiều ngược lại biến khéo thành vụng, mà tại tinh, điểm đến là rừng, càng có sức thuyết phục. Nếu như không phải nhất định phải rời đi, ta không muốn đi địa phương khác. Trần Nhược Yên kiên định nói, sau đó rủ xuống mỹ rượu mỹ mắt, thấp giọng nói, ta không có nhà. Đừng nói nữa Nhược Yên, chúng ta đều sai, không có trải nghiệm cảm thụ của ngươi. Sở Vân Hương lập tức đỏ mắt, một tay lấy cao gầy băng sơn mỹ nhân đủng tiến trong ngực, đây thật là cái linh tú cô nương, nói chuyện như thế có kỹ xảo, như thế phiến tình, ngu hơn đồng nhi nữ đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Mà tại biệt thự cái nào đó trong phòng, thị ủy thư ký cùng nàng khuê mật ngu hơn đồng nhi tử vẫn còn tiếp tục diễn ra loạn bối phận mê tình, thế lửa dần dần vượng. Gặp tên tiểu sắc lang này thế mà như thế bảo vệ cho hắn dưỡng mẫu, Phương Vãn Thu mới biết được Vi Tiểu Vũ cũng không tính là một cái nông cạn hoàn khố ca nhi, nhưng ấy lòng nhưng lại âm thầm sinh ra chút ghen tuông, vậy ta nhìn ngươi tên tiểu tử thúi này về sau làm sao đối ta. Cung A-di nói một chút, ngươi cũng là thế nào câu dẫn mụ mụ ngươi, có phải hay không bởi vì nàng mỹ lệ, nàng tử. Phương Vãn Thu trước sau cọ sát tần suất nhanh hơn một chút, cảm giác mình đều hoàn toàn bị xuân thủy ngâm, từng tia chân bóng chất lỏng đều dịn ra, bôi chân lấy đầu kia lửa nóng sắt cứng rắn lớn. Mà bên trong, tiếp tục tại bành trướng, tại yếu hóa đạo đức của nàng xem, tại trêu chọc nội tâm của nàng, phòng tuyến cuối cùng hầu như không cần tiến công, nàng cảm giác đều nhanh muốn tự động hỏng mất. Có phải hay không quá mức rồi? A-di, ta muốn. Vi Tiểu Vũ bị cao quý đẹp thuộc phụ đùa đã muốn. Hai tay cực nhanh thay Phương Vãn Thu giải khai áo sơ mi nút thắt, đương nữ bí thư lòng dạ mở rộng thời điểm, Phương Vãn Thu ngăn trở Vi Tiểu Vũ thay nàng cởi xuống quần áo trong ý đồ. Ngươi còn không hài lòng a tiểu tử thúi, nhất định phải đem thị ủy thư ký lột sạch mới cam tâm a. Phương Vãn Thu nghe thấy mình như thế trêu chọc tận xương lời tâm tình, nhìn xem thiếu niên một đôi tặc tay phân biệt cầm mình một đôi cao nhọn xoa nắn, trận trận khoái cảm làm nàng không chịu được muốn điên rồi, một con ngọc thủ kìm lòng không đặng luồn vào mình bộ váy bên trong, đẩy ra mình và con. Đem mình mềm mại kiều nộn ẩm ướt cánh môi trực tiếp đè ép lớn cọ vò, tiểu sát lang, hài lòng không, ngươi để A-di vô sỉ như vậy mất mặt, nói một chút, ngươi muốn làm sao báo đáp ta. Vi Tiểu Vũ cảm giác mình chăn lớn hai mảnh mềm mại mà ướt xuống cánh môi kẹp lấy cọ sát, kích tình trong nháy mắt đạt tới điểm sôi, cơ hồ có phun ra xúc động. Hắn nghe răng trợn mắt, nhận thụ lấy tự tốt tươi thuộc phụ treo chọc cùng dụ hoặc, hai tay không chịu được dùng tới khí lực, bắt thị ủy thư ký hai con phấn bạch cao nhọn đều từ giữa kẽ tay gạt ra. Chẳng làm cho người muốn ngừng mà không được. Đây chính là một bộ đã 41 tuổi thành thục mỹ phụ thân thể a, vẫn còn bảo trì như thế hoàn mỹ không một tí vết, không có chút nào dấu vết tháng năm, giống như mùa hoa thiếu phụ. Rất có đặc sắc ngắn, giống nhau nước Cộng hòa nữ quan lớn kiểu truyền thống, lại một điểm không khiến người ta thẩm mỹ quan thiếu thốn, cao quý không thể khinh nhờn thần vận và khí chất làm cho người có mãnh liệt chinh phục. Cái cổ trắng ngọc thon dài mà trắng nõn, treo bạch kim mặt dây chuyền, bởi vì nàng nghiêng về phía trước thân thể, hình trái tim mặt dây chuyền tại Vi Tiểu Vũ trước mắt đung đưa, làm cho người ta cảm thấy phu nhân dụ hoặc. Thời chân cánh tay ngọc cơ hồ cùng nàng rộng mở bộ ngực đồng dạng trắng non hiện ra đỏ mặt, kia là biểu tượng, càng là thân thể một bộ phận, thịt, luôn làm người ý nghĩ kỳ quái. Màu trắng áo ngực đã bị đẩy đi lên, hai con không tính cực đại cũng tuyệt đối rắn chắc cao nhọn bị hắn bắt trong tay thưởng thức, liền xem như có chỗ rủ xuống cũng sẽ để Vi Tiểu Vũ yêu thích không buông tay, huống chi vẫn rất nổ sung mãn, tràn đầy sinh mệnh lực co giãn. Thúc giục hắn nhiệt huyết mãnh liệt. Đã sớm sung huyết gắng gượng, đỏ thắm nhan sắc để Vi Tiểu Vũ miệng không sinh tân, đây chính là xảo trá như tinh linh manh nhi tỷ tỷ đã từng mút vào qua sữa tươi chi nguyên a, hiện tại lân cận tại găng tấc, mà lại có thể tùy ý đùa bỡn, không biết manh nhi tỷ biết nên như thế nào một phen xấu hổ giận dữ bất lực a. Có thể hay không chủ động dâng ra nàng thanh xuân bốn phía thân thể mềm mại thân thể đến để cho mình nhấm nháp bình luận đâu. Các cả, làm cho người rất mong đợi. Về sau nhất định phải tìm một cơ hội để manh nhi tỷ trong lúc vô tình lãnh hội một chút mình cùng với nàng cao quý thần thánh mẫu thân cậu thả tình cảnh, mẫu nữ song thu, mà lại là cao cao tại thượng quyền hành nữ quan lớn mẫu nữ, chật chật, không được, muốn hút hút cái này hai viên mới được. A ô, chíp 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 chíp. Vi Tiểu Vũ nô lên thân trên đến, một ngụm ngậm lấy Phương Vãn Thu một con, lập tức ra khiến lòng run sợ chiêm chiếp mút vào thanh âm, đầu lưỡi càng là nén lấy cái này quật cường bất khuất một trận tùy ý nghiền ép gậy. Thành phố trực thuộc trung ương thị ủy thư kỳ a, thiên hạ mộng tưởng mút vào cái này nam nhân đếm không hết, mình một cái vô sỉ tà ác thiếu niên thế mà đạt được, không biết sẽ để cho nhiều ít nam nhân mộng nát muốn tuyệt đâu. Ừm. Phương Vãn Thu lập tức giống như bị viên đạn đánh trúng vào bộ ngực, lại giống như một hơi điều không được ngạt thở mà chết người, sủi lơ úp sấp bộ ngực của thiếu niên, lập tức thoát ly thiếu niên mút vào, loại kia vẩy tâm vẩy phổi cảm giác vung đi không được, linh hồn đều đang run sợ. Thôi thôi, chấm luân một lần đi, ái dục vô tội, thế tục đạo đức gặp quỷ đi thôi. Tiểu Vũ, ngươi nếu là dám lộ ra nửa chữ cho bất luận kẻ nào, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phương Vãn Thu giống như hồi quang phản chiếu bệnh nhân, cắn răng nghiến lợi căn dặn thiếu niên, đồng thời ngọc thủ tại mình đã sớm xuân chiều tràn lan vịn đầu kia to lớn, giơ lên. Bởi vì bộ váy che lấp, Vi Tiểu Vũ cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì đều cảm giác không thấy. Vừa vặn dạng này càng che càng lộ che lấp, càng làm hắn hơn mơ màng vô biên. A Di, ta cũng sẽ không đem hạnh phúc của ta cùng người khác chia sẻ đâu, mụ mụ cũng không được. Vi Tiểu Vũ bội phục mình cái khó lo cái khôn nói ra cao như thế trình độ đến, hai tay muốn đi vẩy Phương Vãn Thu bộ váy váy, nhưng bị Phương Vãn Thu ngăn trở. Ngươi có thể cùng ngươi mụ mụ nói. Phương Vãn Thu nói ra miệng liền hối hận, nhưng cũng không có ý định thu hồi lại, trong tay ngọc lửa nóng cứng rắn như thế, nàng nhất định phải cao cao nâng lên phong đồn mới có thể đến, cái này lại để nàng từng đợt tâm khẩn chờ mong, hoang vu quá lâu, trống rỗng, không chỉ là hai cái khô quắt xẹp không có chút nào sinh mệnh lực chữ, mà là thật sự có thể làm người cạn nguyên tội chi tử. Tốt nhất ba người chúng ta có thể bạp ê, có đúng không A Di? Ngươi yên tâm, ta sẽ tranh thủ. Vi Tiểu Vũ tự cho là lĩnh hội phương thư ký chỉ thị, hợp ý định mà nói, lại thuận tiện một ngụm ngậm lấy ở trước mắt lắc lư một viên, chíp 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 chíp. Ti. Một cánh tay chống tại thiếu niên ngực Phương Vãn Thu, lập tức giống như bị thiếu niên hấp thụ sinh mệnh tinh hoa, tiểu khóc gầm thanh bên trong sủi lơ xuống tới, lại không phòng kia thô cứng rắn cao thẳng, vừa vặn ghé vào nàng xuân thủy hơn người trên miệng, thân thể mềm mại mềm nún, phong đồn trầm xuống, a tốt. Trướng. Vi Tiểu Vũ tựa như nhìn thấy bọ cạp châm đuôi, thân thể hai đầu đều khiêu lên. Trung đoạn cứng rắn trục bị một chút mềm mại chặt chẽ con suối bao lấy gần một nửa mẫn cảm, hắn kém chút liền phun, a di, sảng khoái. Hắn đưa tay nâng Phương Vãn Thu hai bên phong đồn, gắt gao cách bộ váy váy bắt lấy, nghị hốn nắn vị trí sau đó ra sức ưỡn một cái, đem mình cơ quan pháo đâm vào cao quý đẹp thuộc phụ chỗ sâu đi, để nàng kiến thức mình hùng tráng cùng lỗ mãng. Nhưng Phương Vãn Thu bản năng ý thức được nguy hiểm tới gần, nâng lên tốt tươi muốn trốn tránh hắn tập kích. Bởi vì nàng cho là mình chắc khít nhỏ nhắn xinh xắn chính là chịu đựng không được dạng này thô to bổ sung. Cho nên sợ hãi sẽ bị loạn, tài trí cao quý đẹp thuộc phụ cũng quên hết, liền không có không chứa được đạo lý này. Tiểu tử thúi, đừng xấu, đừng. Phương Vãn Thu tả hữu lung lay mình mập, trốn tránh con kia lợi kiếm đâm vào, mà thanh kiếm bén kia lại tại chung quanh nàng đâm đến đâm tới, đương đâm chọt nàng mẫn cảm cùng ngượng ngùng cúc trước mắt, nàng ai xấu hổ lo lắng liên tục cầu xin tha thứ, không được không được. Quá loạn, a di hối hận. Không thể. A đau nhức. Vi Tiểu Vũ nhìn không thấy cao quý mỹ phụ thần bí cảnh đẹp, không nghĩ tới mình dừng lại loạn đâm, thế mà ngay tiếp theo đẹp thuộc phụ vạt con cùng một chỗ đỉnh tiến vào nàng môn vị trong con suối, vậy mà hơn phân nửa đều đi vào, chăm chú tràn đầy, lạp đầu thương như bị tảng đá khe hở kẹp lấy tiêu hồn. Đăng bởi. Chương 126, nữ kỵ sĩ, thuộc thư ký. A Di, có thể vào. Vi Tiểu Vũ ôm lấy đẹp thuộc phụ bướm. Liên ngậm nàng tiểu nộn lửa nóng lỗ thai liếm hôn mút hút, một ngụm nhiệt khí a tại đẹp thuộc phụ trên cổ. A Di, ngươi nước thủy nhi thật nhiều nha. Mẹ ngươi mới nhiều. Phương Vãn Thu trong nháy mắt biến thành trợ bữa bắt phụ, lại bởi vì nàng cao quý tài trí khí chất, khiến trong lời này tựa như bao hàm xuân tình chi dự tề. Ta sát, lão mụ, ngươi thật đáng thương, lại bị mắng một lần. Không có ngươi nhiều, thật. Vi Tiểu Vũ ăn nói lung tung, nói chắc như đinh đóng cột, khởi ra, đưa tay hết sức đi đủ Phương Vãn Thu. Muốn đẩy ra, sau đó trực đảo Hoàng Long. Thị ủy thư ký đương nữ kỵ sĩ, nên như thế nào tiêu hồn đâu? Đáng tiếc điện thoại ở ra giám, không phải nhất định phải vụng trộm thu lấy mấy chương giữ lại mỹ hảo hồi ức. Phương Vãn Thu ha có thể là cái bị người bài bố nữ nhân. Nàng lập tức ngoan cường từ bộ váy bên trong rút ra Vi Tiểu Vũ tay. Vô luận là từ thân phận, từ tuổi tác, từ lịch duyệt, từ trong tính cách tới nói, nàng đều không cho phép để Vi Tiểu Vũ khống tình thế dương phương hướng. Liền xem như hai người muốn làm ra bội luân chuyện xấu đến, cũng là muốn mình nắm giữ chủ động, coi như bị thế nhân phỉ nhổ, cũng là nàng A Di này, nàng cái này chính bộ cấp nữ quan lớn đến tiếp nhận. Đây là một loại mẫu tính quan huy, càng là đại quyền trong tay nữ vương có can đảm gánh chịu trách nhiệm quyết đoán. Nhắm mắt lại, Phương Vãn Thu cảm giác mình toàn thân đều đang run sợ, nàng vẫn là nội tâm bàng hoàng muốn hay không tiếp tục, muốn hay không tại cái này bất kỳ nhưng giữa chưa làm ra như thế kinh thiên phích lịch chuyện xấu đến. Nàng càng không nguyện ý để cái này tà ác thiếu niên trơ mắt nhìn nàng mỹ thái, nàng điên cuồng, nàng không tuân thủ phụ đạo hoàng vô sỉ một mặt, nàng đưa tay đi che khuất đôi mắt của thiếu niên, lần nữa cảnh cáo, không cho phép nhìn, ngươi không nghe lời ta liền đuổi ngươi ra. Ngoài, Vi Tiểu Vũ nghe ra được Phương Vạn Thu đã không lấy A-di trưởng bối tự cư, phải chăng đã tại thời khắc này đem hắn nhìn thành ngang nhau địa vị bạn lựa nữa nha, thuần túy giữa nam nhân và nữ nhân sự tình. Cái này khiến hắn càng thêm coi trọng trên thân đè ép hắn phong người, giờ khắc này, hắn tình nguyện làm nàng nô lệ, cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn kiếm rất nhiều. A-di, tay lấy ra đi, ta thể, ta nghe lời ngươi. Vi Tiểu Vũ động tình nói, hai tay vịn cao quý vòng eo, mềm mềm, thịt thịt, tràn đầy thành thục dụ hoặc. Phương Vãn Thu rời mình ngọc thủ, bưng lấy thiếu niên anh tuấn hai gò má, yên lặng, yêu thương vuốt ve Vi Tiểu Vũ củ hấu dần dần rõ ràng gương mặt, chậm rãi út sấp bộ ngực của thiếu niên, dùng ngọc khiết bóng loáng ngọc má cọ sát lấy thiếu niên thai tóc mai. Tiểu Vũ, chúng ta không cần tiếp tục đi xuống được chứ? A Di thật là sợ, lại khôi phục lấy trưởng bối tự cho mình là Phương Vãn Thu, để Vi Tiểu Vũ nghe được trên thân cái này quyền hành thoát cao quý thuộc phụ do dự. Mặc dù hắn cũng không đành lòng để Phương A Di lâm vào đạo đức đến khóc bên trong, nhưng tên đã trên dây không thể không a. Hắn làm sao có thể cam tâm để cơ hội tốt như vậy uổng phí hết? A Di, ái dục vô tội. Vi Tiểu Vũ cũng không biết khuyên như thế nào giới đi xuống, nhưng tin tưởng bốn chữ này có thể làm Phương Vạn Thu giảm bớt áp lực nặng nề, hai tay chui vào bộ váy bên trong, vuốt lên cao quý thuộc phụ hai bên nở nang khe mông, nặn một cái, vồ một cái, co giãn rất đủ, lại bóng loáng tiêu hồn. Tốt a. Phương Vãn Thu phun đàn hương chi khí nôn tại thiếu niên thai bên trên, nghe nói lấy hắn thô trọng thở hào hẹn, lần nữa dâng lên, nâng lên bị thiếu niên cố ý chiếu cô phong đồn, ngọc thủ từ phía trước chui vào mình, bắt được đầu kia thô cứng rắn lửa nóng lớn, lột lột, thật sự là lớn ly kỳ, lớn để cho người ta yêu thích không buông tay, khống chế không nổi muốn thôn phệ một phen. A Di bị ngươi thuyết phục, ái dục vô tội, ai bảo ngươi? Vi Tiểu Vũ hèn hạ đất sụt hại lão mụ, là mụ mụ. A Di sẽ tin ngươi a. Phương Vãn Thu vịn thiếu niên thô to, nóng phòng tay, nóng linh hồn nàng tại nóng rực, dùng lớn tại bắp đùi của mình trên căn huy động, thở gấp đông nhiên dồn dập lên, đôi mắt mê ly, Tiểu Vũ, giúp A Di đẩy ra. Đây là mệnh lệnh, càng là cao quý nữ bí thư phiến tỉnh. Nguyện vì bí thư đại nhân cống hiến sức lực. Vi Tiểu Vũ không kịp chờ đợi dùng sức bắt bóp một cái thuộc thư ký cánh, mới giữ chặt nàng hướng bên cạnh giật ra, mặc dù hắn nhìn không thấy bí thư trong váy xuân sắc, nhưng trên tay lại đụng chạm đến thuộc thư ký tràn lan xuân chiều. Nhấp múa, chân bóng, mười phần dồi dào, bí thư đại nhân, mời ngồi. Phương Vãn Thu lại cười không nổi, bí thư đại nhân xưng hô, để nàng cảm nhận được nữ vương quyền hành, khinh nhẫn thiếu niên hoang, mời ngồi, càng là nói chúng tim đen chỉ ra giờ phút này sắp sinh xấu xí, cao quý cùng đê tiện, chỉ là cách xa một bước ca. Nha! Phong quen cao quý, quyền nghiêng một chỗ, đoan trang chi tính, lại khó đè nén bí thư, rốt cục nắm lấy khuê mật nhi tử lớn tiến tới mình mật kính trên miệng. Mềm mại cánh môi cùng như sắt thịt sử tiếp xúc thân mật, nàng lóe ra một tiếng này tiểu khóc, tuyệt đối có thể ghi vào hai người nhân sinh sử sách. Đủ để tiêu hồn, là thư sướng rên rỉ, là đánh tan đạo đức gông xiềng hoang âm, là đãng hò hét, là ái dục vô tội. Mẫn cảm rốt cục không có chút nào cách trở đè vào cao quý bí thư trên miệng, kia mềm mại ở ngấp chân mượn, kích thích Vi Tiểu Vũ thu tính lớn, mặc dù nhắm mắt lại không thể tận mắt thấy Phương A Di mê ly nhộn nhạo xuân tình, nhưng nàng phản ứng lại chạy không khỏi hắn điều tra. Hắn ra sức hướng lên trên một đỉnh. A. Phương Vãn Thu cơ hồ cắn nát môi đỏ kinh ngạc, hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kịch liệt run rẩy, lại dũng cảm thừa nhận tự xốp giòn trướng cảm giác cấp bách, mang theo kinh hoàng, lại dẫn chờ mong, nàng cảm giác được thiếu niên đã tiến vào nàng nhất là chặt chẽ, điên cuồng tại thời khắc này trình diễn, nàng vội vã không nén nổi truy vấn thiếu niên, dễ chịu A Tiểu Vũ, A Di như thế giả, còn cùng ngươi tiểu hài tử này làm loại sự tình này, A Di rất không muốn mặt sao, Tiểu Vũ mau nói, A Di khổ sở. A Di. Vi Tiểu Vũ cơ hồ nói không nên lời đầy đủ tới, hai tay vịn thuộc phụ vòng eo đưa nàng nhẹ nhàng thân thể hướng mình ngọc trụ bên trên nén, đừng nói những thứ này. Hưởng thụ. Đi, Tiểu Vũ. Có thể cùng A Di làm. Yêu, là vinh hạnh của ta. Hạnh phúc của ta. Sảng khoái. A Di, ngươi nhỏ. Thật chặt. Chính là như vậy sao? Phương Vãn Thu đầy ngập ý xấu hổ cùng đan sen. Nàng thật muốn để thiếu niên mở to mắt, dùng tâm linh của hắn ghi chép lại nàng thời khắc này phóng đãng loạn. Nhân sinh một thế, cũng nên làm mấy món hai hùng khiếp vía vi phạm bản ý sự tình mới đủ vốn a. Phương Vãn Thu không chịu được như thế nghĩ đến, phong đồn hướng xuống chậm rãi ép. Nếu như giờ phút này nhấc lên nàng váy, nhất định có thể nhìn thấy chúng ta cao quý không thể phương vật nữ bí thư, tựa như một cái tài cao gan lớn biểu diễn lưu động, mở ra một con nước bọt chảy dòng mềm mại cánh môi miệng nhỏ, kẻ thôn phệ một thanh lợi kiếm. Theo lợi kiếm từng phần bị thôn phệ, thuộc phụ trai thịt càng ngày càng trướng, phình lên, tựa như miệng bên trong ngậm lấy một ổ bánh bao đồng dạng màu mỡ, nhân nhân cỏ thơm bùi bên trong, ngậm lấy một con mạch máu bạo khởi, sao mà mị.
A Di, ta lớn không lớn.
Vi Tiểu Vũ nghe không được nữ bí thư thanh âm, chỉ nghe thấy nàng gấp rút giống như bệnh nhân hừ hừ, liền câu dẫn nàng nói chuyện. Dưới tình cảnh này, không biết cao quý đoan trang nữ bí thư sẽ nói ra lời gì đến đâu.
A Di, muốn dùng tiểu đao cho.
Ngươi gọt một gọt.
Trứng chết rồi.
Phương Vãn Thu toàn thân đều đang run sợ, có lẽ là bởi vì thiếu niên quá mức thô to nàng khó mà tiêu thụ, có lẽ là bởi vì chính mình ngay tại thôn phệ lấy một đầu khác hẳn với thường nhân mà cảm thấy may mắn kích thích. Nhưng bị thôn phệ đến một nửa thời điểm, nữ bí thư liền không kịp chờ đợi giơ lên phong đồn, nàng muốn mài mài một cái, đem bên trong tụ tập đến tràn đầy ngứa đuổi đi.
Nha!
Thục thư ký nhắm xuân mắt, cảm thụ được kia tại mình tầng tầng lớp lớp mị trên thịt thổi qua khoái cảm, cảm giác thân thể đều muốn bay lên đi lên. Một đôi cánh tay ngọc chống tại thiếu niên rắn chắc trên ngực, lúc này muốn thoát ra mình lúc, nàng lại lòng như lửa đốt ngồi xuống dưới, Tiểu Vũ, thoải mái hay không, cái này.
Thời điểm.
Ngươi. Mụ mụ đều nói cái gì?
Nha.
Vi Tiểu Vũ thoải mái nhe răng trợn mắt, không nghĩ tới thuộc phụ lại có như thế chặt chẽ, cùng Chu Thiến Thiến.
Càng không nghĩ đến, cao quý nữ bí thư tại cái này hoang đường sự tình bên trên, luôn luôn muốn cùng hắn lão mụ phân cao thấp.
Lão mụ. Ngươi hẳn là ngay tại cách đó không xa gian phòng nghỉ chưa đi, nhi tử chẳng những muốn bán ngươi, hơn nữa còn muốn nói xấu ngươi, xin lỗi rồi a lão mụ.
Mụ mụ nói, con ngoan, dùng sức mụ mụ ngươi nhỏ.
Mẹ nhỏ ngứa a.
Vi Tiểu Vũ ý lấy mẫu thân, lập tức cảm thấy đặc biệt kích thích, không chịu được ra sức.
Thầm thì thầm thì.
Trong phòng lập tức sướng vang lên tiếng nước, mặc dù vỏ chăn váy váy bao trùm che, ý cảnh như thế này phía dưới, càng lộ ra mê ly tiêu hồn.
Thật sao?
Ngươi.
Mụ mụ tốt.
Phương Vãn Thu hai tay chống lấy thiếu niên bộ ngực, nửa giơ lên, để nhỏ trâu được đồng dạng thiếu niên lấy nàng, lớn tựa như một con chạy trốn chuột, tại nàng mị thịt trùng điệp bên trong cực nhanh toán loạn, ngứa tới lại đi, đi lại tới, khoái cảm thay nhau nổi lên chiều rơi, để phong quen nữ bí thư thế mà tại nội tâm thẳng thắn, không uổng công kiếp này à.
Ái dục vô tội a a di ho vi Tiểu Vũ không còn dám lãng phí lão mụ, tặc tay bắt nắm nuốt Phương Vãn Thu, bóng loáng màu mỡ xúc cảm, để hắn yêu thích không buông tay. Đột nhiên linh cơ khẽ động, một ngón tay len lén chạy vào thuộc phụ trong khe đít, tại kia đóa hoa cúc vị trí tạo động.
A a a.
Phương Vãn Thu lập tức cơ hồ sủi lơ, hoa cúc mắt thế nhưng là thân thể nàng bên trên mẫn cảm nhất địa phương a, bí mật này chỉ có một mình nàng biết, trượng phu đều không có nói cho, nhưng không có nghĩ đến dưới thân tên tiểu tử thúi này lại đến trêu chọc nàng, mà lại chính giữa sự yếu đuối của nàng, không chịu được hoa cúc siết chặt, xuân thủy càng thêm tràn lan, chủ động lên xuống. Tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi thiếu niên tặc tay ngón tay, lại tựa hồ là chủ động dùng mẫn cả mảnh mai hoa cúc đi.
Trêu chọc ngón tay của hắn, khoái cảm đang kịch liệt tăng vọt.
Tiểu Vũ,
Tiểu Ác Ma,
Tiểu Hoan Gia,
đừng dây vò.
A Di,
cao quý khả kính mẫu thân ngay tại thừa nhận một thiếu niên thô to tiêu hồn, mà xem như nữ nhi, Lưu Manh Nhi hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng ngủ không được, vì Tiểu Vũ kia cao cao nổi lên bộ vị ở trước mắt luôn luôn vùng đi không được, trong trằn trọc. Lưu Manh Nhi thế mà phát hiện mình lại thủ dâm suy nghĩ.
Thật xấu hổ.
Thanh xuân rào rạt hủ nữ họa sĩ chăm chú kẹp lấy thon dài căng cứng hai chân, mà càng như vậy che lấp mình xấu hổ mớn, kia đuổi chi không đi lại càng là trắng trợn xâm nhập nàng xinh đẹp thân thể.
Đăng bởi.
Chương 127, bay lên, thục thư ký.
Mới không muốn tự an ủi đâu, bởi vì cái kia đắm đuối tiểu tử tự an ủi, chính mình cũng không thể tha thứ chính mình, mị nữ họa sĩ dạng này cảnh cáo mình, nhưng không biết lúc nào. Mình một con nhu để đã chui vào mình tiểu nội nội bên trong, mảnh khảnh ngón tay ngọc thế mà đụng chạm đến một mảnh nhỏ ấm ướp.
Thật mất mặt a.
Mỹ nữ họa sĩ ai xấu hổ ngồi lên, nhìn xem hành non ngón tay ngọc trên ngọn sáng lấp lánh với nước, thế mà còn dính lấy một cây quăn xoắn đen bóng lông, màu trắng cọng lông, đen nhánh sáng lông mu, đây đều là đột nhiên chứng cứ a.
Không thể, kiên quyết không muốn thủ dâm.
Tuổi trẻ họa sĩ nhảy xuống giường đến, chân chùi một đôi chân ngọc đi tại lạnh lạnh gỗ lim trên sàn nhà. Bàn chân truyền đến mát mẻ lại ép không được nội tâm cực nóng, nàng bưng lấy mình gương mặt nóng hừng hực, nôn nóng bất an trong phòng đi tới đi lui, mà tiểu nội nội bên trong ẩm ướt không những không giảm, ngược lại tại nàng mỗi một bước đi lại bên trong đều nhắc nhở lấy nàng, tiểu muội muội cháy rồi đâu, muốn hay không kêu gọi xe cứu hỏa a.
Nghĩ đến mình linh xảo ngón tay làm bạn mình vượt qua bao nhiêu cái xuân thu, Lưu Manh Nhi không chịu được đem xuân thủy lóe ánh sáng ngón tay ngọc tiến đến mũi quỳnh của mình dưới. Một cỗ thanh nhã lại nồng đậm mùi tanh tưởi mùi vị tiến vào cái mũi, lập tức xấu hổ cấm không chịu nổi rút ra khăn tay lau sạch sẽ.
Vi Tiểu Vũ, Tiểu Sát Lang, ngươi để bản cô nương hổ thẹn, nhìn bản cô nương làm sao tra tấn ngươi.
Lưu Manh Nhi thay đổi váy, hơi quản lý một chút,
liền mở cửa đi tìm cái tiểu tử thúi kia suối quẩy. Trong biệt thự yên tĩnh, Lưu Manh Nhi tại một viên cây rong nhìn xuống đến biểu tỷ Phương Vân Nhi nằm tại trên ghế nằm thích trí đọc sách, tựa hồ lại không có nhìn thấy đồng dạng đang thất thần, nàng đi qua. Tỷ, nhìn cái gì sách gà nha? Lưu Manh Nhi ôm biểu tỷ bấm hỏi. Phương Vân Nhi bị quấy nhiễu suy nghĩ, có chút bối rối, nhất thời thế mà không nhớ ra được tên sách, cũng là cơ linh, đem trang bìa biểu hiện ra cho biểu muội nhìn thoáng qua. Hoa, ngươi thế mà nhìn loại sách này, giá hợp sinh ở mùa xuân. Phương Vân Nhi kinh ngạc cái cằm đều muốn rớt xuống, lập tức nhớ kỹ tên sách, lại lập tức lĩnh ngộ được biểu muội cổ linh tinh quái, không khỏi trở tay đi bóp biểu muội về lên, cô nàng chết dầm kia trong đầu cả ngày đều chứa cái gì nha. Giá bách hợp mùa xuân thế mà cũng có thể bị ngươi nói thành là giá hợp sinh ở mùa xuân xấu hổ hay không người a ngươi. Lạc 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 lạc. Ta. Xuyệt, nhỏ giọng một chút đâu, tất cả mọi người tại nghỉ trưa. Ngươi đây coi như là đứng gác canh gác. Tỷ, ta liền làm không rõ ràng, ngươi làm sao lại thích dạng này hầu hạ người công việc. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Dẹp đi a ngươi, tranh thủ thời gian từ trước tìm người gả được rồi, mỗi ta đều nghĩ giúp chồng dạy con nữa nha. Quả nhiên xuân tâm nhộn nhạo, khanh khách. Tốt à, nhộn nhạo, đúng, mẹ ta đem Vi Tiểu Vũ tên kia phóng xuất không có, có hay không đi nghe lén là thế nào dạy bảo hắn à. Phương Vân Nhi lắc đầu, cô tính cách ngươi không biết à, làm sao có thể mắng hắn đâu, lão ngon đồng. Nói có lý. Lưu Manh Nhi cất bước hướng mẫu thân nghỉ ngơi gian phòng đi đến, ta đi xem một chút một già một trẻ hai cái đều không đứng đắn người đang làm gì. Vi Tiểu Vũ ngay tại vì hiện mới đại lục phân chấn không thôi, Phương A Di Hoa Cúc nhạy cảm như vậy. Xoa, nhất định phải hảo hảo lợi dụng một phen. Nghĩ đến chỗ này, Vi Tiểu Vũ ngón tay hướng dưới khe đít mặt xóa đi, tại hai người chặt chẽ chỗ kết hợp sờ lên, dính rất nhiều chất lỏng về sau, đối chủ động chập trùng thuộc phụ hoa cúc cắm vào. A. Phương Vãn Thu chính dục ngựa lao nhanh, cảm giác mình rốt cục tại vong tình thời khắc, tựa hồ toàn bộ thôn vệ thiếu niên, đang vì mình hành động vĩ đại cảm thấy không hiểu kinh hỉ, mẫn cảm của mình cúc lôi thế mà bị đánh lén. Mà lại cái kia đáng giận ngón tay vậy mà dừng lại tại nàng cúc lôi bên trong khuấy động, trận trận không cách nào khống chế xuân chiều, như vỡ đê hồng thủy, chút xuống, Tiểu Vũ. Đừng. Đừng rút ra. A gì? A gì? A a a. Lưu Manh Nhi vừa rón rén đi đến cửa gian phòng, lỗ tai áp vào trên ván cửa, chỉ nghe thấy trong phòng mẫu thân như thế kinh xử trí lời nói, lập tức không hiểu thấu, lại lập tức hoàn toàn kinh ngộ, nội tâm rời sông lấp biển, lắc đầu liên tục, không có khả năng, không thể nào. Là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng là, có dạng này thủ pháp đấm bóp a. Lưu Manh Nhi cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra lồng ngực, lỗ tai lần nữa dán vào. A Di, ngươi. Ngươi làm sao rồi? Vi Tiểu Vũ rung động tuyệt đối không thua ngoài cửa nghe lén người, ngón tay cũng có thể để một cái thuộc phụ. Dựa vào hắn có hạn kinh nghiệm phán đoán, Phương Vãn Thu cái này Tây Kinh thị ủy thư ký, bị mình lấy được. Hắn mở to mắt, nhìn thấy hắn tha thiết ước mơ bức tranh. Phương Vãn Thu ngắn lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tại hửng hồng ướt át gương mặt bên trên, hai con ngươi mê say bất tỉnh, cắn chặt môi dưới, toàn thân kịch liệt run rẩy, co rút, giống động kinh, nữ vương động kinh. Hắn cảm giác mình bị đầy đủ xuân thủy ngâm, nóng bỏng nóng hổi đổ vào tại hắn bên trên, hắn có chút khống chế không nổi muốn. Nhưng nhìn xem cao quý như vậy mỹ lệ thuộc phụ, quyền nghiêng Tây Kinh nữ vương nhanh như vậy liền hưởng thụ, mà hắn mới cảm giác thời gian qua mấy phút mà thôi, chưa hết hứng. Tại phun ra trước đó giống ngâm nước người phải bắt được cây cỏ cứu mạng, dùng có hạn thời gian lại thêm đem lực. Hắn đương nhiên, ngay cả xoay người ngăn chặn nữ vương thời gian cũng không kịp, hắn đã đạt đến phun ra biên giới. Hắn vịn thuộc phụ, hết sức. 3. Bắp đùi của hắn cùng thuộc phụ bí thư va chạm thanh âm đủ để xuyên thấu cánh cửa, tiến vào nghe lén người lỗ tai. Cái này có thể cho rằng là tại đấm lưng a. Đập đùi. Lưu Manh Nhi cố gắng phân biệt bên trong truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, tận lực thay mẫu thân giải thích. Nhưng mẫu thân để nàng thất vọng. Đủ. Nha. A Di đến. Đừng. A Di hội. Ngất. Phương Vãn Thu vừa mới phi thăng tới đám mây, cảm giác mình tại phiêu a phiêu, nhiều năm không có trải qua triệt để như vậy thả ra, nhưng không có nghĩ đến chưa hết hứng thiếu niên, bắt đầu đòi mạng làm nàng. To lớn dương can, nắm tay nhỏ kích cỡ tương đương, tại nàng co vào bên trong điên cuồng toán loạn, nàng đều cảm giác phía dưới của mình tất cả đều là một bãi vũng bùn xuân thủy. Mà lại cái này va chạm thanh âm, lượn vòng trong phòng, một mảnh xuân ý giạt rào chẳng diện, để bên trong đẹp thuộc phụ cảm nhận được xấu hổ. Nhưng nhìn xem thiếu niên ra sức phấn đấu dáng vẻ, một đôi thâm thúy con mắt giờ phút này biến xích hồng dữ tợn, như cái dũng manh đấu sĩ, không sờn lòng anh hùng, nàng mê say, không đành lòng. Nàng là cái cực có thể thông cảm người khác nữ quan lớn, là cá thể lo lắng thuộc hạ cấp trên, là cái có bao dung tâm A-di. không thể chỉ chú ý mình sảng khoái, còn muốn chiếu cố thiếu niên cần. Nhìn xem thiếu niên dũng cảm tiến tới dẻo dai, nghe giòn vang điên cuồng tiếng va đập, đẹp thuộc phụ đã lo lắng gian phòng kia che giấu không ở giạt rào xuân ý, lại bị lay động lên, cởi không được, mê ly ngứa lại giống sóng lớn đồng dạng trở về. A di, ta muốn. Vi tiểu vũ một trận mãnh liệt va chạm, cảm thụ được tại cao quý thuộc phụ bên trong xung kích khoái cảm, kia mềm mại chặt chẽ nhỏ, nước tràn thành lụt, xuân tình nộn nhạo khuôn mặt, thở gấp thở hào hẹn, đều để hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Chờ thêm chút nữa, cùng a di cùng một chỗ, cùng một chỗ. Nữ quan lớn vừa nghe đến hai chữ, kích tình lần nữa bạo, trời ạ, khuê mật nhi tử muốn, hắn lại yêu a, nhưng sẽ không như thế nhanh liền đến, nhưng nàng lại muốn cùng khuê mật nhi tử cùng một chỗ đạt tới đó cùng hài, thế là nàng vội vàng ra lệnh, móc a di. Cái rắm, mắt, nhanh, ông, Lưu Manh Nhi trong đầu trống rỗng, trước mắt bay múa đầy trời bông tuyết, nàng cảm giác mình đã mất đi ý thức cùng tư duy năng lực, nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng hoa của mình mật tại thấm vào mình tiểu nội nội, sữa bù câu tại nở lớn. Mẫu thân, đây là cái kia dễ thân khả kính mẫu thân A. Lưu Manh Nhi cảm giác mình hẳn là đối với mẫu thân tuyệt vọng, nhưng trong hốc mắt lại tuôn ra không ra dù là một điểm nước mắt. Nàng vì phụ thân cảm thấy khuất nhục. Nàng vì mâu thân trộm người cảm thấy mất mặt, nhưng hận ý lại cũng không mãnh liệt, nàng nhớ lại lần trước cha mẹ một đêm kia không thành công chuyện phòng khe, phụ thân ấy nấy, mâu thân tha thứ trong giọng nói bao hàm bất mãn cùng chua xót. Ta nên làm cái gì? Lưu Manh Nhi cảm giác hai chân của mình giống như rót trì nặng nề, nghe lén đến mâu thân cùng một cái trai trai hải tử hoang, mà mình lại xuân thủy tràn lan, đây là một loại như thế nào tâm lý a? Có bệnh a Lưu Manh Nhi? A gì? Ta muốn ngươi cái rắm. Mắt có được hay không? Vi tiểu vũ mặc dù nói như vậy, nhưng biết giờ phút này đã tới đã không kịp, hắn nhanh chóng dùng ngón tay cắm vào điên cuồng thuộc phụ cúc lôi bên trong, chặt chẽ bao khỏa, đãng lời tâm tình, hắn dùng sức đem mình thô to cơ hồ muốn lớn ra sức cắm vào đẹp thuộc phụ chỗ sâu nhất, lại cực nhanh rút ra, lại, giống như là muốn phá hủy cao quý bí thư vườn hoa, mang theo khinh nhẫn cao quý hận ý, ngón tay của hắn lãng phí mỏ lấy lên đẹp thuộc phụ cúc lôi. Tốt, tới. Đẹp thuộc phụ nói đến là đến, vội vã như vậy bách, như vậy hung mãnh. Giống như bị điện giật đánh, toàn bộ thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng, nhịp tim cơ hồ đều đình chỉ, một cô muốn phá thể mà ra dòng lũ đột nhiên giải khai miệng cống, à, co rút, lại gặp co rút, hồn phi phách tán co rút. Vi tiểu vũ điên cuồng phun ra, xuân thủy đổ vào rốt cuộc không chịu nổi cái này cực phẩm hưởng thụ cùng kích thích, hắn phun ra thể nội tinh hoa, hung hăng bắn vào đẹp thuộc phụ chỗ sâu, xông vào nàng. A gì? Ta yêu ngươi. Vi tiểu vũ động tình nỉ non. Một cỗ hữu lực phun ra vẫn còn tiếp tục, hắn ôm chặt đẹp thuộc phụ, hận không thể đưa nàng thân thể mềm mại khảm nạm tiến trong thân thể của mình tới. Run rẩy, đẹp thuộc phụ kịch liệt co quắp ghé vào bộ ngực của thiếu niên, hơi thở mong manh, thật tốt. A di. Vi tiểu vũ cảm giác mình chính là muốn một giọt không dư thừa phun ra, hắn thở hổn hển, bóp xoa lấy phương vãn thu bóng loáng co vào, là thật tốt đâu, vẫn là nói tiểu vũ lớn ngươi thật tốt à. Phương vãn thu lại là một cái run rẩy, tựa hồ tự lẩm bẩm, tiểu sắc lang. Ngươi làm sao bắn nhiều như vậy à? Có hay không rót đầy A-di nhỏ đâu? Nô. No. Vi tiểu vũ bị đẹp thuộc phụ ngăn ở miệng bên trong, là dùng môi anh đào của nàng. Bưng lấy thiếu niên đầu lâu, Phương Vãn Thu cảm giác mình lưng ngọc bên trên đã đổ mồ hôi sầm sầm, nàng nhắm lại hai con ngươi, mang theo phức tạp tâm tình, hôn lấy thiếu niên bờ môi, vừa rồi thế mà bỏ qua cái này khâu, cái này khiến Phương Vãn Thu cảm giác thiếu chút cái gì, nàng muốn đền bù. Lưu Manh Nhi kéo lấy rót chỉ hai chân, vịn vách tường. Từng bước một rời đi, nàng thật sự là cần hảo hảo tiêu hóa một chút hôm nay thu hoạch. Đăng bởi. Chương 128, bối rối giải quyết tốt hậu quả, thính lực biến thái. Vừa mới chìm vào giấc ngủ Trần Nhạn Băng bị thanh âm dần dần mạnh chuông điện thoại di động đánh thức, nàng mơ hồ đưa tay đi lấy tới, là công việc số điện thoại di động, liền dưới đáy lòng nói, ai không có mắt như thế, hẳn là lông gà vỏ tỏi sự tình, nếu không. Chu Tùng Lâm, Cục trưởng Thị Công an Cục. Uy, Lão Chu, chuyện gì? Chu Tùng Lâm nghe được Trần thị trưởng giọng nói lời biếng, sau lưng lập tức lạnh, thị trưởng, quấy rầy ngươi nghỉ trưa. Không có việc gì, nói đi. Tối hôm qua tại Lạc Thủy Hà một bên, sinh súng ngắm sự kiện, những cái kia thẳng dành con thế mà kéo tới vừa rồi mới trên báo cáo tới. Trần Nhạn Băng một chút xoay người ngồi xuống, ngực một đôi màu mỡ sung mãn mập thỏ nhộn nhạo lên một mảnh thị hồn vận sóng, nửa giờ sau, ngươi văn phòng gặp. Trong một phòng khác, bốn mảnh lửa nóng cánh môi đan vào một chỗ, kích tình đã rút đi. Là giải quyết tốt hậu quả vớt ve an ủi. Hô hấp như cú gấp rút, trong phòng ngoại trừ cánh môi mút vào chiêm chiếp thanh âm, chính là thủy triều xuống thở dốc, y nguyên hưng diễm. Tiểu tử thúi, ra ngoài đi, A-di cảm giác mụ mụ ngươi muốn đi qua. Phương Vãn Thu vuốt ve thiếu niên mồ hôi dịn dày đặc gương mặt, nam nhân mùi vị đã có chút mê người. Là người của ta ra ngoài gian phòng đâu, vẫn là nhỏ Tiểu Vũ rời khỏi A Di.
Nô.
Vi Tiểu Vũ bị một con ngọc thủ che lấy miệng.
Đều là.
Phương Vãn Thu đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng hào quang, có chút thẹn thùng, càng nhiều hơn chính là kích tỉnh qua đi khôi phục đoan trang và cao nhã, như thế cao vị nữ quan, như là đã làm ra chuyện xấu, tuyệt đối không phải mềm yếu sợ hãi tư thái, mà là lấy lên được bỏ được quyết phạt.
Kia A Di nhấc nhấc nhà.
Vi Tiểu Vũ cũng có chút khiếp đảm, kích tỉnh tán đi về sau, liền về tới trong hiện thực, mẫu thân uy nghiêm hắn còn không dám không nhìn. Ý thức được trên thân tốt tươi cao quý thuộc mỹ phụ liền muốn tạm thời rời đi, hắn vẫn có chưa hết hứng tham lam, thế là giành giật từng giây bóp xoa lấy thuộc phụ màu mỡ.
Nhiều thịt, kích tình thủy triều xuống thời điểm có chút lỏng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mập phi thịt, bóng loáng, lại đầy co giãn cảm giác, nghĩ đến vừa rồi trêu chọc thuộc phụ cúc lôi như thế kích tình rào rạn, hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay lại đi trong khe mông chạm đến kia chặt chẽ nụ hoa.
A từ bỏ.
Phương Vãn Thu mẫn cảm nhất cấm khu lần nữa bị đụng chạm. Kia toàn tâm ngứa tê dại sức lực lại xông lên, bản năng dơ lên tốt tươi mông tròn, nôn ra đầu kia như cũ không mềm cự vật, phong phú trong nháy mắt biến mất, trống rỗng lại bắt đầu ăn mòn linh hồn của nàng, biết A Di nơi đó mẫn cảm nhất rồi sao.
Lại cảm thụ một chút đi, mỹ phụ dạng này dưới đáy lòng nói, lớn vừa trầm xuống dưới, nhưng ướt súng cùng nàng ướt súng ma sát bên trong, không cách nào hiệu chỉnh vị trí, trồi lên chưa xuống, trêu chọc nàng lại ngứa lại tê dại.
Vi Tiểu Vũ rất là sợ hãi thán phục mình tính bền dẻo. Vừa mới như thế cuồng liệt phun ra, hắn cảm giác tâm can của mình đều muốn phun ra ngoài, nhưng lại một mực sừng sững không ngã, cứ việc có chút tê liệt, độ mẫn cảm không đủ, nhưng xúc giác như cũ tồn tại.
A-di mẫn cảm nhất, thật muốn giúp A-di liếm một cái A.
Hắn hưu tâm dở trò xấu, cảm giác ghé vào Phương Vãn Thu cúc lôi bộ vị lúc, đồng nhiên cố định Phương Vãn Thu thân thể mềm mại vòng eo, ra sức hướng lên trên một đỉnh, chỉ cảm thấy lâm vào một con mềm mại chặt chẽ lỗ bên trong, đồng nhiên siết chặt, lớn thế mà tiến vào một nửa.
A, sảng khoái.
A.
Phương Vãn Thu khi tiến vào mình cúc lôi trong nháy mắt, thân thể mềm mại liền cứng ngắc đứng thẳng lên, đau đớn cùng ngứa thế mà kết bạn mà đến, đánh thẳng vào nàng mẫn cảm nhất linh hồn, nghiến chặt hàm răng, đại mi nhíu chặt, tiểu khóc thanh âm bay thẳng gãy gọn kéo dài, thanh âm rung động khuấy động, nghe được không tiêu hồn, cảm giác tâm can của mình đều muốn bị đội lên tiếng nói trên mắt tới, lui ra ngoài.
Nhanh.
A Di muốn phát hỏa.
Lần đầu cao quý mỹ phụ, ở hoang bên trong. Còn tăng thêm như thế không thể tưởng tượng biến thái thể nghiệm, thế nào không làm cho nàng xấu hổ giận dữ và đoan.
Đây quả thực là tại lãng phí nàng cao quý, nàng ung dung, miệt thị quyền uy của nàng A.
Vi Tiểu Vũ cứ việc tiêu hồn thức cốt, nhưng cũng không dám thật trêu đến Phương A Di nổi giận, mười phần không tình nguyện thối lui ra khỏi. Cũng liền tại lúc này, mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân chính hướng bên này đi tới, mà lại tựa hồ người tới không chỉ một, càng là tại 30 mét có hơn sân vườn chỗ.
Dựa vào, thính lực của mình như thế đạt.
Vi Tiểu Vũ kinh dị không thôi, vội vàng dùng khẩn trương xuất hiện nghe nhầm để giải thích, nhưng cũng không dám tiếp tục hoang đường, vịn cứng ngắc mà lộ ra đau đớn vẻ chần chờ cao quý mỹ phụ từ trên thân xuống tới.
A Di, nhanh, có người đến.
Phương Vãn Thu sở dĩ dám ở dưới tình cảnh này cùng Vi Tiểu Vũ dương đến không chịu được như thế tình trạng, chính là bởi vì nàng biết rõ, không có nàng cho phép, thì sẽ không có người dám can đảm tùy tiện vô thanh vô tức đến gần.
Gặp Vi Tiểu Vũ bối rối, nàng cũng không thể chủ quan. Ngồi ở trên cắt cố giả bộ chấn định chụp lấy tiểu tây trang nút thắt, hận hận trừng mắt luống cuống tay chân mặc quần thiếu niên xấu hổ hận điệu nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nơi đó cũng có thể làm à, ngươi tốt biến thái.
Vi Tiểu Vũ lại nhìn mình chằm chằm thẳng tắp nước sáng sáng cười to nói,
a gì, ngươi thật nhiều nước à, nhìn, bọt mép đều cắm ra.
Ai nha, đau nhức à.
Nhỏ con lửa, xấu hổ chết rồi.
Phương Vãn Thu bị thiếu niên trêu chọc xấu hổ không khỏi, mâu nhãn ngậm lấy xuân sóng. Cánh môi càng là mang theo xuân tình, đưa tay tại hắn lớn hơn vỗ một cái, lại chần chờ đem ngọc thủ phóng tới mũi ngọc tinh xảo tiếp theo người, lập tức lộ ra chán ghét trạng thái nghẹn ngùng,
ngạch.
Thật buồn nôn.
Thay đổi nhỏ thái, có phải hay không là ngươi mẹ dạy ngươi?
Amen, lão mụ, ngươi nằm lại chúng một thương A, thật thay ngươi cảm thấy khổ sở.
Vi Tiểu Vũ từ chối cho ý kiến, chấp chấp mày kiếm, đem lớn cất vào đúng quần, tiếp tục trêu chọc nói,
a di, hắc hắc, ngươi bị ta.
Từ ngữ này. Phương Vãn Thu cũng không phải là không có tại trên Internet thấy qua, nhưng một mực không có lưu ý, qua loa đại khái, giờ phút này nghe nói thiếu niên trêu chọc, lập tức lĩnh ngộ, đang muốn sửa chữa một phen cái này hỗn trướng ra hỏa, lại cảm giác mình bên trong chạy xuống đại lượng, đều che không được, cơ hồ thuận đuổi tại chiều hạ lưu.
Nàng liên vội vàng đứng lên, thân người cong lại, đưa tay từ trên bàn trà khăn tay trong hộp rút ra một nắm lớn khăn tay luồn vào bộ váy bên trong lau, tiểu tử thúi,
may mắn hôm nay là kỳ an toàn, không phải. Hừ. Nhìn qua Phương Vãn Thu quay mặt nhìn đến xấu hổ giận dữ không chịu nổi, trong lời nói của nàng ẩn hàm ngượng ngùng vạn đoan, Vi Tiểu Vũ không khỏi tâm thần rung động. A Di, nếu như ngươi mang thai ta tiểu bảo bảo, thật là như thế nào? Tới, hẳn là mụ mụ tiếng bước chân. Còn có. Vân Nhi tỷ, cùng tên tiểu tử thúi này sinh con. Chơi ạ. Phương Vãn Thu vội vàng bóp rơi cái này hoang đường suy nghĩ, đầy bụng nghi vấn, cái này tặc tiểu tử, ngay cả là ai đều nghe được, mình làm sao mới ngầm trộm nghe gặp có tiếng bước chân a? Nhưng nàng không có thời gian hỏi thăm, nắm chặt thời gian chỉnh lý vạt áo, nhìn phải chăng còn có khả nghi chỗ, lại phát hiện Vi Tiểu Vũ tại sức sở, vội vàng thay hắn lau trên gương mặt mồ hôi, như cái yêu đương vụng trộm tình nhân, càng giống là cái cùng tình lang cùng chung cá nước thân mật tiểu tức phụ, nhanh đâu, đem quần áo vào đi. Tiểu sắt lang, còn không mềm. Vi Tiểu Vũ khiếp sợ, không sai, là thính lực của mình biến hóa, mẫu thân đã ở ngoài cửa khoảng 10 mét vị trí dừng bước, để Phương Vân Nhi một mình đi tới gõ cửa. Ngậy! Hắn bị Phương Vãn Thu tại hở ra trên đũng quần bắt bóp một cái, lập tức bị đau cầu xin tha thứ, cũng sẽ không bỏ qua đùa giỡn cao quý đẹp thuộc phụ cơ hội, A Di còn muốn à, lần sau chúng ta tới một khúc cách sông còn hát có được hay không? Đích đích, đích đích, tiếng đập cửa như có như không vang lên, là dần dần vang lên nhịp. Cô, ngươi còn tại nghỉ ngơi sao? Phương Vân Nhi thanh âm. Vi Tiểu Vũ trông thấy Phương Vãn Thu cả áo ưỡn ngực hóc bụng. Chỗ nào có thể nghỉ ngơi được thành, gia hỏa này ở chỗ này một mực quấy rối đâu. Phương Vãn Thu nói xong, cảm giác thanh âm của mình không có để lại sơ hở, lại hung hăng chừng Vi Tiểu Vũ một chút. Vân Nhi, chuyện gì à? Trần A Di có việc muốn đi trước, tới đánh với ngươi chào hỏi. A, tốt ta, đem gia hỏa này thuận tiện mang đi thanh tịnh, ngươi vào đi. Phương Vãn Thu cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cửa mở, Phương Vân Nhi nghiêng người để Trần Nhạn Băng đi trước tiến đến, nữ bí thư trông thấy cao gầy thị trưởng mũi ngọc tinh xảo hít hà, vi túc một chút lông mày, lập tức tỉnh ngộ, hương vị à, cùng chất hỗn hợp à. Thế nào, có việc gấp? Phương Vãn Thu ra vẻ chấn định, mật thiết lưu ý lấy Trần Nhạn Băng thần sắc. Trần Nhạn Băng gật gật đầu, một đôi mắt sáng nhìn như tùy ý quét một vòng, cuối cùng rơi vào nhi tử trên ánh mắt, ngươi đi ra ngoài trước. Tuân mệnh, thị trưởng đại nhân. Vi Tiểu Vũ vèo liền vọt ra ngoài, mà lại sắc đảm bao thiên thừa cơ vung lấy cánh tay, ở bên thân nhường đường Phương Vân Nhi thẳng tắp trên bộ ngực sữa cọ sát một chút, thật mềm, còn tưởng rằng là cơ ngực đâu, cặc cặc. Phương Vân Nhi khuôn mặt liền đỏ lên, không thể tin nhìn chằm chằm người gây ra họa trốn đi thật xa bóng lưng, hắn thế mà to gan như vậy, cọ bộ ngực của mình. Vân Nhi, ngươi cũng trở về tránh một cái đi. Phương Vãn Thu nhìn ra Trần Nhạn Băng thần sắc nghiêm trọng, đoán chừng hẳn là có lời muốn nói. Trần Nhạn Băng lại nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, hướng giấy lộn cái sọt nhìn một cái, thần sắc lập tức trì trệ. Phương Vãn Thu lưu ý đến Trần Nhạn Băng thần sắc biến hóa, phương tâm nhất thời bất lực, dẫn đầu ngồi xuống, nghiêm túc như vậy, có cái gì đại sự sao? Trần Nhạn Băng không còn che giấu đắng chát cười một tiếng, cũng ngồi xuống, vừa mới cục thành phố Chu cục trưởng báo cáo, Lạc Thủy Hà bên cạnh tối hôm qua có trở ngại kích tiếng súng, mà lại tìm được một viên đầu đạn cùng hai cái vỏ đạn. Vi Tiểu Vũ chuyển qua giả sơn, trải qua một đường nhẹ nhàng chạy. Trong đũng quần không sờn lòng đại điểu rốt cục rũ xuống, vừa vặn trông thấy Sở Vân Hương cùng Trần Nhược Yên đứng tại tường viện cổng to vào miệng, này, lớn nhỏ hai vị mỹ nhân cắt hình thật sự là tuyệt diệu a, đáng tiếc không có máy ảnh. Sở Vân Hương cười khổ lắc đầu, Trần Nhược Yên ngược lại là thay đổi băng sơn mỹ nhân lạnh lùng, biểu hiện ra trong tay điện thoại hộp, cho. Vi Tiểu Vũ thấy rõ ràng là điện thoại về sau, lập tức liền muốn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nghẹn ngào, tỷ, ngươi chính là của ta thân tỷ a, ô ô. Đi ra nha. Trần Nhược Yên đưa di động hộp hướng Vi Tiểu Vũ trong ngực bịt lại, quay thân liền chạy, Vi Tiểu Vũ giang hai cánh tay làm bộ muốn ôm dáng vẻ, làm nàng kinh hoàng, trong lòng mai con nhảy tưng. Đây là cái kia như băng sơn mỹ nữ bảo tiêu sao? Xấu hổ huyền không khỏi, yểu điệu phong thái, nữ nhi thái lộ ra. Sở Vân Hương cùng Vi Tiểu Vũ hai người đối cao gầy nổi bật thân ảnh sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân Hương hỏi thiếu niên. Thiếu niên một bộ chư ca tướng, eo tốt mảnh, mông thật tròn, chân thật dài a, đúng không Sở Di? Sở Vân Hương một cái bạo lật tử đập vào Vi Tiểu Vũ trên trán, buồn cười, nhất thời cũng chơi tâm lớn, như vậy sau đó thì sao? Ngậy! Vi Tiểu Vũ ngượng ngùng, ôm điện thoại hộp xấu hổ, chán ghét rồi Sở Di, người ta đều không có ý tứ nha. Ưng! Ta hẹ! Sở Vân Hương cười ôm bụng gặp cả người. Đăng bởi! Chương 129, Nhị Mỹ hội tụ. Bên trong tập ảnh đoàn phó chủ tịch kiêm giám đốc Vi Ước Liễu con một tấn sách, cũng chính là Vi Tiểu Vũ biểu hình, dài coi như lớn lên đẹp trai phong độ nhẹ nhàng, mười phần một bộ lang thang ca nhi hình tượng. Mượn thân phận của mẫu thân cùng địa vị, Tần Sách gây dựng mình quản lý công ty, thu nạp cùng bồi dưỡng hắn cho rằng có tiềm lực nam nữ tân tinh, lại đánh lấy mẫu thân danh hào đi hướng từng cái làm truyền hình chào hàng chào hàng. Đại đa số đoàn làm phim cùng người đầu tư cùng đạo diễn đều phải bán mặt mũi, bởi vậy, Tần công tử bây giờ là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hôm nay, Tần Sách cùng đi rất có tiềm lực thanh niên đạo diễn Lưu Dương hôm nay đi vào Tây Kinh, vì một bộ bên trong tập ảnh đoàn đầu tư tiểu thuyết mạng cải biên xuyên qua phim truyền hình tìm kiếm nữ phụ. Hắn không cùng mợ Trần Nhạn Băng chào hỏi, bởi vì mợ luôn luôn không ăn cái kia một bộ, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi rủi ro. Lưu Dương mặc dù tên là thanh niên đạo diễn, kỳ thật đã tuổi gần 40. Là năm ngoái ở nước ngoài một cái phim tiết mục nghệ thuật bên trên dựa vào một bộ biểu hiện ra đương kim coi trọng vật chất xã hội thừa nam thẳng nữ thê mỹ tình yêu bi kịch mà nhất cử thành danh, hắn lấy được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, cái này khiến tại truyền hình điện ảnh vòng sờ soạng lần mò hơn 10 năm rốt cục thủ đến mây tan thấy mặt trời ra Lưu Đạo giá trị bản thân gặp chướng. Cùng tất cả bạo hộ, khổ tận cam lai Lưu Đạo bình tĩnh không được nữa, tính tình càng là tăng trưởng, ánh mắt cũng mang sắc, một câu, hắn là cái hiển nhiên đạo diễn. Lần này tuyển diễn viên đại đa số nam nữ diễn viên đều bị người đầu tư cùng bối cảnh bất phàm quản lý công ty xếp vào tốt, chỉ còn mấy cái như vậy khổ tình nữ phụ có thể để hắn định đoạt, hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội như vậy. Bây giờ lưu hành một câu, cao thủ tại dân gian, hoặc là nói mỹ nữ tại dân gian. Lưu Đạo không có đi hải tuyển dạng này mánh lưới 10 phần đường đi, hắn lựa chọn không tầm thường đường, hóa thân săn tìm ngôi sao, đến dân gian đi tự mình tìm kiếm. Nếu không phải thời gian không dư giả lắm, Lưu Đạo nhất định là muốn đi lãnh hội giang nam mỹ nữ, lấy mình bây giờ khó giải quyết nhưng nóng tên đạo vòng nguyệt quế, không lặn mấy cái vừa ý làm lấy minh tinh mộng ngây thơ nữ tử, coi như đạo diễn sao. Thiên tài mạch suy nghĩ đều là có một phong cách riêng, Tần Sách cho rằng như vậy, thế là hắn cùng đi Lưu Đạo bí mật giết tới Tây Kinh, ngược lại muốn xem cái này không tỉnh táo lắm tài tuấn đạo diễn có thể chơi đùa ra như thế nào chuyện tốt tới. Lái xe chính là Tần Sách nữ thư ký Trương Lan. Một người tướng mạo dáng người mặc dù cũng không tính cực phẩm nhưng lại tương đương tiêu hồn thiếu phụ, mấy tháng này, Tần Sách đều đối cái này tiêu hồn nữ bí duy trì cực lớn hào hứng, đơn giản chính là một đám lửa, một khi có cơ hội, Tần Sách đều sẽ để cái này đoàn dùng lửa đốt một nướng. Lưu Dương ngồi tại màu lam bảo mã chỗ ngồi phía sau, xuyên thấu qua cửa kính xe dò xét tinh dòng dã một buổi sáng, Tây Kinh đường cái chạy 1/3, còn không có một cái để Lưu Đạo hài lòng. Ăn cơm trưa, cũng không nghỉ trưa, tiếp tục ra đường. Rốt cục, mệt mỏi buồn ngủ Tần Sách sau khi nghe được chỗ ngồi Lưu Đạo tuân ra rít lên một tiếng, dừng xe, Trương tiểu thư dừng xe, wow, chật chật, cực phẩm a, thời gian không phụ người hữu tâm nha. Vô sỉ biến thái sắc ma chết không yên lành. Đột nhiên một thanh âm từ lầu 2 trên lan can truyền đến. Sau đó hai người nghe thấy một cái nổi giận đùng đùng tiếng bước chân sải bước đã đi xa, di chất hai người lại là hai mặt nhìn nhau. Ngươi chừng nào thì lại trêu chọc ngươi manh nhi tỷ? Sở Vân Hương bất đắc dĩ hỏi. Ta là vô tội a. Vi Tiểu Vũ so đậu Nga còn đoan bộ dáng, đáy lòng lại xấu hổ đến rất, nàng dạng này mắng ta xem như nhẹ. Điện thoại trong hộp điện thoại mới tiếng chuông reo, Vi Tiểu Vũ lấy điện thoại di động ra đến, đối nghịch điện dây số như mày, ai đây? Uy, ngươi tốt. Hắn trịnh trọng kỳ sự nhận điện thoại, nhưng nghe xong đối diện thanh âm, lập tức khẩn trương. Tiểu Vũ, ngươi ở đâu, có thể hay không mau chóng đổi tới? Hiểu Phỉ. Lão sư. Làm sao rồi? Khu vực kiểm soát là đánh không đến xe taxi, Vi Tiểu Vũ cấp bách kéo lên Trần Nhược Yên dẫn hắn đi trong thành phố, về phần mẫu thân làm sao trở về, hắn không quản được nhiều như vậy. Trần Nhược Yên chở Vi Tiểu Vũ nhanh như điện chớp chạy tới Tây Kinh bên trong sơn đạo bến xe bên cạnh, tại nhà ga nhà khách bên ngoài nhìn thấy Dương Hiểu Phỉ. Đúng vậy, bị Lưu Đạo kinh động như gặp thiên nhân mỹ nữ chính là mới vừa rồi ly hôn trở về Dương Hiểu Phỉ lão sư. Gặp Vi Tiểu Vũ cùng một cái cao gầy tuyệt sắc nữ tử chạy đến. Đã bị Lưu Đạo phiền hoa mắt chóng mặt Dương Hiểu Phỉ tựa hồ thấy được cứu tinh, ánh mắt lóe lên một tia thảnh thơi an ủi, khôi phục nàng tài trí khí chất, không còn bối rối khiếp đảm. Dương lão sư, chính là người này dây dưa ngươi. Vi Tiểu Vũ sắc mặt bất thiện, tại mẫu thân địa bàn để cho mình nữ nhân bị thương tổn, đây tuyệt đối là đánh hắn mặt. Không đem nha nội nơi đó du côn, như vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không đương đối phương là người. Ừm, hắn nói hắn là cái gì đạo diễn tuyển diễn viên. Dương Hiểu Phỉ chán ghét ngắm nhìn Lưu Đạo. Hiện Lưu Đạo một đôi sắc mị mị con mắt nhìn chằm chằm Vi Tiểu Vũ mang tới tuyệt sắc mị nữ không ngậm miệng được, vội vàng xem Vi Tiểu Vũ phản ứng. Trần Nhược Yên vẫn như cũ lạnh lùng như băng, kính dâm bên trong nhìn không ra nét mặt của nàng, cũng không nói tiếng nào, hoàn toàn đương Lưu Đạo là không khí, lại vô tình hay cố ý quan sát để Vi Tiểu Vũ vội vàng chạy tới Dương Hiểu Phỉ. Hai nữ tử, một cái đoan trang chi tính, vận vị mười phần, một cái tuyệt sắc khuynh thành, cao ngạo thanh cao, kinh hãi Lưu Đạo hồn phi phách tán. Ta sát, ta tới. ngươi còn dạng này một bức chư ca tướng. Vi Tiểu Vũ nhìn qua Lưu Đạo một bức mất hồn phách xuẩn tướng biểu thị tương đương chứng đau nhức, đưa tay tại Lưu Đạo trước mắt lung lay, uy, ta nói đại ca, nếu như ta bay ngươi một cước, ngươi còn có biết hay không tránh a? Lưu Đạo dĩ nhiên không phải ngu xuẩn chư ca, bởi vì bên cạnh trong xe ngồi thế nhưng là ở kinh thành đều chen mồm vào được thái tử đảng, hắn không có sợ hãi, đối một cái trai trai thiếu niên tự nhiên không để vào mắt, thậm chí đều không có nghe Vi Tiểu Vũ đang nói cái gì, mà là nuốt một ngụm nước bọt, cất bước liền muốn hướng Trần Nhược Yên đến gần. Tiểu thư, ngươi tốt, ta là... A. Trong xe BM đút, Tần Sách xuyên thấu qua pha lê đem phía ngoài hết thảy đều cẩn thận nhìn, đương nhỏ biểu đệ một cái hoa tâm cước đem Lưu Đạo đạp bay ngược nằm xuống lúc, Tần Sách đem Trương Lan tay nhỏ từ mình trong đũng quần rút ra, đẩy cửa xe ra tự cho là mười phần tiêu sái đi tới. Vi Tiểu Vũ đang muốn đánh chó mù đường, lại trông thấy biểu ca Tần Sách đâm đầu đi tới, nghi hoặc muốn chào hỏi, Tần Sách lại tại Lưu Đạo bên người ngồi xổm xuống, hắn cũng không nói chuyện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ai nha, Lưu Đạo, đây đều là chuyện gì xảy ra à, ngươi nhìn ngươi, làm sao không cẩn thận như vậy đâu, tới tới tới, ta dịu ngươi. Tần Sách giả vờ giả vịt, dẫn tới Dương Hiểu Phỉ cùng Trần Nhược Yên đều không chịu được hé miệng cười, đây chính là Tần Sách muốn đạt tới hiệu quả. Sau đó Tần Sách nết miệng lên, có chút lỗi lạc liếc mắt mắt Trần Nhược Yên cùng Dương Hiểu Phỉ, ánh mắt rơi xuống nhỏ biểu đệ trên mặt, ha ha, Tiểu Vũ, tính tình tăng trưởng nha, đều học xong đánh người nữa nha. Vi Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng, hắn từ trước đến nay cái này phong lưu công tử biểu ca không có gì gặp nhau, rõ ràng nghe được, cái này biểu ca còn tưởng là mình là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, nhưng hắn muốn bảo hộ chính mình nữ nhân tôn nghiêm, vạn sự luôn có lần thứ nhất nha, Sách ca, nằm trên đất thật là cái gì cầu thí đạo diễn. Như gần như xa vị Lưu Đạo đứng lên, Tần Sách đã kéo xuống mặt, nửa thật nửa giả đối biểu để nói, Tiểu Vũ, không phải ca nói ngươi, ngươi phải chú ý tìm từ à, cái này thật sự chính là cái đạo diễn, cũng là ca bằng hữu. Đến, cho Lưu Đạo nói tiếng thật xin lỗi, Lưu Đạo đương nhiên sẽ không cùng ngươi một đứa bé không qua được, đúng không Lưu Đạo? Nếu là đặt ở trước kia, biểu ca nói lời nói này hợp tình hợp lý, Vi Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không phản cảm, nhưng giờ này khắc này, hắn sẽ không yếu thế. Sách ca, trong âm thầm Tiểu Vũ cái này làm đệ đệ có thể lắng nghe ngươi dạy bảo, nhưng hôm nay tình trạng này phía dưới, biểu đệ sẽ không chịu thua. Nói xong, Vi Tiểu Vũ trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào kinh ngạc Tần Sách. Khu khu. Lưu Đạo một hơi chậm đến đây, vuốt ngược đối Tần Sách nói, Tần công tử, tại Tây Kinh ngươi nói chuyện sẽ đánh chết gấu, được rồi, cường lòng không ép địa đầu xà, ta Lưu Dương đại nhân có đại lượng, sẽ không theo tiểu thí hải so đo, khu khu. Có nghe thấy không, Sách ca, cái thằng này có phải hay không muốn ăn đòn? Vi Tiểu Vũ lạnh lùng hỏi lại, trong lòng yêu trước mặt nữ nhân, bị nhân số hoàn thành tiểu thí hải, thật sự là thật mất mặt ta. Tần Sách làm sao nghe không ra Lưu Đạo đang khích bác, tại lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cũng ngầm hối hận lời nói mới rồi nói quá đầy, nhỏ biểu đệ đã lên trung học đâu, kinh thành rất nhiều so biểu đệ còn nhỏ thái tử đảng so với hắn Tần Sách còn phách lối, bây giờ mợ chủ chính Tây Kinh, biểu đệ thuần túy chính là chúa tể một phương, tự nhiên sẽ ngang ngược. Nhưng thân là biểu ca, tuổi tác cơ hồ là Vi Tiểu Vũ gấp đôi, huống hồ còn có như thế hai cái đại mỹ nhân ở đây, Tần Sách mặt mũi không buông được, lạnh lùng đáp lại nói, Tiểu Vũ, ngươi thật đúng là trưởng thành a, như vậy ngươi liền đến lại đánh hắn một quyền thử một chút. Đâm lao phải theo lao. Vi Tiểu Vũ không chút do dự, trực tiếp đi quá khứ, loại yêu cầu này chính hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, một cái hoa tâm cước trực tiếp đặt tới, mang theo cùng biểu ca so tài chơi liều, cứ việc Lưu Đạo hoảng sợ trốn tránh, Tần Sách cũng từ bên cạnh lôi kéo, nhưng Lưu Đạo như cũ không có tránh thoát, bay ngược lấy nằm trên mặt đất đi. Mà Vi Tiểu Vũ ánh mắt lại từ trước đến nay biểu ca nhìn nhau, tuyệt không thỏa hiệp. Tần Sách còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, Trương Lan lại chạy ra ngoài, một bên nói giúp vào. Tần Tổng, đây là nhà ai thổ ba vương, muốn hay không cứ gọi điện thoại thông chi. Ách ách ách. Dương Hiểu Phỉ mặc dù đối Vi Tiểu Vũ cùng hắn biểu ca Lương Cảnh Vân bên trong sương mù, nhưng lại thật sâu nhỏ cảm nhận được Vi Tiểu Vũ bướng bỉnh cùng cường ngạnh, nàng có chút hối hận cho Vi Tiểu Vũ thêm phiền toái. Tại nàng bàng hoàng bất an thời điểm, để nàng càng thêm trận mắt hốc mồm sự tình sinh, từ Vi Tiểu Vũ biểu ca cùng một trong chiếc xe chạy đến xinh đẹp nữ tử lại nhải mới nửa câu. Liền bị Vi Tiểu Vũ mang tới mỹ nhân tuyệt sắc như thiểm điện thổi qua đi đưa tay khóa hậu. Tần Sách xanh mặt, nhìn qua sắc mặt đỏ lên thành gan heo Trương Lan, hắn khí muộn muốn tuyệt, nửa ngày nói không ra lời. Tỷ, được rồi. Vi Tiểu Vũ nói với Trần Nhược Yên xong, kéo lên Dương Hiểu Phỉ ngọc thủ, Dương lão sư, chớ khẩn trương, hết thể có ta đây, chúng ta đi. Vi Tiểu Vũ. Tần Sách viện không ở hò khan Trương Lan, ngón tay cách không run rẩy chỉ vào biểu đệ, ngươi, tốt, rất tốt. Quan sát chung quanh bắt đầu tụ tập lại đám người xem náo nhiệt, Vi Tiểu Vũ buông ra Dương Hiểu Phỉ tay, quay người bước nhanh đi đến Tần Sách trước mặt, lạnh lùng nói, trong nhà mọi người có thể có hiềm khích, nhưng ở bên ngoài, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí. Sách ca, câu nói này ta nghĩ ngươi tuyệt đối không nên lạ lẫm đi, chẳng lẽ ngươi đã quên hết? Tần Sách đương nhiên sẽ không quên, những lời này là mỗi khi gặp gia đình tụ hội lúc, lão gia tử Vi Liệt Dương, cũng là Vi Tiểu Vũ gia gia, Tần Sách ông ngoại nhiều lần dặn dò. Nhưng Tần Sách tại biểu đệ trước mặt đầy bụi đất uy phong mất tận, hắn cơ hồ đã mất đi lý trí, ngươi đại đội trưởng ấu bối phận đều không làm rõ ràng được, còn có mặt mũi đến chất vấn ta. Ngươi hôm nay sở tác sở vi không đáng ta tôn trọng ngươi. Vi Tiểu Vũ cắn răng nghiến lợi nói xong, đối theo tại Tần Sách trong ngực cho hắn mắt trợn trắng Trương Lan bỗng nhiên trừng mắt đe dọa, ta muốn động tới ngươi, Thiên Vương lão tử đều không che được, ngươi cho ta sống yên ổn điểm. Đăng bởi. Chương 130, phòng học buổi muốn. Tần Sách sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy nói không nên lời một chữ đến, hắn là bị tức điên rồi, trơ mắt nhìn biểu đệ mang theo nhị mỹ lái xe mà đi. Mà biểu huynh đệ trận này tranh chấp, đã rơi vào trong đám người vây xem một cái người hữu tâm trong mắt. Hắn mắt như mắt ưng, dáng người còn xuống, khí định thần ổn, ánh mắt đi theo màu trắng bảo mã đi xa, nhớ kỹ bảng số xe, thông qua thai nghe báo ra ngoài, phân phó tra một chút chủ xe cùng trai trai thiếu niên thân phận bối cảnh. Nhưng còn xuống người cũng không rời đi, nhìn chằm chằm Tần Sách tiến vào màu lam bảo mã, sau đó lên một cỗ không đáng chú ý đại chúng đằng theo đuôi mà đi. Trần Nhược Yên đem Vi Tiểu Vũ cùng hắn giáo viên chủ nhiệm Dương Hiểu Phỉ đưa đến một trung giáo chức công túc xá dưới lầu sau liền đi, mang theo lòng tràn đầy nghi ngơ ngẩn. Gia hỏa này bên người làm sao luôn luôn xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử a. Vi Tiểu Vũ dù sao tuổi nhỏ, cùng biểu ca tranh phong tương đối về sau, giờ phút này dần dần tỉnh táo lại, không khỏi có chút hối hận. Tần Sách ở trong xã hội đã lăn lộn nhiều năm, lại tại mình nhỏ biểu đệ trước mặt tắc nghẹn, không biết hắn có thể hay không trăm phương ngàn kế lấy lại danh dự. Vi Tiểu Vũ biết Tần Sách cũng không phải là cái rộng lượng huynh trưởng. Ngươi tại sao không trở về nhà, lưu lại làm gì? Dương Hiểu Phỉ cố ý bưng nghiêm sư giá đỡ, khôi phục mình đoan trang uy nghi, thanh âm cũng lạnh lùng. Vi Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía gần trong gang tấc lão sư, cảm giác lão sư con ngươi lập tức tránh đi, ngang ngửa ngực, giống con kiêu ngạo gà trống đồng dạng cũng không có lên lầu, mà là hướng đường phố bên kia đi đến. A, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào a? Lần theo trong không khí trôi nổi hương thơm, Vi Tiểu Vũ vội vàng đuổi theo đi, lạc hậu Dương Hiểu Phỉ ba bước, hết sức chuyên chú đánh giá lên hôm nay thầy người tới. Mặt trời chói chang trên không, cứ việc đi tại bên đường bóng rừng trên đường, Dương Hiểu Phỉ cũng không khỏi đổ mồ hôi hơi thấm. Nghe Vi Tiểu Vũ, nàng không chịu được xấu hổ hận địa hé miệng, thật không biết xấu hổ, ai dẫn ngươi đi chỗ nào à? Nàng không dám về nhà, sau lưng cái thằng này nhất định sẽ như bóng với hình, hôm nay vừa mới cầm ly hôn chứng, nàng tâm thần không yên, nếu sau lưng cái thằng này lại muốn đối nàng tác thủ, nàng không biết mình có thể hay không triệt để báo tố làm dư luận xôn xao. Cho nên nàng dự định đi trường học văn phòng, đem thể xác tinh thần vùi sâu vào trong công việc, tạm thời quên mất ly dị phiền não. Nàng hôm nay mặc một đầu màu trắng váy liền áo, màu trắng, là nàng tế điện mình đã qua đời hôn nhân. 30 tuổi nữ nhân, thân thể hơi có vẻ đấy đà, tràn đầy phong tình. Mà màu trắng váy liền áo khiến cho hình thể nhìn nổi bật thức tha, váy phiêu giật. Nàng gợn sóng màu da cam dài dùng da gân tùy ý một đâm, lộ ra dài nhỏ trắng nõn cổ, lộ ra trong vắt kiều nộn, sao nghịch ngợm toát ra, vận vị bên cạnh để loạn. Hai con trắng non cánh tay cởi trần, dưới ánh mặt trời, là như vậy lóa mắt nhiếp hồn. Trên vai thơm treo một con túi sách, nhà bên thiếu phụ tự nhiên vẻ đẹp bốn phía. Phía sau lưng, lộ ra màu trắng áo ngực móc treo vết tích, kéo căng rất căng, làm cho người mơ mộng nàng hung khí chiếu nặng cùng vĩ đại, để Vi Tiểu Vũ nước bọt ứa ra. Tinh tế vòng eo, không dám nói doanh doanh một nắm, ngược lại có người thành niên nở nang, tràn đầy tính bền dẻo kinh đạo. Chớ nói chi là kia nhổng lên thật cao to lớn mông đẹp, cùng eo nhỏ nhắn tôn nhau lên thành thú, màu mờ khe mông hình dáng, càng làm cho Vi Tiểu Vũ cuống họng bốc khói. Run run đãng, nhảy thoát thoát, vốn qua vốn lại, thật hận không thể đuổi theo trắng trận khinh bạc mấy cái. Không biết lao sư muốn dẫn ta đi nơi nào, chẳng lẽ tại nàng ký túc xá không quá bảo hiểm, là muốn đi mướn phòng A. Vi Tiểu Vũ phong phú sức tưởng tượng trêu chọc mình lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nóng bức đầu thu, Dương Hiểu Phỉ trần trụi bắp chân bạch làm cho người choáng váng, đường cong gợi cảm làm cho lòng người hoảng. Một hồi nhất định phải khiêng đến trên vai hảo hảo đẩy hai thanh. Vi Tiểu Vũ dạng này kế hoạch, cảm giác trong đụng quần huynh đệ đã sớm tại ngao ngoe muốn động. Ai, mình mấy ngày nay thật sự là chuyện phòng the qua nhiều lần, không biết mình năm thân thể còn có thể đỉnh mấy lần đâu. A, Dương lão sư làm sao vào trường học đại môn? Vi Tiểu Vũ vội vàng cùng gác cổng cười lấy lòng gật đầu, hấp tấp theo sát bên trên Dương Hiểu Phỉ bộ pháp, đừng lại làm cho nghi ngờ gác cổng nhìn, hô lớn nói, Dương lão sư, ta sai rồi, đừng trách phạt ta đi. Dương Hiểu Phỉ quay đầu muốn nói lại thôi, trực tiếp hướng lớp 10 phòng học lớn đi đến, ngữ văn tổ bộ môn thì ở lầu 1, cùng lớp 1 phòng học phân biệt tại hành lang hai đầu. Nàng muốn đi làm công thất, mặc dù là chủ nhật, nàng có thể xác định văn phòng hẳn là có lao sư tại tăng ca, như vậy nàng liền an toàn. Vô lương học sinh, để ngươi anh hùng đi không được gì đường, hừ. Thùy Mị thầy người nghĩ như vậy, khoe môi hiện ra động lòng người xuân ý. Đẩy ra cửa ban công, quả nhiên có hai cái giáo sư tại dựa bàn công việc, một cái là độc thân nữ giáo sư, một cái là tổ bộ môn phó tổ trưởng, học cứu hình lão giả. Dương Hiểu Phỉ cùng hai vị lao sư chào hỏi, sau đó nhẹ nhàng đối theo vào tới Vi Tiểu Vũ phân phó nói, ngươi tiến đến làm gì, nơi này là ngươi có thể tới sao, đi, đem giáo sư quét dọn, một hồi ta quá khứ kiểm tra, chăm chú điểm, không phải muốn làm lại. Vi Tiểu Vũ vẻ mặt đau khổ, đang muốn giải thích, gặp lao giáo sư nghiêm nghị nhìn sang, hắn vội vàng tỏ thái độ, được rồi, Dương lão sư, ta thích nhất quét dọn sạch sẽ, ta sẽ xin đợi đốc cha, ngươi yên tâm. Dương Hiểu Phỉ đã ngồi xuống, từ trong bọc lấy ra kính mắt hộp, đem hắc khung đổi mồi kính mắt đeo lên, hướng hắn phất phất tay, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu làm việc. Vi Tiểu Vũ khó khăn nuốt nước miếng một cái, ta chắc mặt vừa vặn từ Dương Hiểu Phỉ có chút rộng mở cổ áo nhìn đi vào, một vòng phấn nộn tuyết trắng vê khoét sâu khe ránh đập vào mi mắt, kích động tâm hắn bỏ thần gì, lại liếc mắt bên trong hiện cái kia nữ giáo sư tại lặng lẽ nhìn hắn. Hắn không dám lưu lại, liền vội vàng xoay người bỏ chạy, khổ bức chạy đến hành lang bên kia quét dọn phòng học. Chờ Vi Tiểu Vũ ra văn phòng, kia nữ giáo sư lập tức đứng dậy đi vào Dương Hiểu Phỉ bên người, đứng tại Vi Tiểu Vũ vừa rồi vị trí mô phỏng một chút, như tên trộm út sấp không hiểu thấu Dương Hiểu Phỉ đầu vai gì thay nói, Dương tỷ, ngươi xuất khí học sinh vừa rồi nhìn lén ngực của ngươi đâu, khanh khách. Dương Hiểu Phỉ lập tức mặt đỏ tới mang thai, đưa tay tại nữ đồng sự trên cánh tay bấm một cái, thấp giọng yêu kiểu nói, đừng nói mò, cuối tuần không đi yêu đương, còn giả vờ giả vịt công việc cái gì à? Ai, Dương tỷ, nếu là muội muội có ngươi dạng này khuôn mặt cùng dáng người, nơi nào sẽ vốn tại nơi này thụ tịch mịch nha? Dương Hiểu Phỉ nghe được 10 phần hưởng thụ, trêu ghẹo nói, lấy xác sự tình người, xác suy mà. Hế ẩm chua. Nữ giáo sư vuốt vuốt Dương Hiểu Phỉ đầu, không khỏi cực kỳ hâm mộ lại cô đơn, Dương tỷ, làm sao không thấy tỷ phu đến thăm người thân à, nam nhân cũng không phải đồ tốt đâu, ăn trong chén nghĩ đến trong nồi, ngươi cần phải để bụng điểm lạc, trường kỳ ở riêng lưỡng địa, liền không sợ tỷ phu có tân hoan à. Dương Hiểu Phỉ một trận chua xót, nhưng tận lực không biểu lộ ra, chúng ta đều vợ chồng, cái gì đều phai nhạt, chờ ngươi về sau thành ra ngươi liền hiểu. Nữ giáo sư tiến đến Dương Hiểu Phỉ bên hai, thần bí đùa nói, Dương tỷ, người ta không phải nói 30 tuổi nữ nhân loại kia cần liền sẽ giống hồng thủy manh thu đồng dạng cản cũng đỡ không nổi sao, ngươi làm sao bình tĩnh như vậy à, khanh khách. Ngươi, lời này kích thích Dương Hiểu Phỉ phương tâm nhảy một cái, đứng dậy lôi kéo nữ đồng sự hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi, cô nàng chết dầm kia xuân đúng hay không. Chờ ra văn phòng, hai người kết bạn hướng toilet đi đến, nữ giáo sư khuôn mặt đỏ bừng hé miệng không có lên tiếng. Làm sao rồi, bị tỷ nói trúng rồi. Tiến vào nhà vệ sinh nữ, Dương Hiểu Phỉ mở khóa vòi nước rửa tay, vừa quan sát đồng sự phản ứng. Khách quan nói, đồng sự nhỏ doãn cũng không chênh lệch, nhưng một bức giáo sư phong phạm 10 phần, thiếu khuyết một loại nữ nhân nhu hòa. Tỷ, nhỏ doãn xấu hổ, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ra, người xinh đẹp như vậy, có hay không thu được mình học sinh cho viết thư tình a? Đâu chỉ thư tình, liền thân tử trong sạch cũng khó giữ được đâu. Dương Hiểu Phỉ trang thản nhiên cười hỏi đi hướng ngồi xuống cách, làm sao rồi, là không biết làm sao trừng phạt học sinh đâu, hay là chuẩn bị đáp ứng a? Nhỏ Doãn bưng lấy khuôn mặt của mình, càng lộ vẻ ngượng ngùng, tỷ, ta coi ngươi là thần tỷ ta mới nói với ngươi a, ngươi cũng không nên truyền đi a. Dương Hiểu Phỉ đã ngồi xổm xuống, dồn dập tiếng nước chảy đã vang lên, ngươi thật động tâm rồi. Có lẽ là ta trước mấy ngày đao loạt một bộ Nhật Bản dạy. Sư ảnh hưởng tới ta đi, ta thế mà thường xuyên huyễn tưởng. Dương Hiểu Phỉ nhìn chằm chằm nhỏ Doãn con mắt, trong đầu tràn đầy rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, vội vàng mang theo hiếu kỳ cùng tư tâm truy vấn kia đảo quốc nội dung, nghe tới nhỏ Doãn xấu hổ chát 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 nói mấy cái nam học sinh đang giáo sư bên trong dụ dỗ gian dâm bọn hắn nữ giáo sư lúc, Dương Hiểu Phỉ linh hồn đều run rẩy. Càng phá vỡ nàng tư tưởng chính là, nhỏ Doãn lại còn nói nàng mấy ngày nay luôn luôn tại mơ hồ ước mơ loại kia bất luân tràng diện, cho nên chạy tới văn phòng thu nhận công nhân làm đến sửa chữa trị tình trạng bệnh của mình tâm lý. 26 ngồi trở lại văn phòng, Dương Hiểu Phỉ rốt cuộc tâm không tinh khí. Nhỏ Doãn có thể cho nàng thừa nhận cõi lòng, mà nàng lại không thể bại lộ mình chuyện xấu nhỏ Doãn bệnh trạng tâm lý chỉ là cấu tứ, mà nàng đã đem hoang đường chuyển hóa làm tức thành sự thực, ai nên càng xấu hổ. Cái kia đang chết tiểu hỗn đản. Dương Hiểu Phỉ trong đầu không ngừng là tái hiện hôm đó kích tình, bị mình học sinh trà đạp thảm trạng cũng không thể làm gì. Nàng kim lòng không đặng đóng chặt hai chân, che giấu tại hai chân cuối cùng tiểu nộn chỗ thẹn đó ngọn lửa. Nhỏ Doan tiếp điện thoại, liền thu thập túi sách cùng với nàng lên tiếng chào rời đi. Tâm tư cũng không còn có thể ngăn cản, Dương Hiểu Phỉ đã thai gò má ửng hồng, trong đầu vung đi không được hôm đó hoang đường cũng không chịu nổi. Nàng nghĩ đến Nhỏ Doan lúc trước 30 tuổi nữ nhân cần tới cản cũng ngăn không được. Bộ ngực sữa tại trướng, trong u cốc viên kia tiểu hồng đậu cũng tại thỉnh thịch nhảy lên, học sinh hôm đó bá đạo lỗ mãng, người thiếu niên siêng năng đòi hỏi, xích hồng lớn bổ khuyết nàng mật đạo tràn đầy trống rỗng. Dương lão sư nghe thấy được mình thở phì phò thở gấp, thân thể mềm mại căng cứng run rẩy, giữa hai chân từng tia chân bóng xấu hổ dịch. Dương lão sư, ta cũng đi, ngươi mau lên. Phó tổ trưởng lão học cứu đứng dậy duỗi lưng một cái, bưng chén trà rời đi. Lập tức, giống mở miệng cống dâng lên như thủy triều, Dương Hiểu Phỉ phương tâm rối loạn, hán. Ý nghĩ này bỗng nhiên nhảy ra, dọa Dương lão sư nhảy một cái, từ trên bàn công tác trong gương, nàng nhìn thấy một trường diễm như đảo lý khuôn mặt, vũ mị làm cho người khác run sợ. Bị hoang đường cha tấn đứng ngồi không yên Dương lão sư đứng lên, trong quần lót nhớp múa một mảnh để nàng khóc không ra nước mắt, đáy lòng tràn đầy một lời phẫn hận, đây đều là tên hỗn đản kia tạo thành, nàng muốn trả thù. Nóng bức trong phòng học, Vi Tiểu Vũ đầu đầy mồ hôi, đứng tại trên giảng đài, vẫn nhìn cửa sổ minh bản chỉ toàn phòng học, hắn có chút hài lòng, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Thởi xuống áo thun, lộ ra cường tráng thân thể, đứng ở quạt trần phía dưới đi, bắt đầu ở đáy lòng tính toán, một hồi Phỉ Phỉ lão sư tới kiểm tra, chính mình có phải hay không nên một bên khoe thành tích, một bên lớn mật lập lại chiêu cũ, thực hiện mình tại trang nghiêm trên giảng đài lấn lăng Phỉ Phỉ lão sư nguyện vọng đâu. Ngẫm lại nàng đầy đặn vĩ đại một đôi rõ ràng, nàng màu mỡ to lớn, mang theo nhã nhặn tài trí đổi mồi kính mắt yêu kiều từng tiếng mị thái, Vi Tiểu Vũ kìm lòng không đặng cách đũng quần xoa lấy lên đứng thẳng đại điệu đến, một mặt đãng không chịu nổi. Đột nhiên, hắn nghiêng thai lắng nghe, tiếng bước chân tại hành lang lên thấp thỏm vang lên, tựa hồ mang theo lo sợ tại chiều bên này đi tới, xoa, cái này thính lực cũng quá biến thái đi, tiếng bước chân chủ nhân rõ ràng là rón rén a. Nên không phải Dương lão sư muốn làm đột kích kiểm tra a. Hắc hắc, như vậy ta Vi tức ra liền đến cái phản đột kích, xem ai cho ai kinh hỉ. Các cả. Đang bởi. Chương 131, phòng học buổi mớn, tục. Đem Vi Tiểu Vũ đuổi đi về sau, Trần Nhạn Băng cùng Phương Vãn Thu vì chặn đánh thương sự kiện trao đổi ý kiến, cuối cùng, nhìn qua thị ủy thư ký đỏ mặt chưa cởi tận hai gò má, mâu nhạn lóng lánh phấn khởi thủy triều xuống thần vận, còn né tránh Trần Nhạn Băng nhìn chăm chú, Trần Nhạn Băng ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo mũi thở có chút mấp máy, cả phòng bên trong xung doanh kỳ dị hương vị. Cùng nhi tử ngày nào đó ban đêm phun ra đến mình trên gương mặt hương vị là như vậy tương tự, nàng. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên trôi nổi lên dị dạng nghi hoặc cùng thần thái, không che giấu chút nào hoài nghi của mình. Tỷ, Tiểu Vũ quá tinh lịch, làm ngươi nhọc lòng rồi. Trần Nhạn Băng trong mắt ngậm lấy trêu tức ý cười nhìn qua Phương Văn Thu. Lúc trước kia kinh tâm động phách từng màn còn quanh quẩn ở trước mắt, nghiên nhân lớn mật cùng mình kích tình cộng đồng đúc thành hôm nay hoang đường, chuyện xấu đã trở thành sự thật. Đã chạy không khỏi Trần Nhạn Băng ngờ vực vô căn cứ, Phương Vãn Thu cũng không uổng phí tâm cơ che giấu. Đây không tính là cái gì, chủ yếu hao tâm tổn trí vẫn là ngươi cái này là mẹ. Phương Vãn Thu bất động thanh sắc đánh trả, từ tiểu tử kia trong miệng nói đến, hắn mới không ít để ngươi lo lắng à, đúng không bay lên. Trần Nhạn Băng kinh ngạc, tiểu tử thúi kia miệng sẽ như vậy không chặt chẽ à. Chẳng lẽ Phương Vãn Thu bị mình bắt tại trận vì tìm về mặt mũi đến lừa ta à. Nàng giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy muốn đi gấp. Ha ha, ngươi nghe hắn nói hiệu nói vượng, nhìn ta trở về hảo hảo khảo vấn hắn, tốt không nói, Chu cục trưởng còn đang chờ ta đây. Giờ phút này Sở Vân Hương tới nói, tọa giá bị Vi Tiểu Vũ trưng dụng, Trần Nhạn Băng cũng cần đuổi tới thị cục công an cùng Chu Tùng Lâm gặp mặt, đành phải mượn Phương Vãn Thu tọa giá dùng một lát. Trần Nhạn Băng sau khi đi, Phương Vãn Thu chán nản ngồi ở trên cắt nâng mặt hối tiếc, sinh, chuyện xấu thật sinh a. Thân ở cao vị, trước kia lại trường kỳ ở kinh thành Ngọa Long Tàng Hổ chi địa đảm nhiệm chức vụ. Tường cao xâm viện bên trong không thiếu tàng ô nạp cấu sự tình, nàng tựa hồ đã thành thói quen nghe nói chuyện xấu bắt quái, nhưng thật sinh ở trên người mình, mới phát hiện áp lực to lớn như thế. Người, thật sự là khó mà thỏa mãn á địa vị của mình, đối tiền tài đã có thể nhìn như không thấy, lại cuối cùng khó thoát hai chữ. Nếu như thân là một cái nam tính quan lớn, chê hoa ghẹo nguyệt cơ hồ có thể bị xã hội chỗ tán thành, nhưng mình là nữ nhân đâu. Cứ việc nàng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Trải qua gặp quá nhiều nghe rợn cả người đại sự, nhưng giờ phút này sau đó vẫn là khó mà tiếp nhận mình cùng một thiếu niên 15-16 tuổi giao hoan sự thật, bởi vì nàng phẩm hạnh đã cùng đãng vô sỉ móc nối. Với anh, cửa đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra, Phương Vãn Thu trông thấy nữ nhi Lưu Manh Nhi mặt lạnh lấy xuống tới, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, nhưng không nói lời nào. Có tật giật mình, Phương Vãn Thu không thể quát lớn nữ nhi không tuân quy củ, làm sao rồi, chúng ta nữ họa sĩ, ai chọc ngươi tức giận. Trong phòng là lạ hương vị, có chút chua, có chút chát chát, còn có chút mùi tanh nhàn nhạt, để Lưu Manh Nhi hồ đoán nghĩ lung tung, nghĩ đến lúc trước nghe trộm được những cái kia tiếng gầm ngữ, chân chính không thể tin được là cao quý đoan trang mẫu thân cùng một thiếu niên ở giữa sinh. Nhìn qua mẫu thân có chút né tránh con mắt, nhìn nhìn lại gò má nàng bên trên lưu lại đỏ mặt, Lưu Manh Nhi đáy lòng một trận bi ai, cùng vì mẫu thân cảm thấy không đáng. Nhưng lại nghĩ tới đêm đó nghe lén đến phụ thân vô năng thân là nữ nhi, đối với mẫu thân trách cứ chửi mắng Lưu Manh Nhi cũng không mở miệng được, nàng thở phì phò làm được một mình cắt bên trên phục vụ. Phương Vãn Thu đương nhiên sẽ không nghĩ tới mình cùng Vi Tiểu Vũ chuyện xấu đã bị nữ nhi nghe lén đến, nhưng lại đối nữ nhi khác thường không nghĩ ra, muốn đứng dậy đi an ủi một chút, nhưng giữa hai chân còn kẹp lấy một thanh khăn tay, nàng đành phải trêu ghẹo, có phải hay không Tiểu Vũ chọc giận ngươi rồi. Lưu Manh Nhi nghe được Tiểu Vũ hai chữ không khỏi toàn thân run lên, trong lòng gấp. Nàng nhìn chằm chằm mẫu thân càng lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, phụ thân vô năng, mẫu thân tịch mịch trống rỗng, đồng dạng thân là nữ tử, nàng thay mẫu thân bi thương, thậm chí có thể cho phép mẫu thân có cơ hội gặp được cái người thích hợp có thể an ủi tịch một lần, nhưng nàng không muốn biết cái này người thích hợp dòng họ tên ai, lại không dám tưởng tượng người này chính là cái kia tiểu hôn đản Vi Tiểu Vũ. Nguyên lai mình một mực xoắn suýt là không thể đối mặt Vi Tiểu Vũ, trời ạ, so với mình còn nhỏ thiếu niên a, thiếu niên a. Lưu Manh Nhi từng lần một dưới đáy lòng ai xấu hổ giận dữ khái lấy, mụ mụ bị tên kia cướp đoạt trong sạch hòa thanh dự, đơn giản so với mình nhận hắn ức hiếp vũ nhục còn làm nàng khổ sở. Thật là, cho mụ mụ nói một chút, hắn lại thế nào chọc giận ngươi rồi. Phương Vãn Thu gặp nữ nhi âm tình bất định, không khỏi yên tâm không ít. Giờ phút này, tại trong lòng của nàng, Vi Tiểu Vũ đã không còn là cái cổ linh tinh quái tiểu hải tử, mà là nam tử hán, có thể cấp cho nữ nhân vui vẻ nam nhân. Trong lúc bất chi bất giác, ngôn ngữ của nàng bên trong đã bại lộ nàng đối Vi Tiểu Vũ cái này khuê mật nhi tử kỳ lạ chú ý, tựa như quan tâm mình nhỏ tình lang. Hừ. Lưu Manh Nhi đầy ngập bi phẫn không chỗ kể ra, ôi đứng dậy đi ra ngoài, ta muốn để hắn cầu sinh không thể muốn chết không được. Chuyện gì trêu đến nữ nhi đối nhỏ tình lang như thế hận thấu xương. Phương Vãn Thu kinh nghi nhìn qua nữ nhi nổi bật thân ảnh rời đi, một cái khó có thể chịu đựng suy nghĩ xung ra, trời, nên không phải tiểu tử thúi kia ngay cả mình nữ nhi cũng khinh bạc phi lễ đi. Mẫu nữ ăn sạch. Phương Vãn Thu cũng không ngồi yên nữa, trong phòng đi qua đi lại, đáy lòng rên rỉ, không muốn à, nhỏ khốn nạn ngươi cũng không thể dạng này à. Ngươi Manh Nhi tỷ lớn hơn ngươi 6-7 tuổi đâu, coi như ngươi rất thích ngươi Manh Nhi tỷ, cũng muốn đợi thêm mấy năm à. Chán. Chính mình cũng nghĩ chỗ nào đi. Cực kỳ mấu chốt chính là, ngươi cũng không thể giống bán ngươi dưỡng mẫu như thế bán a di ta à, không phải, ta Phương Vãn Thu đành phải giết người diệt khẩu. Ba Vi Tiểu Vũ tự nhiên không biết mình hôm nay số đào hoa vào đầu làm ra trải qua sự tình tốt, đã quấy nhiễu một đôi mẫu nữ không được căn bình, hắn giờ phút này chính trần trụi cường tráng thân trên trốn ở cửa phòng học phía sau, chuẩn bị không ngừng cố gắng, cho hắn thân yêu nữ chủ nhiệm lớp một cái đau khổ phòng học bồi muốn. Ngẫm lại liền khiến người toàn thân sung huyết muốn ngừng mà không được đáng suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân rón rén từng bước một tới gần, Vi Tiểu Vũ liền gà không động đậy thả. Dương Hiểu Phỉ một cái tay nhỏ đặt tại sung mãn núm vú ở giữa, ấn đè ép nội tâm bàng hoàng, à, hôn đản này biết hôm nay không có cơ hội, chẳng lẽ đã vụng trộm rời đi rồi. Dương lão sư đáy lòng thế mà mơ hồ hiện lên một chút thất vọng cùng cô đơn, đáng chết tiểu hôn đản, chẳng lẽ ngươi không biết thế gian bất luận cái gì mỹ hảo cũng phải cần mình cố gắng theo đuổi à. Ngươi kiên nhẫn một chút sẽ chết à ngươi. Dương lão sư đi vào phòng học, liếc mắt liền thấy phòng học vệ sinh rực rỡ hẳn lên, đáy lòng vừa dâng lên một tia hử, tiểu tử thúi coi như nghe lời của ta an ủi, tiềm thức giác quan thứ 6 lập tức ý thức được mình giờ phút này tình cảnh hung hiểm, một tiếng mềm nhũn kêu sợ hãi duyên dáng gọi to lên tiếng, à, Phỉ Phỉ lão sư. Một tiếng lô mãng làm cho người khác ghê răng kêu gọi bên trong, Vi Tiểu Vũ trồn từ cửa phía sau thoát ra, hai tay trực tiếp từ lão sư phía sau dưới nách xuyên qua. Chuẩn xác mà vô sỉ mà nắm chặt lên hai tòa đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên thần phong, hai tay năm ngón tay vừa thu lại, hai đoàn màu mỡ thiếu phụ liền đã rơi vào ma chảo của hắn, tiêu thụ hắn nhe răng trợn mắt hồn nhi đều muốn bay. Ai xấu hổ nữ giáo sư bị kẻ đánh lén từ phía sau hạ lưu tập độ ngực sữa, nàng đấy đàm mà tràn đầy có dạng thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn, run rẩy hai chân ôn hương nhuyễn ngọc giúp vào cầm thú học sinh trong ngực, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy rủa lấy, e lệ, duyên dáng gọi to lấy, thả ta ra. Người muốn chết ta Vi. Tiểu Vũ. Buông ra giả. Sư. Hoa, cái này ai xấu hổ duyên dáng gọi to mềm nhũn, thơ mềm kia, đem Vi Tiểu Vũ thực chất bên trong thèm trùng đều câu dẫn ra, ma chảo lực đạo kìm lòng không đặng gia tăng, hai đoàn mềm mại bên trong lại hiển cứng chắc bị hắn cách và tao bóp xoa biến hóa ra thảm liệt hình dạng, một mảnh nhỏ tuyết trắng phấn nộn đều bị hắn gạt ra cụt, tại váy liền áo cổ áo lúc gần lúc hiện, câu sát người vậy. Hắn đem chống đỡ tại lão sư phong phú trên cái mông tròn trịa đại điểu loạn xạ đâm, một bên tại lão sư tuyết nộn trên cổ phun ra lấy nhiệt khí, ngựa khí tương đương chi hèn mọn, lão sư, người đoán ta có thể hay không buông tay đâu, hả? Nói xong đùa giỡn sóng từ về sau, đầu lưỡi lớn dài vươn ra, tại lão sư mùi thơm cơ thể doanh doanh trên cổ một đường liếm đi lên, thẳng đến dương lão sư kiểu nộn lô thai đằng sau, nơi đó là nhân thể mẫn cảm nhất bộ vị. Cuối cùng hắn a ô một ngụm, ngậm lấy lão sư non nớt mềm mềm thủy thai. Tràn ngập động tình hút, chiêm chiếp thanh âm lập tức tràn ngập tại trang nghiêm trong phòng học. Vi Tiểu Vũ làm lấy như thế đại nghịch bất đạo hoạt động, đồng thời ôm thật chặt trong ngực mềm mại thành thục nở nang thân thể mềm mại, khống chế cố này xấu hổ giận dữ dây rủa vặn bèo ôn hương nhuyễn ngọc, nghe lão sư hừ hừ âm âm giọng mũi, cảm thụ được nàng e lệ không chịu nổi, toàn thân đều rung động kích tình thủy triều, cơ hồ ngạt thở. Ưng. Dương lão sư vốn là động tình sáng láng thân thể, tại học sinh xấu vài giây đồng hồ khinh bạc phía dưới liền càng sủi lơ không chịu nổi. Yêu kiều hừ hừ, lại kiềm chế vui thích bên trong, nàng nhắm lại làn thu thủy lấp lóe đôi mắt, một mặt xấu hổ huyện không cấm địa kháng cự tiểu nam nhân kinh nhẫn, một bên khẩn trương suy tư đối sách. Trên mông lớn chống đỡ lấy lớn, tại một phần vạn dây bên trong liền khơi gợi lên nàng đối hôm đó cùng dã kích tình hồi ức, tiêu ngạo bị tùy ý vớt vớt, càng là trực tiếp trêu chọc lấy nàng. Quá lớn mật, cái này ghê tởm học sinh xấu. Nghe hắn như thế hài hước đùa mình, Dương Hiểu Phỉ lão sư đơn giản xấu hổ giận dữ xấu hổ vô cùng. Chỉ hận mình không có đòn sát thủ có thể đem gan này lớn làm bậy học sinh xấu một chiêu chế phục, thế là rơi vào cái một ngày vi sư cả đời vì mẫu nữ giáo sư bị học sinh của mình ức hiếp. Trời có mắt rồi à, ta Dương Hiểu Phỉ chẳng lẽ muốn lưu lạc đến cùng kia biến thái đảo quốc bên trong nữ giáo sư đồng dạng rồi sao? Vương. 8. Chứng, ngươi. Chết không yên lành. Lần nữa sắp bị học sinh loạn, Dương lão sư khóc không ra nước mắt, vọng tưởng dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến tiết mình oán giận. Nàng đồng thời dùng hai cánh tay đi mưu toan đẩy ra học sinh tay xấu, còn tả hữu tránh né lấy mình to lớn, vọng tưởng tránh đi học sinh kia cấp dữ tợn đáng sợ. A nha! Nha! Vi Tiểu Vũ bị trong ngực vặn vẹo phong quen treo chọc càng thêm kích tình phấn khởi, lão sư ngậm lấy khuất nhục ngậm lấy thẹn thùng, tựa như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào chống cự, thoải mái hắn trong dục hòa đốt, Phỉ Phỉ lão sư, ngươi! Ngươi không biết ngươi càng dãy rủa, ta! Ta càng là thoải mái cùng A! Chẳng lẽ Phỉ Phỉ ngươi là cố ý A? Hắc hắc. Ta liền biết lão sư mấy ngày nay học sinh lạnh nhạt ngươi, ngươi là chờ đã không kịp đúng không? Dương Hiểu Phỉ nghe Vi Tiểu Vũ càng là vô sỉ phân tích xấu hổ giận dữ suýt nữa ngất. Ta nhổ vào. Thả. Thả ngươi giam thúi, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Thế gian không còn có. Ngươi dạng này xấu ác liệt học sinh. Dương lão sư bị học sinh như thế trần trụi đùa giỡn, lại không thể làm gì, xấu hổ gấp thô tục lại bắt đầu thốt ra. Đăng bởi. Chương 131, phòng học buổi muốn. Đem Vi Tiểu Vũ đuổi đi về sau, Trần Nhạn Băng cùng Phương Vãn Thu vì chặn đánh thương sự kiện trao đổi ý kiến, cuối cùng, nhìn qua thị ủy thư ký đỏ mặt chưa cởi tận hai gò má, mâu nhạn lóng lánh phấn khởi thủy triều xuống thần vận, còn né tránh Trần Nhạn Băng nhìn chăm chú, Trần Nhạn Băng ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo mũi thở có chút mấp máy, cả phòng bên trong xung doanh kỳ dị hương vị, cùng nhi tử ngày nào đó ban đêm phun ra đến mình trên gương mặt hương vị là như vậy tương tự, nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên trôi nổi lên dị dạng nghi hoặc cùng thần thái. Không che giấu chút nào hoài nghi của mình. Tỷ, Tiểu Vũ quá tinh lịch, làm ngươi nhọc lòng rồi. Trần Nhạn Băng trong mắt ngậm lấy trêu tức ý cười nhìn qua Phương Văn Thu. Lúc trước kia kinh tâm động phách từng màn còn quanh quẩn ở trước mắt, nghiên nhân lớn mật cùng mình kích tình cộng đồng đúc thành hôm nay hoang đường, chuyện xấu đã trở thành sự thật, đã chạy không khỏi Trần Nhạn Băng ngờ vực vô căn cứ, Phương Văn Thu cũng không uổng phí tâm cơ che giấu. Đây không tính là cái gì, chủ yếu hao tâm tổn trí vẫn là ngươi cái này là mẹ. Phương Vãn Thu bất động thanh sắc đánh trả, từ tiểu tử kia trong miệng nói đến, hắn mới không ít để ngươi lo lắng à, đúng không bay lên. Trần Nhạn Băng kinh ngạc, tiểu tử thúi kia miệng sẽ như vậy không chặt chẽ à. Chẳng lẽ Phương Vãn Thu bị mình bắt tại trận vì tìm về mặt mũi đến lửa ta à. Nàng giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy muốn đi gấp, ha ha, ngươi nghe hắn nói hiệu nói vượng, nhìn ta trở về hảo hảo khảo vấn hắn, tốt không nói, Chu cục trưởng còn đang chờ ta đây. Giờ phút này Sở Vân Hương tới nói. Tọa giá bị Vi Tiểu Vũ trưng dụng, Trần Nhạn Băng cũng cần đuổi tới thị cục công an cùng Chu Tùng Lâm gặp mặt, đành phải mượn Phương Vãn Thu tọa giá dùng một lát. Trần Nhạn Băng sau khi đi, Phương Vãn Thu chán nản ngồi ở trên cắt nâng mặt hối tiếc, sinh, chuyện xấu thật sinh à. thân ở cao vị, trước kia lại trường kỳ ở kinh thành Ngọa Long Tàng Hổ chi địa đảm nhiệm chức vụ, tường cao xâm viện bên trong không thiếu tàng ô nạp cấu sự tình, nàng tựa hồ đã thành thói quen nghe nói chuyện xấu bắt quái, nhưng thật sinh ở trên người mình, mới phát hiện áp lực to lớn như thế. Người, thật sự là khó mà thỏa mãn á địa vị của mình, đối tiền tài đã có thể nhìn như không thấy, lại cuối cùng khó thoát hai chữ. Nếu như thân là một cái nam tính quan lớn, chê hoa ghẹo nguyệt cơ hồ có thể bị xã hội chỗ tán thành, nhưng mình là nữ nhân đâu. Cứ việc nàng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, trải qua gặp quá nhiều nghe rợn cả người đại sự, nhưng giờ phút này sau đó vẫn là khó mà tiếp nhận mình cùng một thiếu niên 15-16 tuổi giao hoan sự thật, bởi vì nàng phẩm hạnh đã cùng đãng vô sỉ móc nối. Với anh, cửa đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra, Phương Vãn Thu trông thấy nữ nhi lưu manh nhi mặt lạnh lấy xuống tới, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, nhưng không nói lời nào. Có tật giật mình, Phương Vãn Thu không thể quát lớn nữ nhi không tuân quy củ, làm sao rồi, chúng ta nữ họa sĩ, ai chọc ngươi tức giận. Trong phòng là lạ hương vị, có chút chua, có chút chát chát, còn có chút mùi tanh nhàn nhạt, để lưu manh nhi hồ đoán nghĩ lung tung, nghĩ đến lúc trước nghe trộm được những cái kia tiếng gầm ngữ, chân chính không thể tin được là cao quý đoan trang mẫu thân cùng một thiếu niên ở giữa sinh. Nhìn qua mẫu thân có chút né tránh con mắt, nhìn nhìn lại gò má nàng bên trên lưu lại đỏ mặt, lưu manh nhi đáy lòng một trận bi ai, cùng vì mẫu thân cảm thấy không đáng. Nhưng lại nghĩ tới đêm đó nghe lén đến phụ thân vô năng thân là nữ nhi, đối với mẫu thân trách cứ chửi mắng lưu manh nhi cũng không mở miệng được, nàng thở phì phò làm được một mình cắt bên trên phục hiệu. Phương Vãn Thu đương nhiên sẽ không nghĩ tới mình cùng Vi Tiểu Vũ chuyện xấu đã bị nữ nhi nghe lén đến, nhưng lại đối nữ nhi khác thường không nghĩ ra, muốn đứng dậy đi an ủi một chút, nhưng giữa hai chân còn kẹp lấy một thanh khăn tay, nàng đành phải trêu ghẹo, có phải hay không Tiểu Vũ chọc giận ngươi rồi. Lưu manh nhi nghe được Tiểu Vũ hai chữ không khỏi toàn thân run lên, trong lòng gấp. Nàng nhìn chằm chằm mẫu thân càng lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, phụ thân vô năng, mẫu thân tịch mịch trống rỗng, đồng dạng thân là nữ tử, nàng thay mẫu thân bi thương, thậm chí có thể cho phép mẫu thân có cơ hội gặp được cái người thích hợp có thể an ủi tịch một lần, nhưng nàng không muốn biết cái này người thích hợp dòng họ tên ai, lại không dám tưởng tượng người này chính là cái kia tiểu hôn đản Vi Tiểu Vũ. Nguyên lai mình một mực xoắn suýt là không thể đối mặt Vi Tiểu Vũ, trời ạ, so với mình còn nhỏ thiếu niên a, thiếu niên a. Lưu Manh Nhi từng lần một dưới đáy lòng ai xấu hổ giận dữ khái lấy, mụ mụ bị tên kia cướp đoạt trong sạch hòa thanh dự, đơn giản so với mình nhận hắn ức hiếp vũ nhục còn làm nàng khổ sở. Thật là, cho mụ mụ nói một chút, hắn lại thế nào chọc giận ngươi rồi. Phương Vãn Thu gặp nữ nhi âm tình bất định, không khỏi yên tâm không ít. Giờ phút này, tại trong lòng của nàng, Vi Tiểu Vũ đã không còn là cái cổ linh tinh quái tiểu hải tử, mà là nam tử hán, có thể cấp cho nữ nhân vui vẻ nam nhân. Trong lúc bất chi bất giác, ngôn ngữ của nàng bên trong đã bại lộ nàng đối Vi Tiểu Vũ cái này khuê mật nhi tử kỳ lạ chú ý, tựa như quan tâm mình nhỏ tình lang. Hừ. Lưu Manh Nhi đầy ngập bi phẫn không chỗ kể ra, ôi đứng dậy đi ra ngoài, ta muốn để hắn cầu sinh không thể muốn chết không được. Chuyện gì trêu đến nữ nhi đối nhỏ tình lang như thế hận thấu xương. Phương Vãn Thu kinh nghi nhìn qua nữ nhi nổi bật thân ảnh rời đi, một cái khó có thể chịu đựng suy nghĩ xung ra, trời, nên không phải tiểu tử thúi kia ngay cả mình nữ nhi cũng khinh bạc phi lễ đi. Mẫu nữ ăn sạch. Phương Vãn Thu cũng không ngồi yên nữa, trong phòng đi qua đi lại, đáy lòng rên rỉ, không muốn à, nhỏ khốn nạn ngươi cũng không thể dạng này à. Ngươi manh nhi tỷ lớn hơn ngươi 6-7 tuổi đâu, coi như ngươi rất thích ngươi manh nhi tỷ, cũng muốn đợi thêm mấy năm à. Chán. Chính mình cũng nghĩ chỗ nào đi. Cực kỳ mấu chốt chính là, ngươi cũng không thể giống bán ngươi dưỡng mẫu như thế bán a di ta à, không phải, ta Phương Vãn Thu đành phải giết người diệt khẩu. Ba Vi Tiểu Vũ tự nhiên không biết mình hôm nay số đào hoa vào đầu làm ra trải qua sự tình tốt, đã quấy nhiễu một đôi mẫu nữ không được căn bình, hắn giờ phút này chính trần trụi cường tráng thân trên trốn ở cửa phòng học phía sau, chuẩn bị không ngừng cố gắng, cho hắn thân yêu nữ chủ nhiệm lớp một cái đau khổ phòng học bồi muốn. Ngẫm lại liền khiến người toàn thân sung huyết muốn ngừng mà không được đáng suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân rón rén từng bước một tới gần, Vi Tiểu Vũ liền gà không động đậy thả. Dương Hiểu Phỉ một cái tay nhỏ đặt tại sung mãn núm vú ở giữa, ấn đè ép nội tâm bàng hoàng, à, hôn đản này biết hôm nay không có cơ hội, chẳng lẽ đã vụng trộm rời đi rồi. Dương lão sư đáy lòng thế mà mơ hồ hiện lên một chút thất vọng cùng cô đơn, đáng chết tiểu hôn đản, chẳng lẽ ngươi không biết thế gian bất luận cái gì mỹ hảo cũng phải cần mình cố gắng theo đuổi à. Ngươi kiên nhẫn một chút sẽ chết à ngươi. Dương lão sư đi vào phòng học. Liếc mắt liền thấy phòng học vệ sinh rực rỡ hẳn lên, đáy lòng vừa dâng lên một tia hử, tiểu tử thúi coi như nghe lời của ta an ủi, tiềm thức giác quan thứ 6 lập tức ý thức được mình giờ phút này tình cảnh hung hiểm, một tiếng mềm nhũn kêu sợ hãi duyên dáng gọi to lên tiếng, "A, Phỉ Phỉ lão sư." Một tiếng lô mãng làm cho người khác ghê răng kêu gọi bên trong, Vi Tiểu Vũ chồn từ cửa phía sau thoát ra, hai tay trực tiếp từ lão sư phía sau dưới nách xuyên qua, chuẩn xác mà vô sỉ mà nắm chặt lên hai tòa đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên thần phong, hai tay năm ngón tay vừa thu lại, hai đoàn màu mỡ thiếu phụ liền đã rơi vào ma chảo của hắn, tiêu thụ hắn nghe răng trợn mắt hồn nhi đều muốn bay. Ai xấu hổ nữ giáo sư bị kẻ đánh lén từ phía sau hạ lưu tập độ ngực sữa, nàng đấy đàm mà tràn đầy co giãn thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn, run rẩy hai chân ôn hương nhuyễn ngọc rúc vào cầm thú học sinh trong ngực, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy rủa lấy, e lệ, duyên dáng gọi to lấy, thả ta ra. Người muốn chết ta vi. Tiểu Vũ. Vung ra giả. Sư. Hoa, cái này ai xấu hổ duyên dáng gọi to mềm nhũn, thơ mềm kia. Đem Vi Tiểu Vũ thực chất bên trong thèm trùng đều câu dẫn ra, ma chảo lực đạo kìm lòng không đặng gia tăng, hai đoàn mềm mại bên trong lại hiện cứng chắc bị hắn cách và tao bóp xoa biến hóa ra thảm liệt hình dạng, một mảnh nhỏ tuyết trắng phấn nộn đều bị hắn gạt ra cụt, tại váy liền áo cổ áo lúc gần lúc hiện, câu sát người vậy. Hắn đem chống đỡ tại lão sư phong phú trên cái mông tròn trịa đại điểu loạn xa đâm, một bên tại lão sư tuyết nộn trên cổ phun ra lấy nhiệt khí, ngữ khí tương đương chi hèn mọn, "Lão sư, ngươi đoán ta có thể hay không buông tay đâu?" "Hả?" Nói xong đùa giỡn sóng từ về sau, đầu lưỡi lớn dài vươn ra, tại lão sư mùi thơm cơ thể doanh doanh trên cổ một đường liếm đi lên, thẳng đến Dương lão sư kiểu nộn lỗ thai đằng sau, nơi đó là nhân thể mẫn cảm nhất bộ vị. Cuối cùng hắn a ô một ngụm, ngậm lấy lão sư non nớt mềm mềm thủy thai, tràn ngập động tính hút, chiêm chiếp thanh âm lập tức tràn ngập tại trang nghiêm trong phòng học. Vi Tiểu Vũ làm lấy như thế đại nghịch bất đạo hoạt động, đồng thời ôm thật chặt trong ngực mềm mại thành thục nở nang thân thể mềm mại. Khống chế cố này xấu hổ giận dữ dây rủa vặn vẹo ôn hương nhuyễn ngọc, nghe lão sư hừ hừ âm âm giọng mũi, cảm thụ được nàng e lệ không chịu nổi, toàn thân đều rung động kích tình thủy triều, cơ hồ ngạt thở. Ưng. Dương lão sư vốn là động tình sáng láng thân thể, tại học sinh xấu vài giây đồng hồ khinh bạc phía dưới liền càng sủi lơ không chịu nổi, yêu kiều hừ hừ, lại kiềm chế vui thích bên trong, nàng nhắm lại làn thu thủy lấp lóe đôi mắt, một mặt xấu hổ huyền không cấm địa kháng cự tiểu nam nhân khinh nhẫn, một bên khẩn trương suy tư đối sách. Trên mông lớn chống đỡ lấy lớn, tại một phần vạn dây bên trong liền khơi gợi lên nàng đối hôm đó cùng dã kích tình hồi ức, tiêu ngạo bị tùy ý vớt vớt, càng là trực tiếp trêu chọc lấy nàng. Quá lớn mật, cái này ghê tởm học sinh xấu. Nghe hắn như thế hài hước đùa mình, Dương Hiểu Phỉ lão sư đơn giản xấu hổ giận dữ xấu hổ vô cùng, chỉ hận mình không có đòn sát thủ có thể đem gan này lớn làm bậy học sinh xấu một chiêu chế phục, thế là rơi vào cái một ngày vi sư cả đời vì mâu nữ giáo sư bị học sinh của mình nhức hiếp. Trời có mắt rồi à. Ta Dương Hiểu Phỉ chẳng lẽ muốn lưu lạc đến cùng kia biến thái đảo quốc bên trong nữ giáo sư đồng dạng rồi sao? Vương. 8. Chứng, ngươi. Chết không yên lành. Lần nữa sắp bị học sinh loạn, Dương lão sư khóc không ra nước mắt, vọng tưởng dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến tiết mình oán giận. Nàng đồng thời dùng hai cánh tay đi mưu toan đẩy ra học sinh tay xấu, còn tả hữu tránh né lấy mình to lớn, vọng tưởng tránh đi học sinh kia cấp dữ tợn đáng sợ. A nha. Nha. Vi Tiểu Vũ bị trong ngực vặn bẹo phong quen treo chọc càng thêm kích tình phấn khởi, lão sư ngậm lấy khuất nhục ngậm lấy thẹn thùng, tựa như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào chống cự, thoải mái hắn trong dục hòa đốt, "Phỉ Phỉ lão sư, ngươi, ngươi không biết ngươi càng dãy rủa, ta càng là thoải mái cùng a. Chẳng lẽ Phỉ Phỉ ngươi là cố ý a?" "Hắc hắc, ta liền biết lão sư mấy ngày nay học sinh lạnh nhạt ngươi, ngươi là chờ đã không kịp đúng không?" Dương Hiểu Phỉ nghe Vi Tiểu Vũ càng là vô sỉ phân tích xấu hổ giận dữ suýt nữa ngất. Ta nhổ vào. Thả. Thả ngươi giam thúi, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Thế gian không còn có. Ngươi dạng này xấu ác liệt học sinh. Dương lão sư bị học sinh như thế trần trụi lùa giỡn, lại không thể làm gì, xấu hổ gấp thô tục lại bắt đầu thốt ra. Đang bởi.